Chương 893, cảm tạ cổ động. Chương 893, cảm tạ cổ động. Tinh hải bên trong vô tận sao trời, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh hỗn độn tinh thần chuyển động, ngay cả kia một đen một trắng âm dương song tử tinh cũng không ngoại lệ, bọn chúng nhất là tới gần hỗn độn tinh thần, như hành tinh đồng dạng vây quanh. Hỗn độn sinh âm dương hóa vạn đạo. Tất cả mọi người trong lòng lóe ra một câu nói như vậy, bọn hắn dường như thấy được hỗn độn diễn hóa quá trình, nhưng cũng không cách nào thấy rõ. Quỷ tổn thương trong mày, vẻ mặt càng thêm băng hàn, hắn rốt cục nhịn không được, thân ảnh lóe lên liền xông vào trong sân cốc. Nhưng mà hắn lại bị một đạo trận pháp kết giới ngăn cản, quỷ tổn thương nâng lên một trường, liền muốn oanh mở kết giới. Chớ có động thủ, nếu là đã quay dày bảo vật xuất thế, ngươi tội đáng chết vạn lần. Đông nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, chỉ thấy một vị nam tử áo xanh xuất hiện tại quỷ tổn thương phía trước. Người này đến từ Ngọc Hư Tông, chính là Ngọc Hư Tông Kim Đan cảnh trưởng lão Liệt Dương đạo quân quan môn đệ tử, danh xưng tiểu Liệt Dương đạo quân Dương Bụi tử, trong tông nguyên thần cảnh đệ tử bên trong xếp hạng thứ 6 yêu nghiệt, thực lực không thua gì quỷ tổn thương. Nhìn thấy Dương Bụi tử ra mặt ngăn cản quỷ tổn thương, phía sau lập tức nhảy ra mấy tên cùng quỷ môn tông giao hảo tông môn đệ tử, đứng tại quỷ thương thân sau, cho thấy lập trường. Đúng lúc này, lại có mấy nói tản ra khí tức cường đại người xuất hiện, bọn hắn đứng ở Dương Bụi tử bên cạnh. Những người này từng cái thực lực phi phàm, đều là các đại tông môn bên trong người nổi bật, chỗ tông môn đều cùng Ngọc Hư Tông giao hảo. Bảo vật xuất thế lớn nhất quá nhiễu, một khi phá hư phòng hộ pháp trận, vô cùng có khả năng phát động tự bạo trận văn, tốt nhất tình huống chỉ sợ cũng là nhường bảo vật lần nữa yên lặng, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể lại xuất thế lần nữa. Quỷ tổn thương, điểm đạo lý này còn cần đến chúng ta giáo sao? Chẳng lẽ ngươi muốn tiếp nhận tất cả mọi người lựa giận? Quỷ tổn thương sắc mặt cực kỳ khó coi, ta không cho rằng đây không phải bảo vật gì xuất thế. Hắn kết luận đây là Dương An tạo thành dị tượng. Hắn mới cùng Dương An giao thủ không có mấy ngày, đối với cái này rất là quen thuộc, tuyệt không có khả năng nhận lầm. Hừ, bất kể có phải hay không là, chờ một chút cũng không sao. Dương Bụi tử hư lạnh một tiếng, Ngọc Hư Tông cùng Quỷ Môn Tông từ trước đến nay không hợp nhau, hắn không có trực tiếp hướng quỷ tổn thương ra tay, đã là rất khắc chế biểu hiện. Trong tay ngươi cũng có linh bảo, hẳn là tinh tường linh bảo chi uy, có thể sinh ra cường đại như thế dị tượng, nghĩ đến đây tuyệt đối là một cái cao giai linh bảo. Quỷ tổn thương, nếu là ngươi dám phá hư trận pháp, cũng đừng trách ta không khách khí. Một gã đầu có hai sừng, tóc lam mắt xanh, anh tuấn bất phàm nam tử đứng ra, hắn lạnh giọng mở miệng nói: người này đến từ Long tộc tổ địa, chính là thần long nhất tộc cường giả Lan Cửu Thiên, nhục thân vô song, chiến lược phi phàm. Lời hắn nói vẫn còn có chút phân lượng, quỷ tổn thương do dự một chút vẫn là không có lựa chọn cùng mọi người đối địch. Chỉ trách Dương An trận pháp tạo nghệ sớm đã quá cao, đem trong cốc cảnh tượng cùng tự thân khí tức hoàn toàn che lấp, nhường ngoại giới hoàn toàn không cách nào thăm dò. Hắn đã sớm dự liệu được sẽ có này cục diện, biết mình một khi đột phá tất nhiên sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, tiểu Bạch Long chỉ có một người, khó mà ngăn cản đông đảo cường giả, cho nên mới ngụy trang thành trọng bảo xuất thế cảnh tượng. Cho dù có tâm người đoán được là hắn dở cho quỷ, cũng sẽ có người ra mặt ngăn cản, đây là một chiêu trần trụi dương lưu. Đám người mang chờ mong cùng tò mò chi tâm, chọn vẹn chờ đợi nửa ngày thời gian sau, thiên địa dị tượng rốt cục có biến hóa, đột nhiên hướng trong sơn cốc cực kịch co vào mà đi. Bảo vật sắp xuất thế, tất cả mọi người hưng phấn lên, làm xong tranh đoạt chuẩn bị. Có phải hay không bảo vật còn chưa biết được, cũng có người nắm thái độ hoài nghi. Mặc kệ là cái gì, chân tướng sắp công bố. Quỷ tổn thương, Dương Bụi tử, Lan Cửu Thiên nhóm cường giả cũng hết sức chăm chú, nhìn về phía trong sơn cốc. Chỉ thấy một hồi mạnh mẽ tử kim quang mang bộc phát, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Tử kim quang mang mạnh mẽ tới cho dù là sử dụng linh khí hộ mắt, cũng không cách nào thấy rõ quang mang về sau là vật gì. Đây là bảo vật xuất thế khúc nhạc dạo. Người nơi này đều gặp bảo vật khi xuất hiện trên đời cảnh tượng, càng thêm nhận định là cường đại linh bảo xuất thế. Bao phủ sơn cốc trận pháp lặng yên tán đi, sáng chói tử kim quang mang cũng dần dần co vào, ảm đạm. Mọi người không khỏi trừng lớn hai con ngươi, vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng ra sao cường đại linh bảo hàng thế. Chỉ có quỷ tổn thương lông mày một mực hơi nhíu lấy, hắn có loại dự cảm xấu. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, tử kim quang mang đột ngột dập tắt, chỉ thấy một gã thanh niên mặc áo đen chân đạp tuyết trắng thần long trôi nổi tại giữa không trung, đang cười không ngớt nhìn xem đám người. Cảm tạ chư vị cổ động quan sát tại hạ tấn thăng thịnh yến. Dương An cười nhạt nói, mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, vẻ mặt ngạc nhiên, trong lúc nhất thời khó mà lấy lại tinh thần. Chốc lát sau, trong bọn họ tâm vẫn nộ rốt cục bộc phát. Mẹ nó, lừa gạt, quả nhiên là tiểu tử này. Mẹ nó, thật xúi quẩy, tiểu tử này đem chúng ta làm khỉ đuồng địch, còn ở lại chỗ này đắc ý cái gì? Lên cho ta, chém tiểu tử này. Ngay cả Dương Bụi tử cùng Lan Cửu Thiên sắc mặt đều có chút khó coi, bị người như thế trêu đùa cảm giác cũng không phải vui vẻ như vậy. Mà Lan Cửu Thiên thì càng nhiều là bởi vì Dương An chân đạp thần long cử động, nhường hắn cảm thấy long tộc tôn nghiêm nhận trả đạp. Mặc dù đến từ tổ địa thần long nhất tộc không nguyện ý thừa nhận vô tận hải vực long tộc huyết thống, nhưng không thể không thừa nhận trên người bọn họ chạy xuôi tổ long huyết mạch. Hắn thấy cao ngạo long tộc, cho dù là không bị tổ địa thừa nhận long tộc, cũng không nên tự cam đoạ lạc, trở thành người khác tọa kỵ. Dương An nhìn xem lửa giận ngút trời, ngo ngoe muốn động đông đảo cường giả, ho khan hai tiếng, lập tức cười và nói: chư vị như thế thịnh tình không thể chối từ, nhường tại hạ trong lòng có chút băn khoăn, không bằng dạng này, ta vì mọi người biểu diễn tiết mục, nhường đại gia bớt giận như thế nào? Tiểu tử, còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Chẳng lẽ trêu đùa chúng ta còn chưa đủ à? Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đè xuống trong lòng chúng ta lửa giận? Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn giáo huấn ngươi một phen, lão tử không phải cắt ngang người chân chó. Đám người lửa giận khó tiêu, rất có một lời không hợp liền phải ra tay đánh nhau chuẩn bị. Dương An nụ cười trên mặt vẫn như cũ, chư vị đừng nội, kế tiếp ta muốn biểu diễn tiết mục rất đặc sắc, ta vì nó lấy một cái tên không tệ, gọi kiếm chàng ác quỷ. Vừa dứt tiếng, Dương An ánh mắt liền nhìn về phía vẻ mặt băng hàn vô cùng quỷ tổn thương, mục đích không cần nói cũng biết. Những người còn lại thấy thế, lập tức hưng phấn lên, lửa giận trong lòng lặng yên biến mất, bắt đầu mong đợi. Có như thế trò hay đăng tràng, còn tức cái gì, làm người nên rộng lượng một chút. Tiểu tử này là muốn tìm quỷ tổn thương phiền toái. Hắn bất quá là vừa mới đột phá nguyên thần cảnh, ta thừa nhận vừa rồi hắn tấn thăng dị tượng rất đáng sợ, nhưng chỉ sợ vẫn như cũng không phải quỷ tổn thương đối thủ a. Quỷ tổn thương nắm giữ linh bảo ngự quỷ linh, từng chém qua thiên tiên cường giả, thực lực kinh khủng đến cực điểm, tiểu tử kia không phải muốn chết đi. Vừa mới đột phá liền dám phách lối như vậy, không biết trời cao đất rộng. Hắn rất có thể là thuần dương kiếm tiên chuyên nhân, kim đang cảnh lúc liền có thể chém giết quỷ ảnh, bây giờ một khi đột phá, có lẽ có khả năng đối quỷ tổn thương tạo thành phiền toái. Chương 894, tái chiến quỷ tổn thương chương 894, tái chiến quỷ tổn thương hắc, ta ngược lại thật ra chờ mong tiểu tử này có thể mang đến một chút ngạc nhiên mừng rỡ, kế tiếp nhưng có trò hay nhìn. Hơn nữa các ngươi cẩn thận cảm ứng khí tức của hắn, dường như đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ, ta nhìn ít ra đều có nguyên thần ngũ chuyển. Làm sao có thể vừa đột phá liền đạt tới nguyên thần cảnh trung kỳ? Có ít người, có lẽ không cách nào dùng lẽ thường giải thích tất cả mọi người tại mong mọi chiến đấu bắt đầu, nhao nhao thối lui đến nơi xa, quan chiến lên. Giữa sân ngoại trừ Dương An cùng Tiểu Bạch Long bên ngoài, chỉ còn lại ba nhóm nhân mã, quỷ tổn thương, Dương Bụi Tử cùng người theo đuổi của bọn hắn, một người khác thì là Long tộc Lan Cửu Thiên. Dương Sư Minh, có thể hay không làm chứng, để chúng ta có thể công bằng chiến đấu? Dương An nhìn về phía Dương Bụi Tử. Dương Bụi Tử nhíu mày, trầm tư một lát sau đáp ứng xuống, hắn đưa ánh mắt về phía quỷ thương thân sau, còn có một bên Lan Cửu Thiên. Lan Cửu Thiên ánh mắt từ đầu đến cuối băng lãnh căm ghét mà nhìn xem Tiểu Bạch Long, hắn hừ lạnh một tiếng, vẫn là lựa chọn rời đi. Quỷ tổn thương hướng sau lưng phất phất tay, ra hiệu đám người thối lui. Sau lưng đông đảo cường giả cùng nhau lui về phía sau, Dương Bụi Tử thấy thế cũng mang theo người thối lui đến nơi xa. "Tiểu Bạch, ngươi cũng lui xa một chút." Tiểu Bạch Long khẽ gật đầu, quay người hướng phía sau bay đi. Giữa sân chỉ còn lại Dương An hòa Quỷ tổn thương hai người. "Vừa đột phá, liền dám cùng ta gọi tấm. Lần này, cũng không nên lại cụp đuôi chạy trốn." Quỷ tổn thương nhàn nhạt mở miệng. "Đúng vậy à, vừa mới đột phá, liền không kịp chờ đợi muốn tìm ngươi thử một chút kiếm, đến cùng đạt đến loại trình độ nào?" Dương An vẻ mặt lạnh nhạt, tại Kim Đan cảnh lúc hắn liền từ không có qua vẻ sợ hãi, bây giờ một khi đột phá, càng là tràn đầy tự tin. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, quanh thân bộc phát khí tức cường đại, phất tay bảy chuôi bản mệnh phi kiếm lại sau lưng hiện hiện, kiếm minh thanh âm kinh thiên, sắc bén hiện thị rõ. Thật mạnh khí tức. Đông đảo cường giả nội tâm khiếp sợ không thôi, khó có thể tưởng tượng đây là một cái vừa mới đột phá nguyên thần cảnh người có khả năng đạt tới trình độ. Khí tức của hắn, không thể so với quỷ tổn thương yếu bao nhiêu. Đừng quên, hắn tại Kim Đan cảnh lúc liền chém giết quỷ ảnh. Nhìn thấy Dương An khí tức đáng sợ như thế, quỷ tổn thương trong mắt hiện lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hắn cùng Dương An giao thủ qua, lần trước tuy nói đại thắng, nhưng Dương An tiềm lực cùng tiên phú lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. "Hôm nay, nhất định chém ngươi." Quỷ tổn thương ánh mắt băng lãnh, nội tâm đối Dương An sát tâm đạt đến đỉnh phong, hắn thân ảnh lóe lên, tốc độ bỗng nhiên bộc phát hướng Dương An giết tới đây. "Liên nhìn ngươi có hay không cái này khả năng." Dương An cười lạnh một tiếng, không có chút nào vẻ sợ hãi, giống nhau thân hình bùng lên, một quyền oanh kích mà ra. Chỉ nghe một tiếng chấn thiên oanh minh, hai thân ảnh đụng vào nhau. Trong chốc lát hai người liền nhanh lùi lại mười mấy mét, ngay sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn đối hoành. Hai người tại đục thân lực lượng đối bính, nhường chung quanh người thấy nhiệt huyết sôi trào, kinh hãi không thôi. Chỉ dựa vào đục thân chi lực, chỉ sợ đủ để nghiền ép bình thường nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Mọi người đều biết quỷ thương thiên sinh thần lực, lại tu luyện bị môn tông liên thể thần công, nhưng bàn luận đục thân chi lực không kém gì quỷ kỳ. Nhưng tiểu tử này vậy mà có thể cùng quỷ tổn thương giao thủ, mà không rơi vào thế hạ phong, mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời khó tỏ bày trong lòng rung động. Giờ phút này quỷ tổn thương càng đánh càng kinh hãi. Lần trước hắn một quyền liền có thể đem Dương An đánh bay, nhưng bây giờ lại chỉ có thể tới cân sức ngang tài. Dương An trưởng thành quá nhanh, nhanh đến nhường hắn sợ hãi, nhưng càng là như thế, hắn đối với Dương An sát cơ liền càng thêm mạnh mẽ. Hai người khẩn thiết va nhau, lần nữa sau khi tách ra, quỷ tổn thương gầm thét một tiếng, vô tận quỷ khí lan tràn ra, thiên địa biến sắc, quỷ khóc sói gào, âm trầm đáng sợ. Quỷ thương thân sau một đầu bảng đại nhân mặt thân rắn ác quỷ hiện hiện, địa ngục thập đại ác quỷ một trong canh năm rắn, giáng lâm nhân gian. Quỷ tổn thương muốn làm thật. Canh năm rắn ra, không chết cũng bị thương. Nhìn tiểu tử kia ứng đối ra sao? Đối mặt đáng sợ canh năm rắn, Dương An vung tay lên, thất kiếm đồng thời bắn ra, bọn chúng lóe ra cường thịnh quang mang. Tình dục thất sát. Mọi người cảm xúc trong đáy lòng dường như bị vô hạn phóng đại, dường như tạo ra một cỗ lực lượng đặc biệt, bị thất kiếm hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Cái này bảy thanh kiếm vậy mà có thể ảnh hưởng ta cảm xúc. Ta cảm giác thể nội dường như có sức mạnh ngay tại sói mòn. Những này kiếm đang hấp thu tâm tình của chúng ta chi lực để cho hắn sử dụng. Ghê tởm tiểu tử. Đây tuyệt đối chính là thuần dương kiếm tiên tình muốn chi kiếm, tục truyền thuần dương kiếm tiên có thể một kiếm chặt đứt người khác tình dục, khiến người lâm vào vô dục vô cầu trạng thái, tùy ý xâm lược. Tiểu tử này đã có thể làm được ảnh hưởng hấp thu chúng ta nhiều người như vậy cảm xúc lực lượng, ở đây nói đã đạt tới vô cùng đáng sợ hoàn cảnh. Dương An tình muốn chi kiếm, giờ phút này ảnh hưởng chung quanh tất cả mọi người, từ trên người bọn họ hấp thu vô hình tình muốn lực lượng, thất kiếm tán phát quang mang càng thêm sáng chói, tổ hợp thành một thanh thông thiên sát kiếm, hướng quỷ tổn thương oanh sát mà đi. Quỷ tổn thương hừ lạnh một tiếng, đem thể nội ảnh hưởng tự thân cảm xúc lực lượng vô danh đuổi ra ngoài, lập tức hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng canh năm rắn phun ra một đạo đáng sợ quỷ vụ, ngăn cản Dương An sát kiếm. Kiếm mang màu đỏ ngòm cùng quỷ vụ rằng co một lát, chỉ thấy hồng mang lóe lên, huyết sắc sát kiếm đột phá quỷ vụ phong tỏa, tiếp tục thẳng hướng quỷ tổn thương. Giống. Canh năm rắn gầm lên giận dữ, cái đuôi lớn rút kích mà ra, đột nhiên đánh phía huyết sát sát kiếm. Và anh, huyết sát sát kiếm vỡ vụn, nó cũng không cách nào làm được tại phá vỡ quỷ vụ sau, còn có thể chống đỡ càng rắn cái đuôi thế công. Nhưng huyết sát sát kiếm cũng cho thấy sự cường đại của nó, đem canh năm rắn cái đuôi vành ra một cái hố to, làm cho đối phương gào thét liên tục. Quỷ tổn thương còn đánh giá thấp Dương An cường đại, lúc này đã không còn giữ lại chút nào, toàn lực bộc phát. Bốn phía quỷ khí càng thêm nồng đậm, thê lương quỷ khiếu thanh âm không ngừng vang lên, từng quả dữ tợn kinh khủng ác quỷ đầu lâu ở trên bầu trời bay múa, cảnh tượng cực độ làm người ta sợ hãi. Canh năm tóc rắn ra một tiếng bén nhọn thét dài, vô số quỷ khí cùng ác quỷ đầu lâu điên cuồng hướng thân thể hội tụ mà đi, trong chớp mắt, nó liền khôi phục hoàn hảo, lại khí tức còn đang không ngừng kéo lên. Lần này, quỷ tổn thương chân chính đem tự thân cực đạo lực lượng lĩnh vực không giữ lại chút nào dung nhập vào canh năm thân rắn bên trên, cùng lúc đó, hắn vây tay, linh bảo ngự quỷ linh xuất hiện trong tay. Linh linh. Hắn lay động quỷ linh, một cỗ kỳ dị lực lượng phóng thích mà ra. Canh năm rắn ngửa mặt lên trời thoải mái hít dài, tại ngự quỷ linh gia trì hạ, khí tức của nó đã đạt tới một mức độ khủng bố. Quỷ tổn thương quyết định một chiêu phân thắng thua, hoàn toàn đem Dương An đánh tan, đem nó bóp chết trong trứng nước. Dương An khi nhìn đến quỷ tổn thương triệu hồi ra ngự quỷ linh lúc, liền biết mình không thể lại có bất kỳ khinh thường nào, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hai tay của hắn kết ấn, diễn hóa đại đạo, thiên địa trong nháy mắt tạm đạm xuống, vô số ngôi sao hiện hiện, tổ hợp thành mênh mông tinh hải. Tại tinh hải nơi trung tâm nhất, một quả khổng lồ hỗn độn tinh thần hiện hiện, một đen một trắng hai viên âm dương sao trời như hành tinh vần quanh, bên ngoài vô tận tinh hải lấy bọn hắn làm trung tâm, dọc theo quy tích chậm rãi chuyển động. Chương 895, kiếm trảm ác quỷ chương 895, kiếm trảm ác quỷ từng sợi sắc bén lại tràn ngập hủy diệt chi ý hỗn độn chi khí, tại tinh hải bên trong sinh ra, như tinh vân giống như bao phủ toàn bộ tinh hải. Khí tức thần bí giáng lâm, mọi người tại cái này thật lớn dị tượng bên trong, dường như cảm thụ hỗn độn sơ khai, vũ trụ sao trời sinh ra cùng diễn biến, trong lòng không hiểu cảm thấy rung động. Mọi người thấy không hiểu, lại không cách nào cảm thụ ảo diệu trong đó, làm cho lòng người ngứa khó nhịn, phận không thể đâm đầu thẳng vào tinh hải bên trong. Ông Dương An thao túng bảy thanh phi kiếm hợp làm một thể, tiếp diệt kiếm hiện thế. Thiên khung sao trời vẩy xuống vô lượng tinh quang, lực lượng đáng sợ hội tụ ở một kiếm bên trong, uy năng ẩn mà không lộ, để cho người ta nhìn không ra hư thực. Dương An nhìn về phía quỷ tổn thương, thản nhiên nói, một kiếm này, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Thử, cuồng vọng. Phù Du dùng cái gì thấy thanh thiên, hôm nay liền để ngươi biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi vẫn như cũ như sâu kiến. Quỷ tổn thương gầm thét một tiếng, lập tức lay động ngự quỷ linh, hướng canh năm rắn ra lệnh, giết hắn. Canh năm rắn lôi cuốn lấy cường đại uy thế, hướng Dương An doanh sát mà đến. Dương An hai mắt ngưng tụ, sắc ý bộc phát, giết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, kiếp diệt kiếm đột nhiên nổ bắn ra mà ra, khiến cho nguyên bản chỗ không gian trong nháy mắt đổ sụp, trong chớp mắt liền xẹt qua trời cao, lưu lại một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Tốc độ kia nhanh chóng mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ, trong chớp mắt liền giết tới canh năm rắn trước mặt. Cho tới giờ khắc này, kiếp diệt kiếm mới bộc phát ra đáng sợ khí tức. Mênh mông đại đạo chi uy, dường như có thể phá hủy thế gian vật vật, có thể chạm diệt tất cả sinh linh kinh khủng kiếm ý, trong khoảnh khắc như vỡ đê bộc phát ra. Canh năm rắn há mồm phun ra nồng đậm quỷ khí, hóa thành một thanh quỷ kiếm muốn cùng kiếp diệt kiếm chống lại. Kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, tử kim thần mang chói mắt lóa mắt, màu đen quỷ khí bao trùm nửa bầu trời, hai người kịch liệt giằng co. Quỷ tổn thương toàn lực thôi động ngự quỷ linh, thần bí tiếng chuông không ngừng vang lên, vô số ác quỷ hư ảnh sinh ra, tràn vào canh năm xà thể bên trong, vì đó ra chỉ cường đại chiến lược đồng thời, liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Mà Dương An cũng sẽ hỗn độn âm dương vũ trụ thúc đến cực hạn, hắn không ngừng thôi diễn đại đạo, nhường kiếp diệt kiếm uy năng nâng cao một bước. Tất cả mọi người trừng to mắt, chờ mong kết cục. Nắm giữ linh bảo ngự quỷ linh quỷ tổn thương là vô địch. Linh bảo chi uy quá mức đáng sợ. Không phải sức người có khả năng chống cự, hắn không có khả năng được quỷ tổn thương. Tất cả mọi người không coi trọng Dương An, chỉ vì linh bảo mạnh mẽ, đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Song Vương căng thẳng hồi lâu, cuối cùng đã tới muốn phân ra thắng bại thời điểm. Đám người chỉ nghe một tiếng kinh thiên kiếm vang lên triệt thương cùng, tử kim chi mang càng thêm lóa mắt. Vâng, quỷ kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, tại Dương An cường đại một kiếm phía dưới, còn làm hư vô. Chuyện không có như đám người suy nghĩ như vậy phát triển, tiếp diệt kiếm bạo phát ra làm cho người cảm thấy rung động kinh khủng uy năng, hung hăng đánh tan quỷ kiếm. Không chỉ có như thế, tiếp diệt kiếm thế như phá trúc. Trong kiếm uy năng không chỉ có không có yếu bất mảy may, ngược lại càng thêm cường thịnh, tử kim kiếm mang trong nháy mắt xuyên việt không gian, trực tiếp đánh phía canh năm rắn mặt. Canh năm tóc rắn ra một tiếng gào hét, bộc phát toàn bộ lực lượng nên đón tiếp lấy, hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lại là một tiếng chấn thiên vang lên ầm ầm, bốn phía năng lượng kịch liệt cuộn cuộn, đáng sợ năng lượng sóng xung kích đem quan chiến đám người đẩy lui vài dặm chi địa. Lực lượng thật đáng sợ. Mọi người cảm khái không thôi, cũng đều may mắn chính mình mới vừa rồi không có nhất thời nóng não, xông đi lên giáo huấn Dương An, nếu không hiện tại sớm đã hóa thành một đống thi cốt. Ngay cả Dương Đuổi Tử cùng Lan Cửu Thiên trong lòng hai người cũng khiếp sợ không thôi, quỷ tổn thương chiến lực có nhiều đáng sợ bọn hắn biết rõ đô mình, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến Dương An vậy mà cũng có thể thể hiện ra đáng sợ như vậy chiến lực. Hống hống hống. Canh năm tóc rắn ra từng tiếng gào ghét, nó đang cật lực cùng kiếp diệt kiếm đối kháng. Nhưng mà kiếp diệt kiếm uy năng đã vượt ra khỏi nó mức cực hạn có thể chịu đựng, tử kim kiếm mang lập lòe toàn bộ thương khung, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang thật lớn, tử kim thần kiếm đã chạm vào canh năm xà thể bên trong. Lực lượng đáng sợ đem canh năm rắn một phân thành hai, hoàn toàn đem nó chém chết. Phúc. Canh năm rắn bị chạm. Quỷ thương tâm thần bị liên lụy, máu tươi của vốn nhận lấy trọng thương. Hắn dùng sức lắc lư ngự quỷ linh, nhưng mà lại nghe được một tiếng thanh thúy răng rắc tiếng vang. Ngự quỷ linh, nắc. Dương An một kiếm này, không chỉ có chém giết canh năm rắn, tính cả linh bảo ngự quỷ linh cũng cùng nhau đánh nát. Quỷ tổn thương trong mắt lóe lên một vẻ kinh hoàng, hắn quả quyết từ bỏ chiến đấu, đột nhiên bộc phát tốc độ, hướng phía sau bỏ chạy mà đi. Hừ, muốn chạy? Dương An hừ lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp diệt kiếm xuyên toa không gian trong nháy mắt xuất hiện tại quỷ thương thân trước. Phốc phốc, kiếm quang theo trong đầu xuyên qua, máu tươi hốc bắn tung tóe, tại đáng sợ lực lượng hủy diệt hạng, quỷ tổn thương sinh cơ trong nháy mắt dập tắt. Quỷ môn tông nguyên thần cảnh đệ tử bên trong xếp hạng thứ 6 quỷ tổn thương, từng chém ngược tiên tiên cường giả đáng sợ yêu nghiệt, giờ phút này chết thảm ở Dương An chi thủ. Hắn làm sao lại mạnh như vậy quan chiến người, thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Dương An thân ảnh lóe lên, đi vào quỷ tổn thương bên cạnh thi thể, ở trên người hắn lục lọi. Theo quỷ tổn thương trong đan điền, tìm tới đối phương mở không gian chứa vật, bên trong đặt vào đông đảo đan dược, pháp bảo cùng thần liệu, mặt khác còn chiếm được hơn 10 quả bảo châu. Những này bảo châu đều là quỷ tổn thương chém giết chân long xảo huyết bên trong quái vật, hoặc là cướp đoạt người khác mà có được. Trong đan điền mở không gian, chỉ có tới nguyên thần cảnh về sau mới có thể làm tới, Dương An cũng là sau khi đột phá mới hiểu. Mở không gian đối lập hệ thống ba lô mà nói, to đến không phải một điểm nửa điểm. Bất quá Dương An bọn hắn thân làm dáng lâm người, hệ thống ba lô là quy tắc ban thưởng, có thể đồng thời sử dụng. Cất kỹ chiến lợi phẩm sau, Dương An thu kiếm mà đứng, nhìn khắp bốn phía, cười văn nói, "Chư vị, tại hạ vì mọi người biểu diễn tiết mục đã thỏa mãn." Toàn trường lặng ngắt như tờ, không một người trả lời. Khí cũng nhìn đủ, đại gia nếu là không có việc gì lời nói, liền tản đi đi. Ngươi giết quỷ tổn thương, quỷ môn tông sẽ không bỏ qua ngươi. Một ga quỷ tổn thương tùy tùng, đứng ra giận dữ mắng mỏ Dương An. Vậy liền để cho bọn họ tới tốt, ta tên huyết nhiễm, tùy thời phục hồi. Dương An bá đạo đáp lại, tại cái này nguyên thần cảnh chính là đỉnh phong thế giới, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hơn nữa hắn cũng rất muốn kiến thức một chút, những cái kia nửa bước tiên tiên quỷ môn tông đệ tử, đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Coi như bọn hắn không tìm đến Dương An, Dương An cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Người kia ngậm miệng cũng nói, vừa rồi lên tiếng đã là tráng đủ lá gan, nói cho hết lời hắn liền hối hận, sợ Dương An ra tay đem nó chém giết. Bây giờ nói được mức này, hắn nơi nào còn dám lại mở miệng kiêu ngạo. Dương An không tiếp tục để ý hắn, sắc bén ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hắn lần nữa mở miệng nói, mặt khác, cũng mời các vị giúp ta truyền một lời, quỷ môn tông cũng tốt, cái khác động thiên phúc địa cũng được, có năng lực hướng ta đến chính là, ỷ vào tu vi khi dễ chúng ta hoa hạ cái khác tử đệ, sẽ chỉ làm người chơ chẽn, ném tiên giới tông môn mặt mũi. Chương 896, Nguyên Thần Ngũ chuyển chương 896, Nguyên Thần Ngũ chuyển Dương An như thế khí phách phát biểu, nhường đám người thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Chư vị, lại tán đi a. Chung quanh người nghe vậy nhao nhao rút đi, không còn dám dừng lại lâu, sợ hãi làm tức giận cái này sát tinh. Đến từ Long tộc tổ địa Lan Cửu Tiên, lãnh đạm nhìn thoáng qua Dương An, không biết trong lòng nghĩ cái gì, bất quá hắn cũng không có nhiều lời, lập tức quay người rời đi. Giữa sân chỉ còn lại Ngọc Hư Tông Nguyên Thần cảnh đệ tử bên trong xếp hạng thứ 6 tiểu liệt Dương Đạo Quân Dương Bùi Tử, cùng phía sau hắn mấy vị tùy tùng. Dương Bùi Tử nhìn xem Dương An, chân mày hơi nhíu lại, dường như tại kiêng kỵ Dương An, hắn vất tay ra hiệu sau lưng đám người rút đi. Chờ tất cả mọi người rời đi, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi rất mạnh. Dương sư huynh tại sao lại đối ta có ý?" Dương An thẳng thắn, mở miệng hỏi, cùng là Ngọc Hư Tông đệ tử, hắn cũng không muốn cùng bọn hắn trở mặt. Dương Bùi Tử trầm mặc một hồi, chung quy là không có trả lời, hắn hít sâu một hơi, "Có ít người đang tìm ngươi, không hi vọng ngươi còn sống ra ngoài." Đại sư huynh. Dương An hơi nhíu lấy lông mày, trong lòng chỉ muốn tới loại khả năng này. Đại sư huynh Tử Hư Đạo Quân chính là Ngọc Hư Tông đệ tử thủ tịch, tu vi thông thiên, rất nhiều đệ tử ngưỡng mộ, đi theo với hắn. Mọi người đều biết, Dương An đã từng đắc tội quá lớn sư huynh, nếu như đại sư huynh mong muốn nhằm vào hắn, như vậy tại Chân Long Xảo Huyết bên trong chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. "Hôm nay ta liền làm chưa từng gặp qua ngươi, lần tiếp theo khả năng cũng không phải là loại cục diện này, ngươi tự cầu phúc a." Dương Bùi Tử nói xong, liền quay người rời đi. Dương An đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư. Bất kể là ai, nhanh chóng tìm chính là. Hắn ánh mắt biến vô cùng kiên định, bất luận là người phương nào mong muốn nhằm vào hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ vẻ sợ hãi, trường kiếm trong tay chính là hắn lực lượng. Dương An theo trong hành trang lấy ra tìm âm địch, hôm nay đã sớm qua mạc ngữ đại nạn này, nội tâm của hắn có chút khổ sở, khả năng đời này đều không thể gặp lại tiểu nữ hải. Cái này nội tâm cô độc, yên cường cô gái nhỏ, nhường Dương An cảm khái rất nhiều, như tại Chân Long Xảo Huyết bên trong không có đạt được đủ để cải biến vận mệnh cơ duyên, chỉ sợ đã. Dương An lắc lắc đầu, không còn dám nghĩ tiếp. Hắn nếm thử sử dụng tìm âm địch cùng mạc ngữ liên hệ, nhưng như cũng không có thu được hồi phục, cho Bạch Tư Giao gửi đi tin tức cũng giống như thế. Có lẽ là khoảng cách quá xa, A Dương An chỉ có thể bảo lưu lấy trong lòng một tia hy vọng mạc ngữ có thể sống sót. Bọn hắn đi vào một tòa không người sân phòng, Dương An tiến vào trạng thái tu luyện. Vừa mới đột phá thành công, xuất quan chính là nên đón một trận đại chiến, hắn cần lắng đọng một phen. Ngồi xuống chính là một ngày một đêm. Theo liệt dương từ xa bưng chân trời kéo lên, Dương An cả người tản ra sáng chói tự kim quang mang. Duy trì lấy loại trạng thái này hồi lâu qua đi, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt kim quang lấp lóe, một cỗ cường đại khí tức lan tràn ra, tu vi của hắn dường như lại có một chút tăng lên. Hắn đứng người lên, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, rất là hài lòng. Lần trước bế quan đột phá, hắn tại thành công cô đọng nguyên thần sau, bởi vì phong phú tích lũy, hậu tích bạc phát, tu vi một đường tiêu thăng, liên tiếp phá cảnh, trực tiếp nhảy lên tới nguyên thần cảnh ngũ chuyển. Dương An căn cơ vô cùng vững chắc, trình độ như vậy tăng lên cũng sẽ không có cái gì trở ngại, bạn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng bị hắn chế trụ, hắn cần không ngừng ép chặt căn cơ, nhường tự thân cơ sở càng thêm kiên cố. Đại chiến một trận qua đi, lại là một ngày một đêm lắng đọng, hắn rốt cục đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Nguyên thần cảnh có rất nhiều ảo diệu, kim đan cùng thần hồn dung hợp thành nguyên thần, nhường thân hồn chuyển biến thành nửa thực thể, cường độ đạt được tăng lên cực lớn. Kim đan cảnh lúc Dương An thần hồn, mặc dù có nguyên thần cảnh hậu kỳ cường độ, nhưng trên thực tế lại là vô cùng yếu ớt, có thể nói là tại lượng bên trên đạt tiêu chuẩn, chất nhưng lại xa xa không bằng. Hắn hôm nay đã xem loại này tệ nạn giải quyết tốt đẹp. Nói chung, muốn giết chết nguyên thần cảnh cường giả, nhất định phải đem nó nguyên thần phá hủy, tu vi càng cao, nguyên thần càng là cường đại, cũng mang ý nghĩa càng thêm khó mà bị giết chết. Nếu như không có cường đại công sát chi thuật, kim đan cảnh cường giả cơ hồ rất khó cùng nguyên thần cảnh chống lại. Dương An trước đây có thể làm được vượt cấp chém giết nguyên thần cảnh, sát lại chính là đột phá quy tắc trói buộc cường đại đạo tắc lực lượng. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tại nguyên thần cảnh đứng vững gót chân, chiến lực vô song, nhất là rất đúng nói lĩnh vực lĩnh ngộ bên trên. Nói đúng ra hắn hỗn độn âm dương vũ trụ đã đạt đến giai đoạn thứ tư, đây là một cái liền đại đa số bình thường thiên tiên cảnh cường giả đều khó mà đạt tới cảnh giới. Ở đây trên đường, so sánh cùng giai người, hắn đã xa xa dẫn trước, chỉ có chân chính tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể cùng hắn sánh vai. Lần này đột phá, nhường Dương An chiến lực bạo tăng, đồng thời hắn đem thái thượng luyện thần quyết cảnh giới thứ 2 luyện khí hóa thần tu luyện đến viên mãn, có thể đếm thử đột phá cảnh giới thứ 3 luyện thần phản hư. Bất quá thái thượng luyện thần quyết đột phá, cần thời cơ, cần lĩnh ngộ, Dương An cũng không biết chính mình khi nào có thể đột phá. Công pháp này cường đại viễn siêu Dương An tưởng tượng, không chỉ có nhường hắn có thể tu luyện ra hung hăng tử kim linh khí, thể nội linh khí cũng so với hắn người muốn hùng hậu được nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều huyền diệu tác dụng. Theo tu vi tăng lên, Dương An càng thêm cảm nhận được nó thần bí, công pháp bên trong bao hàm vàng diện, còn có rất nhiều đối nói linh ngộ, chỉ cần hắn đột phá tới cảnh giới thứ 3 liền có thể thông qua thái thượng luyện thần quyết, càng thêm nhẹ nhõm ngộ đạo. Lần này đột phá tới nguyên thần cảnh, còn có một cái đáng nhắc tới sự tình, đó chính là chân long xảo huyệt bên trong, quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy không có dẫn động thiên kiếp. Như hắn tại mệnh cấp thế giới đột phá, tất nhiên sẽ có thiên kiếp giáng lâm, mặc dù hắn có lòng tin đối mặt thiên kiếp, nhưng dù sao đắc tội qua thiên đạo, không biết rõ có thể hay không bởi vậy đến nhận đặc thù chiếu cố. Dương An thu hồi tâm tư, ý thức chìm vào linh đài không gian. Trong linh đài, một cái cùng Dương An giống nhau như lúc tiểu nhân ở nơi trung tâm nhất, xếp bằng ở hỗn độn kim liên đài sen phía trên. Tiểu nhân quanh thân tản ra tử kim quang mang, dáng vẻ trang nghiêm, mi tâm một chút kim mang lấp lóe, đây cũng là Dương An nguyên thần. Nguyên thần ẩn chứa khổng lồ linh khí cùng mênh mông hồn lực, bên ngoài thân có 12 đạo đạo văn lấp lóe, trong đó 5 đạo đạo văn càng thâm thúy, còn lại đều là như ẩn như hiện, chỗ đối ứng chính là hắn bây giờ nguyên thần ngũ chuyển tu vi. Như thế nói đến, ta có hay không có thể đem nguyên thần tu luyện đến trước nay chưa từng có thập nhị chuyển? Dương An trong lòng có chỗ nghi vấn. Dưới tình huống bình thường, đan văn càng nhiều, mỗi lần đột phá lấy được lực lượng cũng biết càng thêm cường đại, cũng sẽ không hạn chế nguyên thần cảnh giới tăng lên, cho dù là đan văn số lượng ít cũng sẽ không ảnh hưởng người tu luyện đột phá tới nguyên thần cửu chuyển. Cho nên có thể không đột phá tới nguyên thần thập nhị chuyển, cùng Dương An đan văn số lượng ở giữa có hay không liên quan, còn cần Dương An ngày sau lại nghiệm chứng. Hắn bây giờ bất quá mới nguyên thần ngũ chuyển mà thôi, bất quá cái này ngũ chuyển nguyên thần lại so với bình thường nguyên thần thất chuyển, thậm chí bát chuyển đều cường đại hơn. Thân hồn cùng kim đan dung hợp, hóa thành nguyên thần sau, liền thoát ly đan điền, cắm rễ ở trong linh hải. Chương 897, tên ta, Hạo Thiên. Chương 897, tên ta, Hạo Thiên. Mà bây giờ đan điền cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, trải qua một chút bí pháp có thể đem khai phát thành linh khí tổn chữa không gian, cũng có thể dùng để cất giữ pháp bảo trợ. Ngồi đài sen phía trên nguyên thần tiểu nhân, đột nhiên mở hai mắt ra. Dương An duỗi ra hai tay, quan sát tự thân, loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là nắm giữ thứ hai thân thể đồng dạng, hoàn toàn cùng ý thức tương dung, không có bất kỳ cái gì vướng bĩu cảm giác. Hắn đứng người lên, nhìn về phía khoảng cách nơi đây không xa thần bí tiểu tháp. Dương An nguyên thần phi thân lên, sau đó từng bước một hướng tiểu tháp đi đến. Bây giờ đã ngưng tụ nguyên thần, hơn nữa đạt tới ngũ chuyển cảnh giới, chắc hẳn có thể thông qua tiểu tháp khảo nghiệm a. Theo hắn tiến lên, cường đại uy áp tự tiểu tháp tản ra, loại này cảm giác gáp bách Dương An đã sớm tập mãi thành thói quen, cơ hồ mỗi một ngày hắn đều sẽ dùng cái này ma luyện thần hồn của mình. Tòa kia thần bí tiểu tháp nhìn như gần ngay trước mắt, trên thực tế lại là xa xôi vô cùng. Dương An không ngừng tiến lên, càng đến gần tiểu tháp thể tích cũng càng thêm khổng lồ, giờ phút này đã hóa thành một tòa cổ lão thông thiên bảo tháp, chỗ phóng thích ra uy áp cũng càng thêm kinh khủng. Cổ lão, thần bí mà lại lộ ra một cỗ vô thượng uy nghiêm khí tức, theo tòa kia thông thiên bảo tháp bên trong truyền ra, nhiều Dương An không tự giác sinh ra lòng kính sợ. Một bước, hai bước, trăm bước, ngàn bước. Dương An cũng không nhớ rõ chính mình đi nhiều ít bước, kia cố uy áp cường đại đến nhường hắn đi lại duy gian, mỗi một bước rơi xuống đều giống như nặng nề vô cùng, giống như gánh vác lấy một tòa dãy núi rộng lớn tại tới trước. Hắn cho là mình đột phá tới nguyên thần ngũ chuyển, có thể nhẹ nhõm đến tiểu tháp trước mặt, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Bất quá hắn cũng nhìn thấy hy vọng, hắn cảm giác cùng tiểu tháp ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Kiên trì, nhất định có thể thành công. Bước tiến của hắn càng ngày càng nặng, thân hồn chi lực cực kỳ tiêu hao, hắn không biết rõ còn có thể kiên trì bao lâu, đang lặp lại bước ra bước chân quá trình bên trong, hắn đã quên đi thời gian, quên đi mọi mệt, quên đi tất cả. Chỉ có trong lòng kia cường đại ý chí, nhất định phải đi tới tiểu tháp trước mặt kiên định tín niệm, chống đỡ lấy hắn một lần lại một lần phóng ra bộ pháp. Tiếng bước chân giống như hồng trung đại lữ, tại linh đài trong không gian vang lên. Theo Dương An bước ra một bước cuối cùng, rốt cục hắn ngã trên mặt đất, lại không lực tiến lên. Hắn gian nan mở hai mắt ra, nhìn về phía trước tòa kia thông thiên bảo tháp, ý chí mãnh liệt khu xử hắn, lần nữa đứng người lên. Giờ phút này, Dương An nguyên thần đột nhiên lấp lóe cường thịnh tử kim quang mang, tại mạnh như thế ép phía dưới, hắn dường như đụng chạm đến thái thượng luyện thần quyết cảnh giới thứ 3 cánh cửa. Trong đầu vô số suy nghĩ hiện hiện, Dương An lúc này khoanh chân ngay tại chỗ, tiến vào trạng thái tu luyện, toàn lực bắt giữ những ý niệm này. Hắn lâm vào một loại kỳ diệu nội đạo trạng thái, cơ hội chớp mắt là qua, không thể bỏ qua. Dương An thân thể tại tự hành vận chuyển thái thượng luyện thần quyết, thu nạp xung quanh linh khí, dọc theo kinh mạch chu thiên tuần hoàn. Theo hắn đối thái thượng luyện thần quyết không ngừng lĩnh hội, thái thượng luyện thần quyết vận chuyển lộ tuyến phát sinh biến hóa, đây là một loại hoàn toàn mới phương thức vận chuyển. Tại loại này phương thức vận chuyển hạ, linh khí luyện hóa tốc độ biến càng nhanh, tử kim linh khí không ngừng tràn vào nguyên thần, khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Nguyên thần của hắn càng ngày càng mạnh, thẳng đến một đoạn thời khắc, thứ 6 đầu đạo văn nhan sắc theo như ẩn như hiện biến ngưng thực thực thâm thúy. Dương An nguyên thần tiểu nhân chớ đến mở hai mắt ra, trong mắt lấp lóe tử kim chi quang. Hắn giờ phút này cảm giác tự thân trạng thái cường đại trước nay chưa từng có. Song Hỉ Lâm Môn. Ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, vừa mới còn đang vì thái thượng luyện thần quyết đột phá thời cơ mà rầu rĩ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công đột phá đến cảnh giới thứ 3, luyện thần phản hư. Hơn nữa liên quan tự thân tu vi cũng tăng lên tới nguyên thần lục chuyển. Tu vi cũng là tiếp theo, thái thượng luyện thần quyết đột phá là hắn mang đến tăng lên trên mọi phương diện, tốc độ tu luyện biến càng nhanh, tử kim linh khí uy năng cũng biến thành càng mạnh, đạo pháp chiêu thức uy năng cũng biết càng thêm đáng sợ. Càng làm cho Dương An động tâm là cảnh giới thứ 3 thái thượng luyện thần quyết, có thể phụ trợ hắn càng thêm nhẹ nhõm lĩnh ngộ đại đạo. Dương An trong lòng thoải mái vô cùng, hắn nhìn về phía trước tòa kia thông thiên bảo tháp, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, lần nữa dậm chân mà ra. Theo hắn tiếp tục tiến lên, mặc dù vẫn như cũ cảm nhận được uy áp cực kỳ khủng bố, nhưng hắn đang kéo dài tiến lên sau một thời gian ngắn, rốt cục thành công đi tới thông thiên bảo tháp trước cổng chính. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua khảo nghiệm. Một đạo ý niệm truyền vào Dương An trong tai. Cổ lão nặng nề đại môn từ từ mở ra. Vào đi. Cái kia đạo ý niệm lần nữa truyền đến. Dương An không do dự, cất bước vào trong cửa lớn. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, hắn dường như đặt mình vào tiên cảnh, đi vào cửu trọng thiên phía trên. Một tòa thông thiên bảo tháp sừng sững tại thương cung, kim quang sáng chói, tản ra vô thượng thần quang, đứng ngạo nghễ vạn giới, trấn áp hoàn vũ. Dương An nội tâm bị loại này đáng sợ cảnh tượng rung động tới tột đỉnh, đến tột cùng muốn đạt tới loại tầng thứ nào pháp bảo mới có thể làm tới tiểu tháp như vậy sừng sững cửu trọng thiên phía trên, dường như toàn bộ thế giới đều tại trong lòng bàn tay của nó. Tên ta, Hạo Thiên. Một đạo rộng rãi thanh âm uy nghiêm vang lên, giống như thiên đạo thanh âm, vang vọng thương cung. Hạo Thiên Dương An con ngươi cực kịch mở rộng, kinh hãi không thôi, thượng cổ thần khí, Hạo Thiên Tháp. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, có một ngày Hạo Thiên Tháp vậy mà lại trong tay hắn. Hạo Thiên Tháp rung động, đột nhiên bay ra một tòa lớn chừng ngón cái mini tiểu tháp, đi tới Dương An trước mặt. Không đợi Dương An có phản ứng, tiểu tháp vọt thẳng nhập mi tâm của hắn, cùng hắn nguyên thần tương dung. Một cỗ khổng lồ tin tức điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn, nguyên thần của hắn dường như đang cùng lực lượng nào đó sinh ra liên hệ, đan vào lẫn nhau. Hắn thấy được một vài bức đủ để kinh hãi thế nhân cảnh tượng. Một vị vô thượng đế tôn cầm trong tay bảo tháp cùng tà ma chém giết, đánh tới thiên địa sụp đổ, vạn giới hủy diệt. Cuối cùng tà ma bị bảo tháp trấn sát, đế tôn kiệt lực mà chết, hóa đạo ở thiên địa, chữa trị thiên đạo trật tự, trùng kiến vạn giới. Bảo tháp hao hết bản nguyên, rơi xuống nhân gian, chẳng biết đi đâu, trải qua vô tận tuyến nguyện, thương hải tam điển, cơ duyên xảo hợp bị Dương An đạt được. Thứ hôm nay, ngươi chính là Hạo Thiên Tháp tân nhiệm chủ nhân. Dương An còn chưa theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Hạo Thiên Tháp đã hoàn thành nhận chủ nghi thức. Cái này, đây là sự thực. Dương An trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ và phần, không thể tin được đây là sự thực. Thật lâu qua đi, hắn mới bình phục tâm tình, xác nhận thật không phải là một cảnh, mà là hiện thực. Đừng cao hứng quá sớm, ta bây giờ bất quá là suy yếu chi thần, bàn luận uy năng cũng liền so với bình thường linh bảo lớn mạnh một chút mà thôi, ngươi cần là ta tìm kiếm một chút thiên địa kỳ vận, giúp ta khôi phục đỉnh phong. Dương An không do dự, vậy mà đã trở thành Hạo Thiên Tháp chủ nhân, giúp đỡ khôi phục là việc nằm trong phận sự, hắn đã đáp ứng xuống tới. Ngươi cần gì thiên địa kỳ vận, ta đều sẽ toàn lực vì ngươi tìm kiếm. Thời không chi tâm, hỗn độn nguyên hạch, cửu thiên ánh trăng, thái dương thần thủy, băng hoàng chi vũ Dương An, chương 898, hấp tinh đổi nguyện, thời không luân chuyển chương 898, hấp tinh đổi nguyện, thời không luân chuyển nghe cái này nguyên một đám thiên địa kỳ vật danh xưng, Dương An liền ngây dại. Không hề nghi ngờ, đây đều là giữa thiên địa hi hữu nhất kỳ trân, nhân gian khó gặp, thậm chí hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Tiểu Hạo à, có hay không ta cấp độ này, có thể tìm tới thiên địa kỳ vật Hạo Thiên Tháp một trận trầm mặc, sau một hồi lâu mới trả lời, ta đề nghị ngươi mau chóng tăng thực lực lên, hiện tại vẫn là quá yếu. Dương An miết miệng, bị rất khinh bỉ. Bất quá đắp lên cổ thần khí Hạo Thiên Tháp khinh bỉ, dường như không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Cũng đúng như là hắn nói tới, nguyên thần cảnh vẫn là quá yếu đất. Ở nhân gian, hắn có thể xưng vô địch, nhưng ở tiên giới, bất quá là vừa mới bước vào cánh cửa, chưa thành thiên tiên cuối cùng chỉ là sâu kiến. Mà đối với Hạo Thiên Tháp mà nói, đừng nói là thiên tiên, liền xem như kim tiên cũng vẫn như cũ như hạt bụi. Mặc dù chúng ta đã ký kết khế ước, nhưng ngươi còn cần dốc lòng lĩnh hội, học tập điều khiển phương pháp, Hạo Thiên Tháp có rất nhiều ảo diệu, ngày sau tự sẽ biết được. Hạo Thiên Tháp nhắc nhở. Dương An gật đầu, lật tay ở giữa viên kia cùng hắn thần hồn tương dung mini tiểu tháp xuất hiện ở lòng bàn tay, đây là Hạo Thiên Tháp hạch tâm, từ vô tận phức tạp nói văn tổ hợp mà thành, chỉ cần lĩnh hội tháp này liền có thể biết được như thế nào điều khiển Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp tiếp tục mở miệng nói, Hạo Thiên tổng cộng có 9 tầng, đối ứng 9 tầng trời. Mỗi một tầng đều có không gian bao la, cùng đặc thù tác dụng, cần ngươi dần dần mở ra, lấy ngươi bây giờ tu vi, nhiều nhất chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất. Mà khác thượng tam thiên bởi vì ta quá suy yếu, Hạo Thiên Tháp bản nguyên chi lực không đủ, mà không cách nào mở ra, nhất định phải tìm tới thiên địa kỳ vận, giúp ta khôi phục sau mới được. Dương An hiếu kỳ không thôi, do hỏi, tầng thứ nhất có gì đặc biệt? Người lĩnh hội Hạo Thiên hạch tâm sau liền biết. Tốt. Dương An lúc này quanh chân ngay tại chỗ, tâm thần chìm vào lòng bàn tay tiểu tháp, bắt đầu tìm hiểu đến. Hắn cảm giác tự thân dường như tiến vào đạo tắc hải dương đồng dạng, trung quanh hiện hiện vô số phức tạp rườm rà đạo văn, giữa bọn chúng lẫn nhau chặt chẽ liên hệ, bệnh thành từng đầu đạo tắc chi tuyến, lại đan vào lẫn nhau, vô cùng phức tạp. Nhìn xem phức tạp như vậy đạo văn, Dương An không khỏi đau cả đầu, nếu không phải hắn bây giờ nguyên thần cường độ kinh người, đổi lại người bình thường sợ là nhìn một chút những đạo văn này, đầu liền sẽ bị nó bạo. Dương An tỉnh táo lại, bắt đầu lột tơ rút kén, một chút xíu lĩnh hội, một chút xíu nắm giữ ảo diệu trong đó. Theo thời gian chuyển rời hắn theo hoàn toàn không biết gì cả, chậm rãi có thể điều động Hạo Thiên Tháp, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. 9 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Dương An mở hai mắt ra, trên mặt hiện hiện vẻ mừng rỡ. Rốt cục sơ bộ nắm giữ Hạo Thiên Tháp, có thể mở ra tầng thứ nhất. Cho vẹn tìm hiểu 9 ngày thời gian, Dương An mới thành công nắm giữ Hạo Thiên Tháp, đạt tới có thể mở ra tầng thứ nhất điều kiện. Hắn không chút do dự đứng người lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong tay tử kim quang mang lấp lóe. Sau một lát, thân ảnh của hắn biến mất, tiến vào Hạo Thiên Tháp tầng thứ nhất không gian bên trong. Nơi này là một mảnh rộng lớn vô ngần mờ mịt tiên giới, tiên cung san sát, linh khí nồng đậm vô cùng, so sánh chân long xảo huyệt chỉ có hơn chứ không kém. Ở cái thế giới này nơi trung tâm nhất là một tòa huyền không tu luyện tràng, nơi này chính là tầng này hạch tâm chỗ, cũng là Hạo Thiên Tháp năng lực một trong hoàn mỹ thể hiện. Dương An thân ảnh xuất hiện tại tu luyện giữa sân, hai tay của hắn lần nữa kết ấn. Hấp tinh đổi nguyệt, thời không luân chuyển. Theo hắn thôi động Hạo Thiên Tháp lực lượng, trong tu luyện tràng tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu xảy ra biến hóa. Dương An cẩn thận cảm thụ, trên mặt hiện hiện vẻ mừng rỡ, bằng vào ta tu vi hiện tại, chỉ có thể nhường tốc độ thời gian trôi qua đạt tới ngoại giới gấp 3. Hắn đã rất thỏa mãn, ý vị này, hắn sẽ có được so những người khác thêm ra gấp 3 thời gian tu luyện, theo hắn tu vi đến tăng lên, còn có thể tiếp tục tăng lên tốc độ thời gian trôi qua. Hạo Thiên Tháp năng lực, quả thực quá nghịch thiên, không hổ là thượng cổ thần khí. Dương An kích động không thôi, cái này còn bèn bèn chỉ là Hạo Thiên Tháp trong đó một cái năng lực mà thôi, còn có càng nhiều ảo diệu chờ lấy Dương An đi đào móc. Thân hình hắn lóe lên, rời đi trong tháp không gian, một lần nữa trở lại chân long xảo huyệt. Có Hạo Thiên Tháp, hắn sau này tu luyện đều đem đặt ở trong tháp tiến hành, dạng này hắn tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian, cũng đủ để tại chân long xảo huyệt bên trong hoạt động. Kế tiếp, Dương An cùng Tiểu Bạch Long dọc theo một cái phương hướng tiến lên, trên đường hắn sử dụng cao giai thần liệu Thanh Linh Phong Ảnh Thạch thành công đem Phong Ngâm kiếm tăng lên đến pháp bảo hạ phẩm, khiến cho uy năng càng thêm cường đại. Nhất là mượn nhờ Phong Ngâm kiếm thi triển phong độn chi thuật, tốc độ càng là tăng lên không ít, nhờ Dương An an toàn bảo hộ tăng lên rất nhiều. Tiểu Bạch Long cũng dự định trở lại tọa kỵ không gian, mượn nhờ bình thường Thanh Linh Phong Ảnh Thạch tu luyện, hy vọng có thể lĩnh ngộ phong hệ chân lý, đem nó dung nhập tự thân lĩnh vực bên trong. Hắn thân kiêm bốn hệ lực lượng, Lôi Hỏa Thiên Phú nhất là xuất sắc, đã lĩnh ngộ Lôi Viêm Long Ngực, nếu có thể đem nước gió hai hệ lĩnh ngộ dung nhập lĩnh vực, uy năng sợ là không thể so với đồng dạng cực đạo lĩnh vực trên lệnh. Bất quá Dương An ý tưởng đột phát, hắn triệu hồi ra Hạo Thiên Tháp, nếm thử mang theo Tiểu Bạch Long cùng một chỗ tiến vào Hạo Thiên Tháp. Ý nghĩ của hắn đạt được xác minh, thành công đem nó đưa vào Hạo Thiên Tháp tầng thứ nhất tu luyện tràng bên trong. Tiểu Bạch Long khiếp sợ không thôi, đồng thời hưng phấn phát ra long ngâm. Quả nhiên có thể dẫn hắn người tiến vào. Dương An cũng hưng phấn lên, mặc dù khiến người khác tại nội bộ tu luyện, mở ra thời gian gia tốc sẽ tiêu hao hắn linh khí, bất quá Hạo Thiên Tháp tự thân nắm giữ hấp tinh đổi nguyệt chi có thể tự hành thu nạp đại lượng linh khí, giảm mạnh Dương An gánh vác. Duy trì một người ở bên trong bảo trì gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua tu luyện, hoàn toàn không có vấn đề. Từ đây, Tiểu Bạch Long liền tại trong tháp tu luyện, thực lực của hắn sẽ nên đón nhanh chóng tăng lên. Dương An một đường tiến lên, chân long xảo huyệt tại trong cõi u minh dường như có một loại nào đó chỉ dẫn đồng đạo, dẫn dắt đến mọi người hướng trong thế giới hội tụ. Trên đường hắn gặp không ít các đại tông môn cương giả, cùng đại yêu hậu duệ, kinh nghiệm rất nhiều chiến đấu, hắn một đường thế như trẻ tre, đem đối thủ từng cái đánh tan. Hắn không có nương tay, phàm là dám đối với hắn lên sát tâm, ra tay với hắn người, hết thảy giết chết, cũng vơ vét bọn chúng đạt được bảo châu. Dương An cũng trong chiến đấu ma luyện tự thân, kiểm nghiệm chính mình kỹ xảo chiến đấu, đền bù không đủ. Hắn cũng đã gặp qua một chút không thua gì quỷ tổn thương cường giả, nhưng vẫn như cũng bị hắn hung hăng chém giết. Mỗi ngày hắn đều sẽ tiến vào Hạo Thiên Tháp bên trong tu luyện một đoạn thời gian, tự thân tu vi vững bước tăng lên. Mấy ngày qua đi, Dương An theo trong hành trang lấy ra tìm âm địch, lần nữa cùng Mạc Ngữ cùng Bạch Tư giao liên hệ, nhưng vẫn là không có thu được hồi phục. Vẫn là không có liên hệ với sao? Tiểu Bạch Long kết thúc tu luyện, theo Hạo Thiên Tháp bên trong đi ra hít thở không khí. Dương An khẽ gật đầu, trong lòng rất là lo lắng. Không biết rõ tiểu gia hỏa thế nào, còn có nghĩ giao bọn hắn, có hay không gặp phải nguy hiểm chớ suy nghĩ quá nhiều, bọn hắn khẳng định không có việc gì. Tiểu Bạch Long chỉ có thể như thế an ủi. Hai người đều rất rõ ràng, Mạc Ngữ đại nạn ngày sớm đã qua, chỉ là trong lòng không muốn thừa nhận, ôm một tia hy vọng mà thôi. Chương 899, phản bội chương 899, phản bội Dương An thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, trong khoảng thời gian này đến, lại không có gặp phải một cái hoa hạ dáng lâm người. Chẳng có gì lạ, chân long xảo huyệt thế giới rộng lớn vô biên, tiến đến dáng lâm người bao nhiêu người, không có gặp gỡ rất bình thường. Hơn nữa đa số người hẳn là đều chỉ là ở ngoại vi khu vực lựa chọn an toàn hoàn cảnh tu luyện. Cũng là, bất quá chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa, nhất định phải nhanh tìm tới Long Huyết Chỉ. Dương An cũng sẽ không quên, bọn hắn tiến vào chân long xảo huyệt mục đích chính yếu nhất. Tiểu Bạch Long gật đầu, lập tức mở miệng nói, làm hộ pháp cho ta, ta mượn nhờ tổ long tinh huyết nhìn xem có thể hay không cảm ứng được Long Huyết Chỉ vị trí. Dứt lời, hắn liền quanh chân ngồi xuống. Sử dụng loại biện pháp này tìm kiếm Long Huyết Chỉ, sẽ tiêu hao trong cơ thể hắn tổ long huyết mạch, hơn nữa còn không nhất định thành công, nếu như không phải một mực không có tin tức lời nói, hắn là không nguyện ý nỗ lực khổng lồ như thế một cái giá lớn. Tổ long huyết mạch đối với thần long nhất tộc mà nói, cực kỳ trọng yếu, quan hệ bọn hắn trưởng thành hạn mức cao nhất, bất kỳ thần long cũng sẽ không tùy tiện lãng phí. Chỉ là đã lâu như vậy vẫn không có Long Huyết Chỉ tung tích, Tiểu Bạch Long cũng gấp lên. Long huyết trì mở ra thời gian cũng không cố định, nhưng hắn sợ hãi đã mở ra, bị Long tộc tổ địa thần Long đoạt trước. Vì thế đánh đổi một số thứ, hắn cũng bỏ được. Dương An lúc này ở trung quanh bố trí xuống trùng điệp pháp trận, bảo hộ an toàn của hắn. Nửa giờ sau, tiểu Bạch Long thể nội tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, một đầu kim long hư ảnh tại quanh người hắn hiện hiện. Kim long gào thét, phóng lên tận trời, cưỡi mây đạp gió, hướng về một cái phương hướng bay đi. Tiểu Bạch Long mạch đắc mở hai mắt ra, nhìn về phía kim long biến mất phương hướng, trên mặt hắn hiện hiện vẻ mừng rỡ, tìm tới. Xuất phát. Bây giờ có rõ ràng mục tiêu, hai người không có quá nhiều do dự, lúc này hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Một khối khu vực đặc biệt, nơi này hình dạng mặt đất cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, khắp nơi có thể thấy được vết nứt không gian, đáng sợ không gian loạn lưu tứ ngược. Nơi này là chân long xảo huyệt bên trong cấm địa một trong không gian táng trận, hiếm có người dám tới nơi đây. Một khi bị không gian táng trận không gian loạn lưu trúng đích, hậu quả khó mà lường được, hơn nữa nơi này sẽ còn sinh ra một loại vô cùng đáng sợ không gian hệ quái vật, càng là khó mà ứng đối. Mà giờ khắc này, lại có một gã người mặc áo đen, dáng người cao gầy tóc trắng nữ tử chân đạp mây toa, nhanh chóng trốn chạy. Người này chính là Mục Vân Nghiệm. Trên người nàng nhuốm máu, sắc mặt hơi trắng bệnh, hiện tại là bị không nhỏ thương thế. Mà tại nàng phía sau một nam một nữ hai thân ảnh theo đuổi không bỏ. Người chạy không thoát. Âm trầm bị dị thanh âm, theo hắc bảo nam tử trong miệng truyền ra. Mục Vân Nghiệm vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, trên người hắn bị đối phương hạ cấm chế, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng hư không truyền tống rời đi, nếu không phải có dưới chân xuyên bờ toa, nàng đã sớm bị đuổi kịp. Mà đối với phía sau truy kích người, nàng càng là cảm thấy đau lòng không hiểu. Chỉ vì nữ tử kia, là nàng sớm chiều ở chung thật lâu đồng đội, Tiểu Thiên Nga. Nàng khó mà tiếp nhận loại này hiện thực tàn khốc, khó mà tin được Tiểu Thiên Nga sẽ phản bội bọn hắn. Nhưng sự thật nói cho nàng, đây chính là chân tướng, Tiểu Thiên Nga cùng biến mất thật lâu Phong Hỏa 23 nguyện đứng ở cùng một chỗ, lựa chọn ra tay với nàng. Mục Vân Niệm lựa chọn nén giận phản kích, nhưng đối kháng chính diện hoàn toàn không phải Phong Hỏa liền 3 tháng đối thủ, vừa đối mặt liền bị đánh tan. Nhìn xem tự thân càng ngày càng kém trạng thái, cùng phía sau dần dần rút ngắn khoảng cách, Mục Vân Niệm nội tâm lại tỉnh táo vô cùng. Phía sau truyền đến Phong Hỏa liền 3 tháng một tiếng gầm thét, chỉ thấy một đạo đáng sợ đen nhánh lưỡi dao tại hắn phất tay trong hư không hiện hiện, gào thét lên thẳng đến Mục Vân Niệm chém tới. Mục Vân Niệm kiệt lực chống tránh, nhưng như cũng bị cái kia đáng sợ lưỡi dao quẹt vào bả vai, áo bào trong nháy mắt vỡ vụn, một đạo vết thương sâu tới xương hiện hiện, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng phong bế đầu vai mấy cái yếu huyệt, ngăn cản huyết dịch duy trì liên tục sói mòn. Nhưng miệng vết thương dường như có một cái lực lượng kỳ dị, ngay tại ăn mòn huyết nhục của nàng, sinh cơ cùng linh khí, chung quanh huyết nhục đã biến thành màu đen, nhường nàng đau đớn khó nhịn. Thể nội linh khí này đã không nhiều, chuyện này đối với nàng mà nói là đã kích chí mạng. Mục Vân Niệm giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, quỳ một gối xuống tại xuyên vân toa phía trên, nàng tại điều động thể nội linh khí cùng bả vai miệng vết thương quỷ dị lực lượng đối kháng. Từ bỏ chống lại a. Phong Hỏa liền 3 tháng mang theo Tiểu Thiên Nga tới gần Mục Vân Niệm trong vòng trăm thước, loại này khoảng cách đối với bọn hắn mà nói bất quá là sát na liền tới. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ta sẽ không lập tức giết ngươi. Phong Hỏa liền 3 tháng chậm rãi dậm chân mà đến, mỗi một bước rơi xuống trên người hắn quỷ dị khí tức liền càng thêm nồng đậm một phần. Mục Vân Niệm rất rõ ràng đối phương bất quá là mong muốn bắt nàng, dùng nàng để áp chế Dương An mà thôi. Ngươi chết cái ý niệm này a. Nàng lạnh lùng đáp lại nói, trốn ở trong bóng tối chuẩn, bây giờ biến thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, thật sự là thật đáng buồn. Phong Hỏa liền 3 tháng ánh mắt ngưng tụ, dọa người sát khí trong nháy mắt lan tràn ra. Ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, lập tức sắc mặt dữ tợn mà kinh khủng, ánh mắt nhìn về phía hung ác nhìn chằm chằm Mục Vân Niệm, phẫn nộ nói, đây hết thảy đều là bài các ngươi ban tặng. Tâm như chính nghĩa, lại thế nào có thể sẽ nhường tà ma có cơ hội để lợi dụng được, là chính ngươi lựa chọn dẫn thân vào hắc ám. Mặc dù Mục Vân Niệm không rõ ràng Phong Hỏa liền sau 3 tháng mặt xảy ra chuyện gì, nhưng đối phương theo trò chơi mới bắt đầu liền cùng được sâu hung thú ngạo ngoan tiếp xúc, đạt được duy nhất ẩn tàng chức nghiệp địa ngục sứ giả. Hắn lại biến thành bây giờ bộ dáng này, đều là chính mình gieo xuống bởi vì, có lẽ là bị Mục Vân Niệm lời nói đánh trúng tâm linh, Phong Hỏa liền 3 tháng trong lúc nhất thời lại khó mà tìm tới lời nói đánh trả. Mục Vân Niệm đưa ánh mắt về phía Phong Hỏa liền 3 tháng sau lưng Tiểu Thiên Nga, hỏi muốn biết nhất vấn đề, ngươi tại sao lại cùng hắn đứng chung một chỗ? Tiểu Thiên Nga chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng nàng câu lên một vệt nụ cười quỷ dị, chủ nhân chính là vực sâu chi hoàng, ngày sau chắc chắn nhất thống lưỡng giới, thậm chí lam tinh thế giới cũng sẽ bị hắn chỗ chinh phục, đi theo chủ nhân là vinh quang của ta. Mục Vân Niệm liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Nga, ngươi đã không phải là nàng. Ta chính là ta. Tiểu Thiên Nga hồi đáp. Mục Vân Niệm nhìn đối phương kia có chút đờ đẫn ánh mắt, trong lòng lắc đầu, nàng đã có đáp án, nhưng lại bất lực. Trên thực tế, nàng sớm có phát giác, từ khi Tiểu Thiên Nga trở về sau, liền giống biến thành người khác đồng dạng, không chỉ là nàng, Dương An mấy người cũng đều biết, nhưng không có người hoài nghi tới nàng sẽ phản bội. Bang. Mục Vân Niệm rút ra một dài một ngắn hai thanh đao, dự định làm đánh cược lần cuối, sinh tử tư mệnh, chỉ có chiến tử hoa hạ hắc long. Vào thời khắc này, Tiểu Thiên Nga hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên một vẻ quan mang. Mục Vân Niệm lập tức cả kinh thất sắc, nàng cảm giác trong tay song đao đống nhiên không bị khống chế, lại tránh thoát hai tay của nàng, hướng Tiểu Thiên Nga bay đi. Nàng là ngự linh sư, có thể điều khiển thế gian vạn vật chi linh, binh khí pháp bảo cũng giống vậy có thể điều khiển. Trong khoảng thời gian này đến, nàng cùng Mục Vân Niệm bọn người một mực sớm chiều ở chung, kinh nghiệm vô số chiến đấu, đã sớm tại Mục Vân Niệm đao gieo ấn ký. Một cỗ tuyệt vọng cảm giác từ Mục Vân Niệm trong lòng hiện lên. Chương 900, một chút hy vọng sống. Chương 900, một chút hy vọng sống. Phong Hỏa liền 3 tháng không do dự nữa, mọc đầy đáng sợ lông thú bàn tay hướng về phía trước rũa ra, một cái quỷ trảo trước người ngưng tụ mà thành, hướng Mục Vân Niệm bổ tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mục Vân Niệm đang định liều chết phản kháng, bỗng nhiên một tiếng long ngâm gào thét truyền ra. Chỉ thấy tại hai người trung tâm bỗng nhiên một đầu trong suốt thần long hiện hiện, một cái thần long bãi vĩ liền đem quỷ trảo rút tán. Chân long xào huyệt nội đặc có quái vật, đây là một đầu từ không gian nguyên tố ngưng tụ mà thành thần long, ít ra nắm giữ nguyên thần cảnh đỉnh phong chiến lực, khả năng còn muốn càng thêm cường đại. Tốt đẹp như vậy cơ hội, Mục Vân Niệm không chút do dự điều khiển xuyên vân toa trốn đi thật xa. Phong hỏa liền ba tháng hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngưng tụ ra một đạo quỷ trảo, lưới dao pha không, quỷ trảo lôi cuốn lấy lực lượng đáng sợ, thoáng phát lực liền tùy tiện sẽ có được không gian thần long chém chết. Ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Hắn nhìn xem bỏ chạy Mục Vân Niệm, thân hình lóe lên, liền đuổi theo, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách song phương. Mục Vân Niệm thể nội tình trạng rất không lạc quan, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Phong hỏa liền 3 tháng rất nhanh liền lần nữa đuổi tới trong vòng trăm thước, quỷ dị quỷ trảo lần nữa phong thích mà ra, hướng Mục Vân Niệm đánh tới. Tại cái này hẳn phải chết lúc, Mục Vân Niệm đã không có cái gì bất kỳ đường lui nào có thể nói, nàng bỗng nhiên một phát, sinh mệnh bản nguyên làm đại giá, thu hoạch được một lần cơ hội thở dốc, thân hình bùng lên vài dặm chi địa, đáng sợ như vậy tốc độ có thể so với thuần gì. Phong hỏa liền 3 tháng hừ lạnh một tiếng, tăng nhanh tốc độ, lần nữa truy kích mà đến. Lần này Mục Vân Niệm thể nội linh khí đã tiêu hao hầu như không còn, liền xuyên vân toa đều không thể lại khu động, cho dù lần nữa tiêu hao sinh mệnh bản nguyên cũng chạy không thoát vừa chết. Tại cái này hẳn phải chết lúc, nàng đột nhiên nhìn thấy phía trước khoảng 10 dặm xuất hiện một đạo đen nhánh vòng xoáy. Mục Vân Niệm biết, khả năng này là cơ hội duy nhất, không đụng một cái chính là chết, nàng quả quyết liên tiếp hai lần tiêu hao sinh mệnh bản nguyên chi lực, vượt qua trời cao, xuất hiện tại đen nhánh vòng xoáy phía trước. Vòng xoáy tĩnh mịch, tản ra khí tức thần bí, thân làm hư không hành giả Mục Vân Niệm có thể nhìn ra đây là một đầu không gian thông đạo, chỉ là không biết kết nối lấy nơi nào. Cháy mạnh cảm giác nguy cơ theo vòng xoáy bên trong đánh tới, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ba lần tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, ít ra hao phí nàng 300 năm thọ nguyên, giá quá lớn. Nhưng lại vì nàng chiếm được một chút hy vọng sống, mặc kệ cái này vòng xoáy thông hướng phương nào, có gì nguy hiểm, nàng không quan tâm, trực tiếp nhảy xuống. Tại nàng thân ảnh biến mất tại vòng xoáy lúc, Phong Hỏa liền 3 tháng cùng Tiểu Thiên Nga thân ảnh theo nhau mà tới. Hắn nhìn xem thần bí vòng xoáy, mày nhăn lại, không muốn đi vào. Phong Hỏa liền 3 tháng trong đầu vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Kia là cùng hắn linh hồn đã hoàn toàn tương dung Tù Thiên Ma Hoàng, nhưng lại chẳng biết tại sao không có thôn vệ tùy ý một phương, mà là lấy linh hồn cộng sinh hình thái, cùng tồn tại một thể. Bên trong có cái gì? Không biết rõ, nhưng bản hoàng cảm giác có loại cảm giác nguy cơ. Phong Hỏa liền 3 tháng mày nhăn lại, có thể khiến cho Tù Thiên Ma Hoàng đều cảm thấy nguy cơ, không phải là tổ long. Hắn lúc này lựa chọn rút đi, rời xa đen nhánh vòng xoáy. Mục Vân Niệm từ trong bóng tối bừng tỉnh, nàng nhìn xem xung quanh đen nhánh hoàn cảnh, có chút mê mang. Theo nhảy vào vòng xoáy lúc, nàng liền đã hôn mê, cho tới hôm nay mới tỉnh dậy, cũng không biết trôi qua bao lâu thời gian. Xung quanh tựa hồ là hoang vu vô cùng sơn lâm, không có cây cối, không có suối sông, không có côn trùng đều vàng chim gọi, chỉ có mênh mông vô bờ hoang thổ đáng ngầm, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Nàng không biết rõ nơi này là phương nào, có gì nguy hiểm, nhưng nàng biết nơi này tuyệt không phải chỗ an toàn. Lúc đi vào sở cảm ứng tới kia vòng xoáy tán phát đáng sợ cảm giác nguy cơ, nhường nàng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhập ra tùy tục, Mục Vân Niệm không nghĩ nhiều nữa, nàng tìm một cái tương đối an toàn vị trí, khoanh chân ngay tại chỗ vận chuyển công pháp, khôi phục thể nội chống giống linh khí. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc đối với chân long xào huyệt mỏng manh vô cùng, nhường nàng khôi phục rất là khó khăn. Nàng móc ra một thanh khôi phục đan dược và chữa thương đan dược, trọn vẹn hao tốn hơn 2 giờ, nàng mới khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, nhưng trên bờ vai thương thế cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Mục Vân Niệm đứng người lên, lần theo một cái phương hướng bay đi, nàng nhất định phải nhanh tìm tới đường đi ra ngoài, rời đi cái này quỷ dị thế giới. Vừa bay không bao lâu, Mục Vân Niệm đống nhiên sinh lòng cảm ứng, thân ảnh lóe lên lướt ngang vài trăm mét. Chỉ nghe một tiếng vang lên ầm ầm, nàng thì ra vị trí chỗ ở lại có một đạo thô to như thùng nước kim sắc lôi đình oanh kích mà rơi, đem một ngọn núi đá oanh thành một miệng. Mục Vân Niệm kinh hãi không thôi, nếu như không phải nàng tránh nhanh, sợ là muốn bị cái này kim lôi trực tiếp diệt sát. Nàng càng thêm cảnh giác lên, thế giới này quá quỷ dị, ai cũng không biết vẫn sẽ hay không lại có kim lôi đánh xuống. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh nàng lại gặp phải nguy hiểm. Bất quá lần này gặp phải là một hồi yêu phong, cũng may nàng tránh né kịp thời, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ở nguy cơ trùng trùng thế giới bên trong, Mục Vân Niệm bay về phía trước nửa giờ, nàng cảm ứng được phía trước truyền đến chiến đấu chấn động, lúc này che giấu khí tức lặng lẽ sờ lên. Làm nàng tới gần, liền cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Chỉ thấy phía trước Phật quang lấp lóe, một tôn 10 trượng trận mắt kim cương đang cùng một đầu hung mãnh vượn lửa kịch liệt va chạm. Đầu này vượn lửa lại có nguyên thần cảnh đỉnh phong chiến lực, thực lực phi phàm. Mà kia trận mắt kim cương, Mục Vân Niệm một cái liền nhận ra được, chính là Lang Nguyên biến thành. Hắn giờ phút này rõ ràng ở thế yếu, lại vượn lửa cường đại thế công hạng, liên tiếp lui về phía sau, thân thể cao lớn đem từng tòa sơn phong đụng nát. Mục Vân Niệm lúc này xuất thủ tương trợ, hiển hóa lĩnh vực toàn lực xuất kích. La Nguyên nhìn thấy Mục Vân Niệm xuất hiện, lập tức đại hỉ, đại tỷ, tới cái này vừa vặn. Hắn chiến ý phóng đại, khởi xướng hung hăng phản công, cùng Mục Vân Niệm phối hợp ăn ý, rốt cục đem vượn lửa chém giết. Khiến Mục Vân Niệm cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, lửa này viên là chân chính yêu thú, mà không phải chân long xảo huyết bên trong loại kia đặc thù năng lượng đản sinh quái vật. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mục Vân Niệm một bên phá vỡ vượn lửa đầu, lấy ra yêu đan, vừa mở miệng hướng La Nguyên hỏi. Đừng nói nữa, Phạm Âm tự một cái hòa thượng, nhất định phải độ ta nhập không cửa, bị buộc bất đắc dĩ ta liền chạy trốn tới nơi này. La Nguyên trên mặt đều là bất đắc dĩ. Mục Vân Niệm kéo ra khỏe miệng, ta nhìn ngươi vẫn rất thích hợp. Đừng nói mỏ, ta tu Phật không bảo Phật, Phật chỉ có thể làm việc cho ta, trở thành vũ khí trong tay của ta. La Nguyên nhếch miệng nói rằng, như thế đại nghịch bất đạo ngữ điệu nếu là bị Phạm Âm tự cao tăng nghe được, sợ là muốn tránh không được muốn biểu hiện ra một phen công phu quyền cước. Con đường này rất đặc thù, cần La Nguyên chính mình đi tìm đòi, Mục Vân Niệm không cho được kiến nghị gì. Đúng rồi, đại tỷ, ngươi thế nào cũng tiến vào. La Nguyên hiếu kỳ hỏi. Mục Vân Niệm nhìn xem La Nguyên, trầm mặc, lời đến khỏe miệng nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Đại tỷ, thế nào? La Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mục Vân Niệm thở dài một tiếng, chuyện này sớm muộn cũng phải cùng ngươi nói. Đến cùng chuyện gì, thần thần bí bí. Theo Mục Vân Niệm vẻ mặt biến hóa, La Nguyên có một loại dự cảm không tốt. Chương 901, trục xuất chi địa. Chương 901, trục xuất chi địa. Mục Vân Niệm không còn giấu giếm, đem trước phát sinh sự tình em hay nói. Đãi nàng nói xong, La Nguyên trầm mặc, thật lâu không có mở miệng. Ta sớm nên nghĩ tới. La Nguyên song quyền nắm thật chặt, một cơn lửa giận tại lồng ngực thiêu đốt, manh manh cuối cùng khảo nghiệm chi địa là tại vực sâu, chắc hẳn chính là khi đó bị phong hỏa liền 3 tháng khống chế. Đại tỷ, chúng ta phải nhanh một chút ra ngoài, ta nhất định phải đem manh manh cứu trở về. Mục Vân Niệm gật đầu, chúng ta nhất định có thể đi ra. Trở lại chính đề, nàng mở miệng dò hỏi, nơi này là địa phương nào? La Nguyên mặc dù tiến đến sớm, nhưng đối với nơi này biết cũng không nhiều, chỉ từ một chút yêu thú trên thân đạt được đôi câu vài lời, bọn hắn nói nơi này là trục xuất chi địa. Trục xuất chi địa. Mục Vân Niệm lông mày cau lại, có lẽ chúng ta hẳn là tìm tới càng nhiều yêu thú, hỏi thăm nơi này tình trạng. La Nguyên gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ đăm chát, nơi này rất quỷ dị, ta gặp phải rất nhiều yêu thú, đều là thực lực phi phàm, nguyên thần cảnh đỉnh phong tu đã là hạng chót tồn tại, còn có rất nhiều ngày tiền cảnh đại yêu tồn tại. Mục Vân Niệm vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, bất quá hắn đối La Nguyên có thể ở dưới loại hoàn cảnh này sống sót, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Ta có thể sống đến hiện tại, là bởi vì những này đại yêu, tựa hồ là bị cầm tù, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định hoạt động, chỉ cần ra cái phạm vi này chúng ta chính là tuyệt đối an toàn, bằng không ta sớm đã bị thiên tiên đại yêu trục chết. Nói thật nhẹ nhàng, trên thực tế những này đại yêu cũng rất gà tặc, có đôi khi nương đến rất gần mới phát giác bọn chúng tồn tại, La Nguyên cũng là cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần kém chút bỏ mình. Ngoại trừ yêu thú bên ngoài, nơi này còn có một số đặc biệt hiểm cảnh, như bỗng nhiên đản sinh tuyệt mệnh yêu phong, hình phạt tiên lôi trở, để cho người ta khó lòng phòng bị, không cẩn thận liền có khả năng chết nơi này. Mục Vân Niệm tại La Nguyên giới thiệu phía dưới, với cái thế giới này có một chút hiểu rõ. Nơi này nồng độ linh khí rất thấp, chúng ta nhất định phải tiết kiệm sử dụng, như không tất yếu vẫn là không cần trắng trợn phóng thích. La Nguyên nhắc nhở. Mục Vân Niệm khẽ gật đầu, lập tức nói rằng, đi thôi, chúng ta là thông qua vòng xoáy tiến đến, nói không chừng nơi này cũng tồn tại trở lại chân long xào huyệt vòng xoáy. Dứt lời nàng liền sát mặt đất tầng trời thấp phi hành, La Vân theo sát phía sau, ở chỗ này có thể nhìn thấy Mục Vân Niệm, nhường hắn cảm thấy cực độ an tâm. Có hư không hành giả tại, tiến có thể công lui có thể thủ, hắn sinh tồn năng lực có cực lớn bảo hộ. Hiện tại Mục Vân Niệm đã giải khai phong hỏa liền 3 tháng giam cầm, có thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua, nhưng nàng không có làm như vậy, tại cái này quỷ dị thế giới bên trong, ai cũng không biết sẽ truyền tống tới địa phương nào, vạn nhất truyền tống tới thiên tiên cảnh đại yêu phụ cận, quả thực là muốn chết. Hai người tại trục xuất chi địa sông sáo, tìm kiếm đường ra. Chân Long xào huyệt. Giờ phút này Dương An cùng Tiểu Bạch Long hướng về Long huyết chỉ chỗ phương hướng, cực tốc lao vùn vụt. Đương nhiên, Dương An cảm ứng được phía trước có mơ hồ hào quang lấp lóe, xem ra lại có bảo vật xuất thế, hy vọng có thể đạt được một cái linh bảo. Dương An trong khoảng thời gian này đã được đến không dưới 5 món pháp bảo, nhưng trong đó chỉ có lần thứ nhất đạt được Phệ Huyền Bảo Châu là pháp bảo thượng phẩm, còn lại đều là trung phẩm pháp bảo, phẩm chất hơi kém một chút. Pháp bảo cuối cùng chỉ là pháp bảo, mặc dù có chút có thể ở đặc biệt dưới tình huống phát huy ra lực lượng cường đại, nhưng cùng linh bảo hoàn toàn vô pháp so sánh. Giống như sát thường thần binh có khác. Lấy Dương An hiện tại chiến lực, cho dù là gặp phải nửa bước thiên tiên cường giả đều có nắm chắc một trận chiến, nhưng nếu đối phương nắm giữ linh bảo gia trì, thắng bại khó liệu. Đương nhiên đây là xây dựng ở không sử dụng Hạo Thiên Tháp tình huống hạ, nếu như hắn tế ra Hạo Thiên Tháp, hắn có tuyệt đối tự tin quét ngang bất luận kẻ nào, đây là hắn lực lượng. Bất quá sử dụng Hạo Thiên Tháp đối địch, bất lợi với hắn trưởng thành, Dương An không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng sử dụng. Cho nên hắn rất khát vọng đạt được một cái linh bảo, kể từ đó, hắn khả năng tại không sử dụng Hạo Thiên Tháp tình huống hạ, làm được nguyên thần cảnh vô địch. Bản mệnh phi kiếm tăng lên độ khó quá lớn, muốn có được cao giai thần liệu độ khó, tại cái này chân long xảo huyệt bên trong sợ là muốn so đạt được linh bảo đều cao. Ít ra cho đến trước mắt, hắn cũng đành phải tới một phần cao giai thanh linh phong ảnh thạch mà thôi. Hắn nhanh chóng hướng hào quang vị trí chỗ ở bay đi, nương đến chỗ gần, hắn liền cảm ứng được đã có rất nhiều cường giả chờ đợi ở đây bảo vật xuất thế, hơn nữa còn lục tục ngo ngoe có cường giả chạy đến. Mấy người bọn họ thành đội, trong đội ngũ cơ hồ đều có nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Dương An thậm chí thấy được một chút người quen, tỉ như đến từ 72 phúc địa một trong Thanh Hà Sơn đệ tử. Cái kia từng tại Dương An trước mặt kiêu ngạo vô cùng tuổi trẻ đệ tử, giờ phút này nhìn thấy Dương An đến không nói một lời, thậm chí có loại mong muốn thoát đi xúc động. Vị này có thể cùng đại trưởng lão giao thủ kinh khủng nam tử, về sau còn đánh chết Quỷ Môn Tông Quỷ Ảnh, hơn nữa Dương An trước đó không lâu còn chém giết quỷ tổn thương chiến tích đã lưu truyền ra, cái này khiến bọn hắn nơi nào còn dám đi làm tức giận Dương An. Dương An chỉ là thản nhiên nhìn bọn hắn một cái, cũng không có ra tay, chỉ cần bọn hắn không muốn chết, hắn cũng không có cần phải tự dưng lấy tính mạng người ta. Hắn chỉ là tìm, yên tĩnh chờ đợi. Hắn vô tâm gây chuyện, nhưng lại có người không quen nhìn hắn. Đây không phải đến từ Hoa Hạ thiên tài yêu nghiệt đi, môn hạ của mình huynh đệ bây giờ bị người vây ở sừng rồng sơn, mình ngược lại là nhàn nhã, còn có tâm tư tại cái này cướp đoạt bảo vật. Một đạo hơi có vẻ lanh lảnh thanh âm truyền đến, chỉ thấy một gã người mặc màu đen pháp bào nam tử, dẫn theo hơn 10 tên thực lực cường đại đồng môn đệ tử, đi tới Dương An phụ cận. Sự xuất hiện của bọn hắn, lập tức nhường chung quanh người nghị luận lên. là 36 động thiên một trong Linh Châu Sơn đệ tử. Lĩnh đội người hẳn là Linh Châu Sơn nguyên thần cảnh đệ tử bên trong bài danh thứ 3 yêu nghiệt, tên là Lâm Sơn, thực lực cực kỳ cường đại. Ta nghe nói trước đó vài ngày, có Hoa Hạ người cướp đoạt pháp bảo, giết không ít Linh Châu Sơn đệ tử, bởi vậy kết cửu án. Trong khoảng thời gian này, Linh Châu Sơn đệ tử quy mô xuất động, vây giết người kia, chắc hẳn là có kết quả. Kia màu đen pháp bảo nam tử nhìn xem Dương An, tiếp tục nói, như thế người bất nghĩa, làm sao có thể trở thành thế lực lãnh tụ? Ta nếu là ngươi, đều không mặt mũi sống sót. Ngươi nói cái gì? Dương An thần sắc cứng lại, trầm giọng hỏi. Ha ha ha, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, chẳng lẽ không nên cảm ơn sao? Nếu là ngươi quỳ xuống cầu ta, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi chân tướng sự tình, còn có Sừng Rồng Sơn vị trí chỗ ở. Lâm Sơn khẽ miệng hiện hiện một vệt vẻ đùa cợt, tầm mắt cúi xuống, cao ngạo vô cùng. Dương An cau mày, nghe chung quanh người nghị luận, hắn đại khái hiểu rõ sự tình trải qua. Trong mắt của hắn lộ ra băng lãnh sắc cơ, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại Lâm Sơn trước mặt, một quyền đột nhiên oanh ra, thẳng đến mặt mà đi. Lâm Sơn cũng không phải cái gì có thể tùy ý nắm hạ người, hắn là Linh Châu Sơn nguyên thần cảnh đệ tử bên trong người nổi bật, càng là tu luyện luyện thể chi pháp, nhục thân chi lực khác hẳn với thường nhân. Muốn chết. Tâm hắn cao khí ngạo, cho rằng Dương An chém giết quỷ tổn thương loại sự tình này là thiên phương dạ đàm, bất quá là lời đồn mà thôi. Chương 902, hung hăng Dương An chương 902, hung hăng Dương An đối mặt Dương An dạng này hời hợt một quyền, Lâm Sơn cảm giác được Dương An đối với hắn kinh miệt. Trên mặt hắn hiện hiện tức giận, giống nhau một quyền đánh sát mà ra. Hắn muốn để thế nhân nhìn thấy bọn hắn Linh Châu Sơn đệ tử cường đại, dám can đảm làm tức giận Linh Châu Sơn, đều không có kết cục tốt. Đấm ra một quyền, hắn dường như đã không kịp chờ đợi muốn xem tới Dương An bị hoành sát bộ dáng. Oeng! Song quyền trong nháy mắt đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ va chạm ở giữa, đem khuấy động lên năng lượng của quận, đem chúng quanh người nhau nhau đẩy lui mà đi. Một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy vàng, chợt liền truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Lâm Sơn giờ phút này toàn bộ cánh tay phải bất lực rủ xuống, hiển nhiên đã bị phế. Hắn sắc mặt từng hồng, vô cùng thống khổ. Dương An một kích thành công, thuận thế lấn người mà lên lại đấm một quyền đánh ra. Lâm Sơn vẻ mặt hoảng hốt, kinh hoàng nâng lên hoàn hảo tay trái đón đỡ. Oeng! Lại là một tiếng vang vọng truyền ra, Lâm Sơn bị Dương An một quyền đánh lui, trung điệp đánh vào mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chật vật đến cực điểm. Tay trái của hắn cánh tay bị đánh nát, ngực xương sườn cũng gãy mất hai cây, suýt nữa đả thương tâm mạch. Một đạo tia lôi dẫn lấp lóe, Dương An thân ảnh hiện hiện, một cước trùng điệp giẫm tại Lâm Sơn đầu lâu phía trên. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt liền nhường Lâm Sơn đầu rơi máu chảy, thất khiếu chảy máu, trên lệnh chút liền phải chết bất đắc kỳ tử mà chết. Dừng tay. Đông đảo Linh Châu Sơn đệ tử vội vàng gầm thét lên tiếng, bọn hắn cùng nhau tiến lên, muốn ngăn cản Dương An. Hừ. Dương An hừ lạnh một tiếng, đáng sợ khí cơ phóng thích mà ra, lực lượng cường đại đem tất cả Linh Châu Sơn đệ tử chấn động đến rút lui mà đi. Bảy thanh phi kiếm xuất hiện tại trung quân hắn, tản ra đáng sợ kiếm ý, chấn nhiếp tất cả mọi người. Ai đến, ai chết? Dương An ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú bốn phía. Làm sao lại mạnh như vậy? Linh Châu Sơn đệ tử kinh hãi không thôi, tại Dương An sắc bén kiếm ý làm kinh sợ, thân thể ngăn không được run rẩy, không còn dám tiến lên. Bị Dương An giẫm tại dưới chân Lâm Sơn, không thể động đậy, thể nội linh khí bị Dương An áp chế, không cách nào điều động một kia. Lâm Sơn diện mục dữ tợn, trong miệng phát ra gào thét, ngươi dám đối với ta như vậy, chết không yên lành. Đắc tội ta Linh Châu Sơn, sư minh bọn hắn nhất định sẽ giết ngươi. Coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển, cũng biết tìm tới ngươi. Dù là ngươi chạy ra chân long xảo huyệt bên trong, cũng sẽ nhận Linh Châu Sơn truy sát. Hiện tại nhận lầm con kịp. Nếu không, hậu quả ngươi không chịu được nổi. Dương An hai mắt nhắm lại, sát tâm dần dần lên. Ta chính là sư vương lĩnh sư Lion, khuyên đủ các hạ vẫn là không nên bạo động. Một gã mọc ra một đôi kẹ mờ nổ mì mì, thú thai, tóc vàng nam tử khôi ngô, mang theo mấy người đứng dậy thay Lâm Sơn phát ra tiếng, trong lời nói mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị, nếu không, ngươi hôm nay đi không ra nơi này. Hắn đến từ 36 động tiên một trong sư vương lĩnh, không chỉ có đạo pháp tinh xảo, tu vi cao thâm, đồng thời tự thân chính là hung thú cựu đầu sư tử hậu duệ, nhục thân cực kỳ đáng sợ. Mọi người đều biết, sư vương lĩnh cùng Linh Châu động tiên xưa nay giao hảo, lúc này sư Lion là Lâm Sơn ra mặt cũng là hợp tình lý. Lan. Dương An nghiêng đầu nhìn về phía sư Lion, băng lãnh không mang theo một tia tình cảm, nhường sư Lion trong lòng không tự giác dùng mình một cái. Sư Lion cho mày, tại trước mắt bao người, Dương An dám đối với hắn khẩu xuất của luôn, cái này khiến hắn mặt mũi ở đâu? Hắn đường đường 36 động tiên sư vương lĩnh đại yêu hoàng kim sư vương cháu trai, huyết mạch địa vị cao quý, há có thể chịu đựng Dương An như thế khẩu xuất của luôn? Làm cản. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám cùng bản tọa nói như thế? Sư Lion gầm thét một tiếng, lập tức há miệng phát ra một tiếng chấn thiên sư hống. Đáng sợ sư vương uy áp phóng thích, sư hống âm thanh bên trong lại ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ, như là một thanh vô hình trọng truy đồng dạng, không ngừng nện gõ lấy Dương An nguyên thần. Nhưng mà Dương An lại không hề lay động, hắn ý chí kiên định, nguyên thần cứng cỏi vô cùng, không lọt vào mắt sư vương gầm thét. Tiểu Bạch, mặt hàng này, liền giao cho ngươi đi. Dương An hướng một mực tại bên cạnh xem trò vui Tiểu Bạch Long chào hỏi một tiếng. Tiểu Bạch Long nhếch miệng, không tình nguyện nói, cái gì gọi là mặt hàng này liền giao cho ta, ngươi thấy ta giống là nhặt đồ bỏ đi long sao? Mặc dù trong miệng nói thầm lấy, nhưng hắn vẫn là rất nghe lời dậm chân mà ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm sư Lion, thần long uy ép phóng thích mà ra. Skorzyn lập tức cảm giác thân thể run lên, lại có loại mong muốn bị giảm trên đất xúc động, cũng may hắn khắc chế. Thần long uy ép. Đây là một loại đến từ huyết mạch khắc chế, thần long chính là vạn thú đứng đầu, năm đó tổ long còn tại này phương thế giới lúc, chính là yêu tộc chúng chủ, long uy hạo đẳng. Mà thần long uy ép trình độ nhất định quyết định bởi thể nội tổ long huyết mạch mức độ đậm đặc, tiểu bạch long thể nội tổ long độ đậm của huyết thống không khác viễn siêu đồng dạng thần long, cho nên mới sẽ nhường sư Lai Ân cảm thụ mãnh liệt như thế. Trung quanh một chút thực lực yếu kém người, nhất là yêu tu, càng là khó có thể chịu đựng, thậm chí có thân người thân thể bị áp đảo, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Tại hạ không biết thần long nhất tộc đại nhân ở đây, là tại hạ lỗ mãng, còn mời thần long đại nhân thứ lỗi. Sư Lai Ân khuất phục tại tiểu bạch long long uy phía dưới, lựa chọn chịu thua. Hắn e ngại không phải tiểu bạch long, mà là long tộc. Long tộc tổ địa, thật là có tiên vương cấp long hoàng tồn tại, hắn sư vương lĩnh còn đắc tội không dậy nổi. A tiểu bạch long duỗi lưng một cái, chuyển động cổ, nơi núi lòng bà bay, lập tức ánh mắt biến đổi, biến băng lãnh, quỳ xuống, bản đại gia có thể tha cho người khỏi chết. Nhân vật chuyển đổi, giờ phút này tiểu bạch long thành cái kia ngang ngược cản rỡ, ước hiếp nhỏ yếu người. Hắn bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Sơ gì ân sắc mặt cực kỳ khó coi, coi như đối phương là thần long, lại há có thể chịu như thế ước hiếp. Hắn hừ lạnh một tiếng, hừ, thật coi ngươi vô địch không thành. Ta là xem ở ngươi thần long nhất tộc phân thượng mới đúng ngươi cung kính có thừa, ông nội ta chính là kim tiên cảnh hoàng kim sư hoàng, coi như các ngươi long hoàng gặp, cũng muốn lễ nhượng ba phần. Ta khuyên ngươi không nên quá phận. Tiểu bạch long cười nạo một tiếng, lưu manh vô lại nói, liền quá mức làm gì? Ngươi đánh ta a? Ngươi. Sư Lai Ân giận không tìm được, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, liên tiếp bị đường chúng đánh mặt, nhường hắn mất hết mặt mũi. Giờ phút này nếu vẫn một mặt nội bộ, hắn còn thế nào đối mặt hoàng kim sư hoàng, còn thế nào đối mặt sư vương lĩnh đông đảo môn đồ? Chỉ thấy Sư Lai Ân phát ra gầm lên giận dữ, lắc mình biến hóa thành một đầu khổng lồ hoàng kim sư tử, đột nhiên hướng tiểu bạch long phát động công kích. Ai nói sư tử không bằng long, hôm nay hắn Sư Lai Ân liền muốn chứng minh cho thế nhân nhìn xem. Giống. Một tiếng rồng gầm rung trời vang lên, chỉ thấy một đầu tuyết trắng thần long tại thiên không hiện hiện, thần long bãi bị trực tiếp hướng Sư Lai Ân rút kích mà đến. Vâng. Song phương kịch liệt đụng vào nhau, khổng lồ hoàng kim sư tử trong nháy mắt bị đánh bay, lấy tốc độ nhanh hơn trùng điệp đụng vào mặt đất. Nhục thân giữa lực lượng đọ sức, so sánh tiểu bạch long, Sư Lai Ân hiển nhiên yếu đi không chỉ một bậc. Tiểu bạch long ngửa mặt lên trời hít dài, trực tiếp tế ra thần long lĩnh vực, nhất thời lôi hỏa đầy trời, cuồng phong gào rít giận dữ, hắn đã thành công đem phong hệ lực lượng dung nhập thần long lĩnh vực. Tại hắn điều khiển hạ, lôi, viêm, gió ba đầu thần long ngưng tụ mà ra, ba long xuất kích, cùng nhau hướng Sư Lai Ân đánh tới. Hắn không làm bất kỳ thăm dò, chính là muốn dùng tuyệt đối nghiền ép chi thế, đem Sư Lai Ân đánh tan. Chương 903, trả thù chương 903, trả thù Sư Lai Ân thân có sư hoàng huyết mạch, há lại sẽ dễ dàng như thế nhận thua, hắn vội vàng tế ra hoàng kim lĩnh vực. Dị tượng hiện hiện, chung quanh thế giới biến một mảnh kim hoàng, một đầu trăm trượng chi cự hoàng kim sư hoàng hư ảnh hiện hiện, tản ra sư hoàng uy áp. Sư hoàng gầm thét, hướng về đánh tới ba đầu thần long đánh giết mà ra. Đây là một cái lĩnh ngộ cực đạo lĩnh vực đáng sợ cường giả, ở đây trên đường muốn thắng qua tiểu bạch long, bất quá theo kia hoàng kim sư hoàng hư ảnh khí tức phán đoán, hẳn là chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ. Tiểu bạch long không hề sợ hãi, hắn mặc dù không có lĩnh ngộ cực đạo lĩnh vực, nhưng ba long đồng thời xuất kích, không thể so với đồng dạng cực đạo lĩnh vực chênh lệch. Lôi, viêm, gió ba đầu thần long trong nháy mắt liền cùng hoàng kim sư hoàng hư ảnh đụng vào nhau. Vâng. Liên tiếp vang lên ba đạo anh minh, ba đầu thần long cùng kia hoàng kim sư hoàng lại đồng thời chôn bụi, hai người không phân sàn sàn nhau. Bất phân thắng bại, đối với tiểu bạch long mà nói, chính là thất bại. Hắn chính là cao ngạo tôn quý thần long, cùng một đầu sư tử bất phân thắng bại, lẽ nào lại như vậy? Tiểu bạch long nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy lĩnh vực của hắn bỗng nhiên lần nữa hiện hiện một đạo lực lượng, bầu trời bỗng nhiên hạ lên tí tách tiểu vũ, trong nháy mắt liền như chút nước mà xuống. Thủy chi lực lượng. Dương An quăng tới ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu bạch long vậy mà giấu sâu như vậy. Trong khoảng thời gian này không chỉ có đem phong lực lượng dung nhập lĩnh vực, liền thủy chi lực lượng cũng dung hợp thành công. Phong hỏa thủy lôi bốn đầu thần long tại tiểu bạch long điều khiển phía dưới ngưng tụ mà thành, bọn chúng gầm thét, lần nữa hướng Sư Lai Ân khởi xướng tiến công. Sư Lai Ân vẻ mặt đại biến, lúc này toàn lực thôi động hoàng kim lĩnh vực, cũng lần nữa triệu hồi ra hoàng kim sư hoàng hư ảnh, cùng bốn đầu thần long đối kháng. Song phương lần nữa kịch liệt giao phong, cảnh tượng cực kỳ chấn động. Vâng. Bốn lần chấn thiên tiếng oanh minh sau, chỉ thấy hoàng kim sư hoàng tán loạn, hoàng kim lĩnh vực sụp đổ, Sư Lai Ân miệng phun máu tươi, vẻ mặt suy sụp. Trái lại tiểu bạch long bên này, ba đầu thần long hư ảnh tiêu tán, chỉ còn lại một đầu thủy hệ thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, triển hiện nó hoàng giả uy nghiêm. Long sư chi tranh, tiểu bạch long hung hăng chiến thắng. Tiểu bạch long gầm lên giận dữ, thao túng thủy hệ thần long đánh giết mà ra, giản dị tự nhiên đụng vào Sư Lai Ân. Sư vương lĩnh đệ tử thấy thế nhao nhao ra tay, liên thủ ngăn cản thủy long thế công, rốt cục đem thủy long thắng trụ, bảo vệ Sư Lai Ân tính mệnh. Thủy long tiêu tán, nhưng mà tiểu bạch long bản thể lại là hung hăng giết tới đây, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng, bá đạo đem sư vương lĩnh đệ tử liên thủ xây lên phòng tuyến đánh tan. Thần long bại vi đem tất cả mọi người quất bay ra ngoài, khiến cho bọn hắn tất cả đều bị thương, thậm chí có người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tiểu bạch long lần nữa một bôi đem Sư Lai Ân từ dưới đất quất bay, lập tức thân hình lóe lên lại đem từ không trung mạnh mẽ đệm ở mặt đất. Tuyết trắng thần long vương người giáng lâm, chậm rãi rơi xuống đất. Thần long chi chảo bắt lấy Sư Cờ Dị Ân đầu. Hắn lạnh lùng nói, vừa rồi vì phong đâu? Không, đừng có giết ta. Sư Cờ Dị Ân thể nội bị thương nặng, chỉ còn lại một mạch mà lên. Tiểu bạch long nghĩ vẫn là không có thống hạ sát thủ, không phải tâm hắn mềm, mà là giữ lại đối phương mệnh, có lẽ còn có chút dùng. Hắn trực tiếp nắm lên Sư Lai Ân, bay đến Dương An phụ cận. Một người chân đạp Linh Châu động Thiên Lâm Sơn, một long chế phục sư vương lĩnh Sư Lai Ân, hai người uy trấn tứ phương. Ngươi là muốn chính mình nói, vẫn là ta đến sư hồn? Dương An nhìn xem dưới chân Lâm Sơn, lạnh lùng nói rằng. Lâm Sơn vẻ mặt biến hóa, không còn có trước kia cao ngạo, hắn nhìn ra Dương An không phải đang nói đùa, thân phận và địa vị của mình đối phương không có chút nào quan tâm, chỉ cần trong miệng nói ra một chữ không, chỉ sợ nên đón chính là thô bạo siêu hồn. Một khi bị siêu hồn, rất có thể thần hồn bị thương, trở thành một tên phế nhân. Ta nói Lâm Sơn cuối cùng lựa chọn hướng hiện thực khuất phục, túi xuống cao ngạo đầu lâu. Hắn đem tất cả toàn bộ đỡ ra, hóa ra là A Thiên cùng Ngao Ngọc hai người bởi vì đắc tội Linh Châu Sơn mà bị đuổi giết, bây giờ bị vây khốn ở sừng rồng trong núi chật vật chạy trốn, đau khổ trèo trống. Sừng rồng Sơn đã bị Linh Châu động thiên đệ tử cùng với đồng minh hoàn toàn phong tỏa, A Thiên bọn hắn tràn ngập nguy hiểm. Mà phụ trách chủ hoạch vây giết A Thiên hành động, chính là Linh Châu Sơn xếp hạng thứ 2 thiên tài yêu nghiệt Lâm Đống, thực lực còn muốn tại Lâm Sơn phía trên. Sau khi nghe xong Dương An không khỏi vẻ mặt phát lạnh, sát cơ càng thêm nồng đậm. Sừng rồng Sơn ở phương hướng nào? Dương An dò hỏi. Lâm Sơn cảm nhận được Dương An băng lãnh sắc ý, không dám nói dối, lúc này chỉ hướng một cái phương hướng. Thân thể của hắn có chút run rẩy cầu xin tha thứ, phải nói ta cũng nói rồi, đừng có giết ta, cầu ngươi đừng có giết ta dám đối huynh đệ của ta độc thủ, vậy liền đi cùng Diêm Vương ra cầu xin tha thứ a. Dương An lạnh lẽo sát khí bộc phát ra. Không. Lâm Sơn kiệt lực hò hét, muốn tránh thoát Dương An trói buộc, nhưng mà lại bất lực. Dương An hừ lạnh một tiếng, hơi nhún chân đem Lâm Sơn đầu lâu trực tiếp giẫm bạo, hoàn toàn kết thúc đối phương sinh mệnh. Trung quanh Linh Châu động thiên cùng sư vương lĩnh đệ tử bị Dương An cùng Tiểu Bạch Long kinh khủng chiến lược chấn nhiếp mà không dám lên trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Sơn bị chém giết. Bọn hắn giờ phút này đều là lộ ra thần sắc phức tạp, đã sợ hãi lại phẫn hận. Dương An hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Sát cơ bộc phát, bảy thanh phi kiếm bỗng nhiên bắn ra, hướng trung quanh Linh Châu động thiên đệ tử chém tới. Như là đã hoàn toàn đối địch, vậy liền thống hạ sát thủ. Phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt chính là mấy người bị chạm dưới kiếm, những người còn lại sợ hãi chạy trốn, trốn đi thật xa. Dương An không có truy kích, băng lãnh thu hồi phi kiếm. Vị huynh đài này, sát tâm phải chăng quá nặng đi một chút. Có người không quen nhìn Dương An cách làm, đứng dậy. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy Dương An quay đầu nhìn lại, kia một đôi băng hàn hai con ngươi làm hắn toàn thân rét run. Ngươi muốn vì bọn hắn ra mà sao? Dương An nhàn nhạt hỏi. Người kia trong lòng sinh ra sợ hãi, huyền chuyển nói rằng, không, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, Linh Châu động thiên chính là 36 động thiên một trong, thực lực cường đại, hơn nữa cùng thập đại động thiên 6 đại tông môn đều có mật thiết liên hệ, ngươi như thế làm việc tất nhiên sẽ gặp bọn hắn liên hợp trả thù. Trả thù? Dương An cười lạnh một tiếng, hiện tại là ta đang trả thù bọn hắn, đều rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Dứt lời, hắn chào hỏi Tiểu Bạch Long, trực tiếp rời đi. Nơi đây sắp xuất thế bảo vật hắn cũng không nói hoài tới, cho dù rất có thể là linh bảo mạnh mẽ, cũng so ra kém A Thiên bọn hắn tại Dương An trong lòng vị trí. Gia hỏa này xử lý như thế nào? Tiểu Bạch Long một bên lao vùn vụt, một bên dò hỏi. Bị Tiểu Bạch Long bắt sư Lion, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn sư vương lĩnh cũng tham dự vây giết A Thiên hành động, bây giờ rơi xuống Dương An trong tay, sợ là tính mệnh khó đảm bảo. Giết! Dương An lạnh như băng nói. Đừng! Đừng giết ta! Sư Lai Ân sợ hãi, lúc này cầu xin tha thứ, chuyện không liên quan đến ta không có tham dự vây giết. Thấy Dương An cùng Tiểu Bạch Long thờ ơ, thậm chí cảm nhận được Tiểu Bạch Long nắm lấy đầu hắn long chảo lực lượng dần dần lớn lên. Đừng giết ta! Ta có thể dùng một đầu tình báo, đổi ta mệnh. Vì mạng sống, Sư Lai Ân dự định nỗ lực to lớn một cái giá lớn. Chương 904, lựa xém lông mày chương 904, lựa xém lông mày tình báo của ngươi, tốt nhất đầy đủ mua mệnh của ngươi. Dương An thanh âm lạnh lùng như cũ vô cùng, một lời không hợp liền muốn lấy tính mạng người ta. Sư Lai Ân biết, lúc này chính mình duy nhất mạng sống cơ hội, nhất định phải nắm chặt, yên tâm, tình báo này tuyệt đối đáng giá, việc này cùng Phục Hy Cầm có quan hệ. Dương An biến sắc, khí tức đột nhiên biến đổi, suýt nữa nổi điên. Hắn quay đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Sư Lai Ân, nói: "Kinh khủng sát khí tập thể." Sư Lai Ân không khỏi run lên, sợ hãi không thôi, hắn vội vàng nói: "Quỷ Môn Tông nửa bước tiên tiên cường giả Quỷ Mục, liên hợp 6 đại tông môn một trong hư thần điện kiếm vọng cùng Phạm Âm tự không độ pháp sư, ba vị nửa bước tiên tiên cường giả liên thủ, ngay tại buổi bắt thần âm, muốn cướp đoạt Phục Hy Cầm. Ngoài ra còn có thập đại động thiên người tham gia trong đó. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Tình huống trước mắt như thế nào?" Dương An cố nén lửa giận trong lòng, để cho mình tỉnh táo lại, mở miệng dò hỏi: "Loại này bí ẩn tin tức, ta cũng là hôm qua mới biết, tình huống cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là bọn hắn bây giờ tại đông bắc phương hướng Vạn Trầm Sơn phụ cận, khoảng cách nơi đây có vài chục vạn dặm, bất quá ngươi không cần lo lắng quá mức, tục truyền thần âm cực kỳ đáng sợ, có thể điều khiển lực lượng thời gian, mượn nhờ Vạn Trầm Sơn đặc thù, tại đông đảo cường giả vây giết bên trong tạm thời đào thoát, nói không chừng nàng có năng lực thoát khỏi truy sát." Nghe vậy, Dương An mới thoáng an tâm một chút, bất quá chuyện quá khẩn cấp, dù sao đối mặt chính là nhiều tên nửa bước tiên tiên cường giả. Hắn rất lo lắng Bạch Tư Giao an nguy, nhất định phải nhanh tiến đến tụ hợp, chỉ có nhìn thấy đối phương hắn khả năng chân chính yên tâm lại. "Xem ở ngươi nói cho ta trọng yếu như vậy tình báo phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Như còn dám đối với chúng ta Hoa Hạ người ra tay, định trảm không dung tha." Dương An nói lời giữ lời, ra hiệu Tiểu Bạch Long bung ra đối sư Lai Ân trói buộc. "Đúng đúng đúng." Sư Lai Ân vội vàng xưng là, cung kính có thừa, vì mình thu hoạch được sinh cơ mà nội tâm hưng phấn lên. Dương An cùng Tiểu Bạch Long không tiếp tục để ý tới, tăng nhanh tốc độ thẳng đến sừng rồng sơn mà đi. Hắn muốn trước đem A Thiên cứu ra. Duy trì liên tục cao tốc phi hành hơn nửa canh giờ, hai người rốt cục đến sừng rồng sơn. Sừng rồng sơn chính là từ hai tòa cũng liệt sơn phong tổ hợp mà thành, tương tự một đôi sừng rồng, vì vậy mà gọi tên. Giờ phút này hai ngọn núi đều bị một tòa khổng lồ trận pháp nơi bao bọc, phong tỏa tất cả mọi người ra vào. Núi rừng bên trong đang có trên trăm tên cường đại tu sĩ, điên cuồng truy kích một gã thiếu niên. Bọn hắn bao vây chặn đánh, không ngừng phát động cường đại sát chiêu phong tỏa thiếu niên đường chạy trốn. Nhưng này thiếu niên tốc độ quá nhanh, những nơi đi qua huyễn ảnh trùng điệp, không ngừng biến hóa phương hướng, ảnh hưởng bọn hắn thị giác cùng phán đoán, luôn luôn có thể hiểm mà lại hiểm tránh đi một lần lại một lần chặn đường. Người chạy không thoát. Sương Đông vùng núi vực đã bị trận pháp phong tỏa, không có thiên tiên chiến lực, tuyệt đối không thể phá trận, chạy trốn chỉ là phí công mà thôi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể giữ lại ngươi toàn thây. Linh Châu Sơn cùng sư Vương lĩnh các đệ tử, phát nhao nhao mở miệng hướng không ngừng chạy trốn A Thiên hô to, ma diệt tâm trí của hắn, khiến cho đánh mất đấu trí. A Thiên giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, hắn biết mình đã là cá trong chậu, nhưng hắn không phải ngồi chờ chết người. Đã không trốn thoát được, liều chết cũng muốn để các ngươi lộ ra. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, tốc độ đột nhiên bộc phát, lại đột nhiên xuất hiện tại một gã nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả sau lưng, song đao như huyễn nhanh chóng xuất kích, sắc bén đao mang quỷ dị xuất hiện ở đằng kia người trên cổ. Vị này đến từ Linh Châu Sơn đệ tử lúc này vẻ mặt đại biến, mạnh mẽ dục vọng cầu sinh khiến cho bộc phát ra lực lượng cường đại, đáng sợ năng lượng khí cơ nổ tung, muốn đem A Thiên đẩy lui mà đi. A Thiên vẻ mặt ngoan lệ, hoàn toàn mặc kệ cố năng lượng này đánh kích, trường đao trong tay càng nhanh một phần, trong nháy mắt cắt ra đối phương yếu ớt làn da, cắt đứt cổ của hắn. Oeng! Hắn cũng bị lực lượng đáng sợ chấn động đến bay ngược mà ra, trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi, thụ chút tổn thương. Chó cùng rất dậu, ai hung ác ai liền có thể sống đến cuối cùng, A Thiên đối người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Muốn chết. Lâm Đống gầm thét một tiếng, thân hình bùng lên, thừa dịp A Thiên còn chưa đứng vững gót chân lúc, xuất hiện ở sau lưng hắn, một trường thẳng đến hậu tâm. Lâm Đống trong lòng bàn tay hỏa diễm tràn ngập, đáng sợ nhiệt độ cao làm cho lòng người sinh ý sợ hãi, nếu là một trường đánh thực, A Thiên bất tử sợ cũng muốn ném nửa cái mạng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, A Thiên thân hình thoát một cái hướng bên cạnh tránh né mà đi, nhưng mà vẫn như cũng bị cái kia đáng sợ một trường quẹt vào đầu vai. Nơi bả vai xuất hiện một cái sâu đủ thấy xương hố, một khối lớn huyết nhục trực tiếp bị tiêu hủy, khiến cho huyết nhục cháy đen, đáng sợ hỏa diễm chi lực còn tại duy trì liên tục tiêu đốt A Thiên nhục thân, nhường hắn thống khổ khó nhịn. A Thiên cắn răng, thôi động thể nội linh khí phong tỏa vết thương, xua tan hỏa độc, đồng thời tiếp tục nhanh chóng chạy trốn lên. Nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lâm Đống hừ lạnh một tiếng, đều đuổi theo cho ta. A Thiên thụ thương, tốc độ thấp xuống không ít, tại đông đảo cường giả trong đuổi giết, cực kỳ nguy hiểm. Một vệt áo đỏ hiện hiện, Ngao Ngọc không nói hai lời, trực tiếp dung nhập A Thiên thể nội, vì đó ra chỉ lực lượng cường đại. Thật xin lỗi, có thể muốn liên lụy ngươi. A Thiên một bên chạy trốn, một bên này nói rằng, đừng nói những này nói nhảm, ngươi đã đáp ứng ta, muốn dẫn ta đi Long Huyết Chỉ, ngươi nhất định phải sống sót. Ngao Ngọc thanh lãnh thanh âm truyền ra. A Thiên trong lòng đối với Ngao Ngọc càng thêm áy náy, nhưng cũng buộc phát ra mãnh liệt hơn dục vọng cầu sinh. Hắn đang không ngừng né tránh trốn chạy bên trong, tìm cơ hội, lại là đem hai tên nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả chu sát. Theo thời gian chuyển rời, A Thiên thể nội linh khí càng ngày càng ít, thân thể càng ngày càng mỏi bệnh, hắn đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Cước bộ của hắn biến nặng nề, tốc độ giảm nhiều. Một thanh trường mâu phá không mà đến, thẳng đến A Thiên mi tâm. A Thiên bắn ra lực lượng cuối cùng, song đao liên tiếp chém ra đem trường mâu bổ ra, đao mang thời gian lập loè vượt đao chém về phía trước, trường đao phá vỡ địch nhân cổ họng, hắn lại chạm một người. Nhưng mà đáng sợ nhiệt độ cao tại lúc này xuất hiện tại hắn bên phải. Một tiếng vang lên ầm ầm. A Thiên bị một trường trúng đích vai phải, cả người bay rất ra ngoài, xương bả vai hoàn toàn vỡ vụn, đáng sợ hỏa diễm chi lực trực tiếp đem nó toàn bộ bả vai đốt thành cháy đen. Bành! Thân thể của hắn trùng điệp đụng vào mặt đất, lôi ra dài đến mười mấy mét hang sâu, thẳng đến đụng vào một tòa núi nhỏ mới ngừng lại được. Phúc! A Thiên phun ra một ngụm máu tươi, giờ phút này hắn cảm giác cả người xương cốt đều đã vỡ vụn. Ngao Ngọc thân hình hiện hiện, thoát ly hợp thể trạng thái, nàng đưa tay đặt tại A Thiên ngực, không ngừng đem lực lượng trong cơ thể rót vào A Thiên thể nội, vì đó chữa trị thương thế. A Thiên dùng đến còn sót lại một chút lực lượng, phát khởi giải trừ khế ước xin. Đồng ý à, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, ta đã không được, ngươi nhất định phải sống sót, mới có thể cứu phụ thân ngươi. Hắn suy yếu mở miệng nói. Ngao Ngọc không nói gì, quật cường chỉ là một mực đem tự thân linh khí rót vào trong cơ thể hắn, duy trì liên tục vì hắn chữa trị. Các ngươi đều không sống nổi. Âm thanh lạnh lùng truyền đến, Lâm Đống mang theo Linh Châu Sơn cùng sư Vương lĩnh đệ tử, cùng nhau đem A Thiên hai người bao bọc vây quanh. Chương 905, phá cục chương 905, phá cục trên trời dưới đất, tất cả đường chạy trốn đều bị phong tỏa, không cho bọn hắn bất kỳ thời cơ lợi dụng. Giết ta Linh Châu Sơn đệ tử, nhưng có nghĩ tới hôm nay hậu quả. Lâm Đống chậm rãi bước ra, từng bước một tới gần A Thiên cùng Ngao Ngọc. Đáng sợ cảm giác gáp bách tràn ngập toàn bộ không gian, A Thiên dường như nghe được tử vong chương nhạc ở bên tai quen quần. Hắn biết mình sinh mệnh có lẽ muốn đi chấm dứt, chỉ là hắn rất không cam lòng, cũng rất áy náy liên lụy Ngao Ngọc. Rơi xuống trong tay của ta, ngươi liền sẽ minh bạch tử vong sẽ cỡ nào xa xỉ. Lâm Đống đột nhiên thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại A Thiên cùng Ngao Ngọc bên cạnh, hai tay của hắn thành trảo, đồng thời hướng về hai người chụp tới. Ngao Ngọc hừ lạnh một tiếng, một cây long thương hiện hiện, đem Lâm Đống bức lui mấy cái thân bị. Lâm Đống nét miệng lên một vệt dâm tà ý cười, thần long nhất tộc nữ nhân, nhìn liền rất hăng hái, nghĩ đến tư vị hẳn là rất không tệ à. Muốn giết cứ giết, muốn nhục nhã ta, nằm mơ. Ngao Ngọc cầm trong tay long thương, ngang nhiên xuất kích. Nhưng mà Lâm Đống bẹn bẹn chỉ là một trưởng liền trực tiếp đem nó đánh bay, nhường nàng hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Lâm Đống thân hình thoát một cái liền tới Ngao Ngọc trước người, một chảo bắt Ngao Ngọc trắng non dài nhỏ cái cổ. Hắn đưa tay phải ra, tại Ngao Ngọc trắng non trên mặt đi khắp, trong mắt vẻ dâm tà càng tăng lên. Ngao Ngọc thể nội linh khí bị phong ấn, thân thể hoàn toàn không thể động đậy, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Đống. Dừng tay, cả người xương cốt đứt gãy, A Thiên hao hết tất cả khí lực gầm thét lên tiếng, hắn muốn rách cả mí mắt, nội tâm sát ý điên cuồng hiện lên. Lâm Đống nghiêng đi đầu, cười lạnh nói, vô năng phế vật, ngươi rất phẫn nộ sao? Ha 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 ha, ngươi càng là phẫn nộ, ta liền càng vui vẻ. Ngón tay của hắn hướng Hạ Du đi, theo xoẹt một tiếng, ngao ngọc áo ngoài bị xé nát, lộ ra tuyết trắng da thịt, chỉ còn lại một lớp da giáp bao trùm thẳng tắp hai ngọn núi. Lâm Đông cái kia ác ma chi thủ, chậm rãi vươn hướng ngao ngọc lực, muốn giật xuống nàng sau cùng phòng ngự. Kiên cường như ngao ngọc, giờ phút này khỏe mắt cũng xuất hiện một vẻ phóng ánh. Mắt thấy cái tay kia càng ngày càng gần, đột nhiên gầm lên giận dữ vang lên, chỉ thấy một thân ảnh lấy tốc độ kinh khủng va chạm mà đến, trực tiếp đem Lâm Đống xô ra xa hơn 10 thước. Đụng bay Lâm Đống, chính là A Thiên. Hắn tại thời khắc mấu chốt này bạo phát ra trước nay chưa từng có tiềm năng, giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng phát động một lần cuối cùng công kích, đem Lâm Đống đụng bay. Nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn dù sao đã là thân bị trọng thương, có khả năng phát huy lực lượng có hạn, vì một kích này thương thế của hắn càng thêm thảm trọng. Trung điệp té ngã trên đất, thoi thoát. Vì cái gì ngốc như vậy, sẽ chết. Ngao Ngọc ôm lấy A Thiên thân thể, trong mắt tràn ngập nước mắt. Ngược lại, đều phải chết, ta không thể. Trơ mắt nhìn xem ngươi. Chịu ức hiếp Lâm Đống giờ phút này lên cơn giận dữ, hóa thành cùng bạo hỏa diễm một trường bánh sát mà đến, muốn đem hai người một trường gỗ chết. Ngao Ngọc dùng hết sau cùng khí lực, thế nào vào A Thiên trên thân, nàng ôm thật chặt A Thiên, dùng thân thể của mình đem nó bảo hộ ở trong ngực. Liên tại bọn hắn coi là hẳn phải chết lúc, đột nhiên thiên khung hạ xuống kinh khủng uy áp, phong tỏa sừng rồng sơn kết giới trong nháy mắt vỡ vụn. Chỉ thấy một thanh tử kim thần kiếm từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát liền xuất hiện tại A Thiên cùng Ngao Ngọc trước người, đáng sợ khí cơ bộc phát ra, dễ như trở bàn tay liền hóa giải Lâm Đống một trường. Người nào? Lâm Đống lông mày cau chặt, gầm thét lên tiếng. Dám đụng đến ta huynh đệ, chết! Quát to một tiếng từ phía chân trời truyền đến, không thấy một thân, dị tượng trước lộ ra. Chỉ thấy thiên điệu đông nhiên ảm đạm, âm dương tinh hải chìm nổi, hỗn độn chi khí tràn ngập, vô lượng tinh quang bể xuống, đều hòa vào kiếp diệt trong kiếm. Vào giờ phút như thế này, Dương An không có làm giữ lại chút nào, trực tiếp tế ra cường đại nhất một kiếm. Hắn chính là muốn lấy nghiền ép chi thế banh sát tất cả vây giết A Thiên người. Kiếp diệt kiếm lôi cuốn lấy vô thượng thần uy, nổ bắn ra mà ra. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Lâm Đống ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn vội vàng tế ra một ngụm thanh đồng cổ trùng, dùng cái này đối kháng kiếp diệt kiếm. Chung này là một cái linh bảo, nắm giữ lực lượng cường đại. Vâng! Kiếp diệt kiếm cùng thanh đồng cổ trùng tại trong chớp mắt liền xảy ra va chạm, kinh khủng năng lượng kịch liệt của vượn, hướng bốn phía chấn động mà đi. Thời khắc mấu chốt, Dương An cùng Tiểu Bạch Long thân ảnh xuất hiện tại A Thiên bọn hắn phía trước, đỡ được đáng sợ sóng năng lượng. Những người còn lại thì không có vận tốt như vậy, thực lực hơi yếu một chút, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa mất mạng. Loại tầng thứ này quyết đấu, vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng. Thanh đồng cổ trung không hổ là linh bảo, thể hiện ra nó mạnh mẽ lực lượng, vậy mà có thể chống đỡ được Dương An toàn lực một kiếm. Dương An hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy thiên khung tinh hải xảy ra biến hóa, âm dương song tử tinh tại tinh hải trung tâm hiện lộ, cường đại âm dương chi lực cùng sắc bén vô cùng hỗn độn chi khí vẩy xuống, là kiếp diệt kiếm ra chỉ lực lượng càng thêm cường đại. Kiếp diệt kiếm tiệm nhấp nháy cường thịnh tử kim quang mang, đáng sợ uy năng bộc phát đem thanh đồng cổ trùng đánh bay ra ngoài, tử kim thần kiếm thế như trẻ tre, chém về phía Lâm Đống. Lâm Đống cả kinh thất sắc, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mấy bị nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh tề tụ, cùng nhau ra tay chống lại kiếp diệt kiếm. Bọn hắn từng cái thực lực phi phàm, trong đó có một gã đến từ sư vương lĩnh cường giả càng đáng sợ, hắn triệu hồi ra pháp bảo thượng phẩm kim cương vòng, tạm thời chặn lại kiếp diệt kiếm thế công. Nhìn thấy phe mình nhiều cường giả như vậy ra tay, Lâm Đống an tâm lại, hắn hung hăng nói, ngươi mạnh hơn thì có ích lợi gì, hôm nay ngươi không cải biến được bất kỳ kết cục, ai tới đều phải chết. Dương An hừ lạnh một tiếng, lần nữa diễn hóa đại đạo, một quả khổng lồ hỗn độn tinh thần tại tinh hải bên trong sinh ra, trở thành tinh hải trung tâm, tất cả mọi thứ đều vây quanh nó chuyển động. Đáng sợ dị tượng tản ra một loại thần bí đại đạo uy áp, áp bách đến người nhóm hô hấp khó khăn, thể nội linh khí vận chuyển đều biến chậm chạp. Vô tận chi lực điên cuồng tràn vào kiếp diệt kiếm, khiến cho một kiếm này uy năng đạt đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng. Chạm! Theo Dương An gầm lên giận dữ, kiếp diệt kiếm hung hăng một tiếng. Vâng! Tử kim thần kiếm lấy thế tồi khô là hủ, chặt đứt kim cương vòng, phá vỡ tất cả phòng ngự. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, tất cả mọi người tại kinh khủng một kiếm bạo phát xuống bị đánh bay, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem bọn hắn thể nội sinh cơ cho bụi. Tử kim kiếm quang vạch phá bầu trời, xuyên thấu sư vương lĩnh vị kia kim cương vòng chi chủ, lập tức lại xuyên thủng Lâm Đống đầu. Dương An không có dừng lại, phất tay thiên khung vô tận sao trời hóa thành từng chôi nhan sắc khác nhau kiếm ánh sáng, giống như bạo vũ lê hoa giống như bạn kiếm đủ rơi, oanh sát lấy rừng rồng trong núi tất cả Linh Châu Sơn cùng sư vương lĩnh đệ tử. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, người ở bên ngoài xem ra đây là một trận cực kỳ bi thảm đồ sát. Nhưng mà Dương An lại không có bất kỳ lung lay, đây chính là đối với hắn huynh đệ ra tay cần trả ra đại giới. Chờ kiếm ánh sáng đỉnh chỉ rơi xuống, tinh hải dần dần tiêu tán ở không trung, giết chóc rốt cục đình chỉ. Giờ phút này sừng rồng sơn thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, trên trăm tên hai đại động thiên đệ tử tất cả đều bị tàn sát. Chương 906, Vạn Nặng Sơn chương 906, Vạn Nặng Sơn Dương An thu hồi kiếp diệt kiếm, nhanh chóng đi vào A Thiên bên người. Tiểu Bạch Long vừa rồi đã vì hắn đưa vào linh khí, ổn định tâm mạch của hắn, không đến mức sinh cơ đoạn tuyệt. A Thiên nhìn qua Dương An, trong mắt hiện vẻ cảm kích. Hắn rất may mắn Dương An tại thời khắc mấu chốt này chạy đến nhường Ngao Ngọc miễn gặp kiếp nan. Huyết nhiễm ca, hắn suy yếu mở miệng, thể nội tình trạng quá tệ, lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đừng nói chuyện, yên tâm, ngươi không chết được. Dương An lấy ra một giọt âm dương mệnh tuyển, nhường A Thiên ăn bảo. Âm dương mệnh tuyển ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực, có tái tạo lại toàn thân hiệu quả, chỉ cần A Thiên còn có một mạch tại, liền có thể nhường hắn khôi phục lại. Bây giờ Dương An trong tay chỉ còn lại cuối cùng hai giọt, nhưng vì A Thiên tính mệnh, hắn không có bất cứ chút do dự nào. Âm Dương Mệnh Truyền tại A Thiên thể nội phát huy tác dụng, khôi phục nhanh chóng trong cơ thể hắn thương thế. Dương An xuệ bàn tay ra, Tử Kim linh khí không giữ lại chút nào độ nhập A Thiên thể nội, trợ giúp hắn hóa giải Âm Dương Mệnh Truyền dược lực đồng thời, dẫn đạo linh khí vì hắn khơi thông kinh mạch, nhường A Thiên rất nhanh liền khôi phục năng lực hành động. A Thiên quanh chân ngay tại chỗ, nhắm mắt vận chuyển công pháp. Tại Âm Dương Mệnh Truyền cường đại tác dụng dưới, thương thế của hắn dần dần chữa trị, tự thân trạng thái cũng dần dần ổn định lại. Dương An duy trì liên tục đưa vào Tử Kim linh khí, phụ trợ A Thiên vận chuyển công pháp. A Thiên lâm vào cấp độ sâu trong trạng thái tu luyện, khí tức của hắn ngay tại chậm rãi mạnh lên, thẳng đến lúc này Dương An mới ngừng lại được. Ngao Ngọc muội muội, ngươi không sao chứ? Tiểu Bạch Long lấy ra một cái quần áo đưa cho Ngao Ngọc, đồng thời lại đưa ra một chút chữa thương đan dược. Ta không sao, vấn đề không lớn. Ngao Ngọc một ngụm nuốt vào chữa thương đan dược, hướng Tiểu Bạch Long cùng Dương An ném đi ánh mắt cảm kích. Nếu không phải là các ngươi tới kịp thời, chúng ta chỉ sợ Ngao Ngọc có chút nghĩ mà sợ, nàng nhìn về phía trong tu luyện A Thiên, nội tâm dần dần an định lại. Đã chúng ta tới, liền sẽ không lại các ngươi chịu ủy khuất, bất luận là ai đến, đều phải nhìn xem kiếm của ta có đáp ứng hay không. Dương An khí phách mở miệng, nếu là Linh Châu Sơn cùng sư Vương lĩnh người còn dám lại đến, đem giết không tha. Nghe nói lời ấy, Ngao Ngọc cảm giác vô cùng an tâm, là A Thiên có thể có đại ca như vậy mà cảm thấy cao hứng. Cảm ơn ngươi, Huyết Nhiễm đại ca. Ngao Ngọc phát ra từ phế phủ cảm kích, luôn luôn kiên cường nàng, giờ phút này khỏe mắt không tự chủ được tràn ra một giọt bóng ánh do xương. Dương An khoát tay áo, không cần nói nhiều. Quay đầu mắt nhìn đang đứng ở ngộ đạo trạng thái A Thiên, lần này ngộ đạo đối với hắn cực kỳ trọng yếu, không thể bị đánh gãy, nhưng Dương An tâm hệ Bạch Tư Giao cũng không cách nào ở đây một mực chờ sụt dưới. Nếu là bọn họ rời đi, chỉ để lại Ngao Ngọc một người hộ pháp, chỉ sợ không cách nào cam đoan A Thiên an toàn. Dương An hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Hạo Thiên Tháp triệu hoán mà ra. Giờ phút này Hạo Thiên Tháp, Dương An cố ý biến mất khí tức của nó, đem nó ngụy trang thành một tòa bình thường bảo tháp, bất quá dù sao cũng là thượng cổ thần khí, vẻn vẹn chỉ là nhìn qua, liền nhường Ngao Ngọc kinh hãi bất phần. Nàng cảm giác tòa bảo tháp này trên thân, tản ra một cỗ cổ lão vật bị, nhìn như bình thường bề ngoài phía dưới, dường như lại không hiểu đạo ẩn lưu chuyển. Cái này tháp, nàng rất hiếu kỳ, tòa bảo tháp này nhường nàng cảm giác rất thần bí, rất là thủ, rất cổ quái, nhưng nhìn lại rất bình thường. Chỉ là một tòa phổ bình thường tháp mà thôi. Dương An không có quá nhiều giải thích. Hắn mở ra Hạo Thiên Tháp tầng thứ nhất thông đạo, lập tức phát lực cẩn thận từng ly từng tí đem A Thiên thu nhập trong tháp không gian. Các ngươi cũng đi vào đi. Dương An đem Tiểu Bạch Long cùng Ngao Ngọc cũng đều thu nhập Hạo Thiên Tháp. Đi vào tầng thứ nhất tu luyện tràng bên trong Ngao Ngọc, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, lại là ngoại giới gấp ba. Ngao Diệu ca, Huyết Nhiễm đại ca tòa tháp này, đến cùng là lai lịch gì? Nàng hiếu kỳ hỏi. Không nên biết đến, vẫn là ít hỏi thăm, thật tốt tu luyện a. Tiểu Bạch Long sờ lên Ngao Ngọc đầu, lập tức tìm ngồi hạ tu luyện. Tốt như vậy tu luyện thánh địa, Dương An cũng còn không hào hào hưởng thụ qua mấy lần, cũng là thành Tiểu Bạch Long chuyên môn tu luyện tràng, bây giờ cũng nên đón A Thiên cùng Ngao Ngọc hai người. Bất quá Dương An phát hiện, trong tu luyện tràng đồng thời dung nạp ba người tình huống hạ, duy trì gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua đối với hắn tiêu hao cũng hiện lên cấp số nhân bạo tăng, hắn nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa ngày thời gian, liền nhất định phải dừng lại. Xem ra hiện tại ta, mong muốn duy trì gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua mà không ảnh hưởng tự thân, nhiều nhất chỉ có thể để cho hai người ở bên trong tu luyện. Dương An không thể không giảm xuống tốc độ thời gian trôi qua, lấy cam đoan thể nội linh khí cân bằng. Làm xong đây hết thảy sau, hắn tập trung ý chí, đem Hạo Thiên Tháp thu nhập linh đài trong không gian. Dương An vung tay lên, đem Lâm Đống chiếc kia thanh đồng cổ trung bỏ vào trong túi. Đây là một cái linh bảo, nắm giữ cường đại uy năng, linh bảo có linh, mong muốn sử dụng nhất định phải đem luyện hóa. Đồng dạng linh bảo, ước chừng cần một ngày tà hữu thời gian khả năng hoàn toàn luyện hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, lớn mạnh một chút có lẽ cần càng nhiều thời gian. Bây giờ Dương An nhất định phải tốc độ cao nhất tiến đến nghị cách cứu viện Bạch Tư Giao, căn bản chen không ra thời gian, dứt khoát liền đem thanh đồng cổ trùng cho Tiểu Bạch Long, nhường hắn tại Hạo Thiên Tháp bên trong nếm thử luyện hóa. Giao cho Tiểu Bạch Long tế luyện, có lẽ là biện pháp tốt nhất, vạn nhất có thể gặp phải chiến đấu kế tiếp, nắm giữ linh bảo hắn sẽ là mạnh mẽ phi thường trợ lực. Dương An không nghĩ nhiều nữa, hắn triệu hồi ra đã tấn thăng đến pháp bảo hạ phẩm Phong Ngâm kiếm, ngự kiếm bay lên, kiếm quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Hắn không thể lãng phí nữa bất kỳ một chút xíu thời gian. Tại hắn phi hành hết tốc lực phía dưới, hao tốn hơn nửa ngày thời gian, vượt qua mấy chục vạn dặm, đi tới một mảnh vùng đất nghèo nàn. Phía trước là kéo dài không dứt màu vàng sẫm dãy núi, trong núi mọc ra một loại đặc biệt thấp mục, cành lá um tùm, phiến lá khô hoàng thành cành liễu trạng, cùng đá núi nhan sắc lẫn nhau làm nổi bật. Nơi này chính là Vạn Trầm Sơn, chính là chân long xảo huyệt bên trong một tòa đặc thù chi địa, trong núi trọng lực theo xâm nhập sơn lâm sẽ càng ngày càng kinh khủng. Truyền thuyết tại Vạn Trầm Sơn chỗ sâu có tuyệt thế trọng bảo tồn tại, mới có thể tạo thành như thế kỳ dị hình dạng mặt đất, tục truyền từng có nửa bước thiên tiên cường giả lời thề son sắt xâm nhập Vạn Trầm Sơn chỗ sâu, nhưng mà lại không còn có đi ra. Vạn Trầm Sơn cũng bởi vì này trở thành chân long xảo huyệt bên trong một chỗ cấm địa, bất quá chỉ cần không thâm nhập, ở ngoại vi hoạt động cũng sẽ không quá mức nguy hiểm, duy nhất cần ứng đối chỉ có thỉnh thoảng xuất hiện quái vật. Giờ phút này Vạn Trầm Sơn mạch bên ngoài đang có một nhóm nhân mã xây dựng cơ sở tạm thời. Bọn hắn đến từ các thế lực lớn, tu vi cơ bản đều tại nguyên thần cảnh trung kỳ trở xuống, bọn hắn đi theo tông môn cường giả cùng nhau đến đây vòng vây Bạch Tư Giao. Làm sao Bạch Tư Giao trốn vào Vạn Trầm Sơn, các thế lực lớn chỉ là điều động nguyên thần cảnh hậu kỳ trở lên cường giả tiếp tục truy kích, những người còn lại liền đều lưu tại nơi này chờ. Dương An lặng yên đi vào doanh địa trên không, ẩn nấp thân hình cùng khí tức, tìm hiểu tình huống. Trong doanh địa có hơn 10 cái trận doanh, trong đó lấy ba đại tông môn Quỷ Môn Tông, Phạm Âm Tự, Thư Thần Điện cầm đầu, Thập Đại Động Thiên Thanh Hư Độc Thiên, Không Minh động thiên, ẩn huyền động thiên thứ hai, còn lại đều đến từ 36 tiểu động thiên. Chương 907, khát máu giết chóc chương 907, khát máu giết chóc. Dương An nghiêng tai lắng nghe lấy phía dưới mấy tên quỷ môn tông tu sĩ trò chuyện. Kia tiểu nương bị thật đúng là giàu hạn, vậy mà chạy trốn tới Vạn Trầm Sơn chỗ sâu. Càng là xâm nhập Vạn Trầm Sơn, trọng lực càng là đáng sợ, nghe nói chỗ sâu nhất liền xem như nửa bước thiên tiên cường giả cũng nửa bước khó đi, loại tình huống này nếu là gặp phải những cái kia quái long, chỉ sợ cũng đến bàn giao ở nơi này. Đúng vậy a, những cái kia quái long không phải chịu trọng lực ảnh hưởng. Bất quá có quỷ mộ sư Minh dẫn đội, còn có các đại tông môn cường giả liên thủ, chắc hẳn không được bao lâu, liền có thể đưa nàng bắt giữ. Thượng cổ thần khí phục hy cầm a, chỉ cần rơi xuống chúng ta quỷ môn tông trong tay, coi như mật phi tiên tử cũng đừng hòng lấy bể. Chỉ là đáng tiếc kia thần âm, ta nhưng chưa hề gặp qua như thế dung nhan tuyệt thế, ngay cả tông môn thánh nữ tựa hồ cũng là hơi kém một bậc. Loại nữ nhân này, há lại chúng ta có thể hưởng thụ, nếu là rơi xuống quỷ mộ sư Minh trong tay, có lẽ chúng ta còn có cơ hội hút miếng canh. Quỷ mộ sư Minh là người khẳng khái, đồ tốt chưa từng keo kiệt cùng huynh đệ nhóm chia sẻ, đi theo hắn chuẩn không sai. Dương An vẻ mặt lạnh như băng nghe phía dưới Âu Nôn nói ngữ, sát tâm nổi lên. Thiên điệu bỗng nhiên biến ảo, vô tận sao trời hiện hiện, trong nháy mắt liền hóa thành ngàn vạn đại đạo chi kiếm, như dòng thác kiếm khí đồng dạng chút xuống, đem trọn phiến doanh địa bao trùm. Phía dưới các đại tông môn đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không tốt, có đi tập. Đại gia nhanh phòng thủ, người nào dám đối với chúng ta ra tay. Mấy trăm người cộng đồng tế lên phòng ngự chống cự ngàn vạn phi kiếm vây sát. Rầm rầm rầm. Kinh thiên oanh minh không ngừng vang lên, trong một chớp mắt liền có vài chục người ngã xuống. Khó mà chống cự những này ẩn chứa đại đạo chi lực kiếm ánh sáng. Những người còn lại sắc mặt trắng bệnh, đau khổ trèo chống. Phạm vi lớn phân tán công kích, nhường Dương An âm dương chi kiếm uy lực giảm xuống không ít, vẹn vẹn chém giết hơn trăm người, không có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lớn mặt cùng đồ, dám đối với chúng ta ra tay. Đột nhiên lục đạo tản ra khí tức cường đại cường giả bay lên không trung, gắt gao nhìn chằm chằm đã hiện lộ thân hình Dương An. Bọn hắn đến từ ba đại tông môn cùng tam đại động tiên, đều là nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, phụ trách ở chỗ này trấn thủ. Dương An trong mắt chỉ có cường thịnh sắc cơ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảy chuôi bản mệnh phi kiếm hiện hiện. Hắn đang diễn hóa âm dương tinh hải, vô tận lực lượng ra chỉ bảy thanh phi kiếm. Ngoại trừ đốt thiên kiếm bên ngoài, còn lại 6 thanh phi kiếm từng cái xuất kích, riêng phần mình nên tiếp một gã nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Một kiếm đối một người, lại chiếm hết thượng phong, đánh cho những này cường giả tối đỉnh liên tục bại lui, bọn hắn đem hết toàn lực cũng khó có thể cùng Dương An phi kiếm chống lại. Đốt thiên kiếm sở dĩ không có xuất động, bởi vì nó có nhiệm vụ trọng yếu hơn, nó hóa thành tự kim hỏa diễm thần hoàng, lôi cuốn lấy kinh khủng nhiệt độ cao, hướng phía dưới đánh giết mà đi. Bàn luận phạm vi lớn oanh sát, bảy chuôi bản mệnh trong phi kiếm thuộc về đốt thiên kiếm là nhất. Từ kim hỏa diễm thần hoàng mỗi một lần rơi xuống, lực phá hoại cực kỳ khủng bố, phàm là né tránh không kịp người, đều bị thiêu cháy thành tro bụi. Phía dưới sống sót người hoảng hốt trốn chạy, muốn thoát đi mảnh này chàng đổ sát. Nhưng mà Dương An há lại sẽ như bọn hắn mong muốn, thiên khung vô tận sao trời lần nữa sáng lên, ngàn vạn kiếm ánh sáng lần nữa rơi xuống, phong tỏa bọn hắn tất cả đường chạy trốn, để bọn hắn không chỗ có thể trốn chỉ có thể lựa chọn đối mặt Dương An công kích. Ngươi đến cùng là người phương nào? Dám như thế đổ sát chúng ta, không sợ lọt vào báo ứng sao? Nga Phật Từ Bi, còn mời thí chủ bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ. Chúng ta Quỷ Môn Tông cùng ngươi không chết không lứt. Ta đã đưa tin Quỷ Mộ sư Minh, hắn lập tức liền sẽ trở về. Rửa sạch sẽ cổ chờ xem. 6 tên nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh tại Dương An dưới phi kiếm, đau khổ chảo trống. Tới một cái, giết một cái. Đến hai cái, ta giết một đôi. Các ngươi đều đáng chết. Dương An hừ lạnh một tiếng, không còn bảo lưu, bộc phát ra càng thêm lực lượng đáng sợ, đem 6 tên cường giả từng cái chém giết. Phía dưới đốt thiên kiếm cũng đại sát tứ phương, diệt địch số lượng đã vượt qua một nửa. Còn lại người đã sợ vỡ mật, ngay tại điên cuồng chạy trốn. Dương An không có bất kỳ cái gì lưu thủ, còn lại 6 chuôi bản mệnh phi kiếm cùng nhau bay ra, gia nhập đồ sát hàng ngũ. Thất kiếm phân loại các phương, tạo thành thiên độn thất sát kiếm trận, một cỗ lực lượng vô danh ảnh hưởng tất cả mọi người. Chạy trốn đám người nhao nhao ngừng lại, có người điên cuồng cười to, có người bi thương thống khổ, có người lộ ra dâm tà ánh mắt, có người hoảng sợ ôm đầu co lại thành một đoàn. Thiên độn thất sát, tình dục thất kiếm, trong bọn họ tâm cảm xúc vô hạn phóng đại. Dương An đối với tình dục chi kiếm lĩnh ngộ đã đạt tới vô cùng đáng sợ cảnh giới, càng hợp đồng thời ảnh hưởng nhiều người như vậy. Mặc dù bọn hắn kiệt lực đối kháng, nội tâm hò hét, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản nội tâm cảm xúc bộc phát. Trong cơ thể của bọn hắn dường như có loại không hiểu lực lượng bay ra, hội tụ ở thất kiếm bên trong. Chỉ thấy trong kiếm trận bỗng nhiên vô số trôi huyết sắc sát kiếm. Chạm. Dương An một tiếng gầm hét, huyết sắc sát kiếm từng cái rơi xuống, chém về phía phía dưới. Trong chốc lát, phía dưới tất cả mọi người xuất hiện ngắn ngủi thất thần, trong đầu dường như chạy không tất cả, không cách nào làm ra bất kỳ suy nghĩ. Liên cái này ngắn ngủi sát na, vô số sát kiếm đã chạm vào trong cơ thể của bọn họ, chém về phía nguyên thần của bọn hắn. Phốc phốc phốc. Máu tươi không ngừng theo bọn hắn trong miệng phun ra ngoài, nguyên thần của bọn hắn nhận lấy bị thương nghiêm trọng. Lệ, một tiếng to rõ vượng gáy băng lên, đốt thiên kiếm lần nữa hóa thành tử kim hỏa diễm thần hoàng hướng những cái kia mất đi sức chống cự các thế lực lớn đệ tử hành sát mà xuống. Oanh, chiến đấu hoàn toàn kết thúc, Dương An thu hồi phi kiếm, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái phía dưới cháy đen thổ địa, cùng vô số tàn thi, trực tiếp hướng Vạn Trầm Sơn chỗ sâu bay đi. Vạn Trầm Sơn chỗ sâu, giờ phút này đang có hơn 30 tên tản ra khí tức cường đại các đại tông môn cường giả, đang hiện lên vây quét chi thế hướng chỗ sâu ép tới. Bọn hắn mỗi một người đều vô cùng đáng sợ, nhất là tại phía trước nhất ba người, thể nội khí tức hùng hậu, viễn siêu đồng dạng nguyên thần cảnh đỉnh phong. Bọn hắn chính là tới từ ba đại tông môn, Quỷ Môn Tông Quỷ Mục, Thư Thần Điện Mù Lòa Kiếm Vọng, Phạm Âm Tự Cao Tăng Không Độ Pháp Sư. bọn hắn đều có được nửa bước thiên tiên tu vi, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể đột phá tới thiên tiên cảnh, còn có cường đại linh bảo hộ thể, chiến lược thông thiên. Ba đại tông môn nửa bước thiên tiên cường giả, đủ để ứng đối đồng dạng thiên tiên cảnh, thậm chí có rất lớn nắm chắc chém giết. Quỷ tổn thương chi lưu, dựa vào linh bảo chi uy, có lẽ cũng có thể làm được, nhưng rất xem vật khí, chắc hẳn hắn đã từng chém giết thiên tiên cường giả chiến tích xen lẫn không ít trình độ. Lúc này, Quỷ Mộc nhận được ngoại giới cầu viện, hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, doanh địa tạm thời xảy ra chuyện. Các thế lực lớn cường giả cũng tuần tự thu được trong doanh địa đệ tử bản môn tin cầu cứu, nhao nhao sắc mặt đại biến. Người nào can đảm dám đối với chúng ta động thủ? Chẳng lẽ là Ngọc Hư tông người? Chúng ta phải chăng muốn trở về? Đám người đưa ánh mắt về phía Quỷ Mộc ba người. Thân hình cao lớn, bộ dáng hơi có vẻ che lấp Quỷ Mộc, trong mắt chảy ra một vệt lãnh sắc, tiếp tục đi tới. Chỉ cần đạt được thượng cổ thần khí, chúng ta mấy nhà liên minh đem sừng sững giới này, cùng những này so sánh, chết một chút không quan trọng người không tính là gì. Chương 908, cắt vàng chi địa chương 908, cắt vàng chi địa Quỷ Mộc thí chủ lời nói rất là, đợi đến tới phục hy cẩm, bần tăng tự sẽ là hy sinh các sư huynh đệ siêu độ, nhập tốt luân hồi. Trung niên cổ hạnh tăng chắp tay trước ngực, cao tụng một tiếng Phật hiệu. Ha ha, không độ đại sư vẫn là trước sau như một lạnh lùng vô tình, tại hạ bội phục. Đệ tử hư thần điện mù lòa kiếm vọng, bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ, khóe miệng của hắn câu lên một vệt đùa cợt chi ý bần tăng bái nhập Phật môn, chỉ vì độ hóa thiên hạ thương sinh, nhưng chưa hề nghĩ tới độ hóa tự thân. Không độ pháp sư bình thản mở miệng nói, chỉ độ người khác, không độ chính mình, cho nên hắn là không độ pháp sư. Mù lòa kiếm vọng mặc dù cháo phúng không độ pháp sư, nhưng tự thân dường như cũng không có muốn đánh tính trở về doanh địa ý nghĩ, hắn cũng đồng ý Quỷ một quan điểm, một chút vô dụng sâu kiến chết liền chết, hoặc là chỉ là liên lụy mà thôi. Hắn nhìn về phía Quỷ Mục, ta từng nghe Quỷ Môn tông đệ tử nói qua ngươi Quỷ Mục làm người khẳng khái hào phóng, đối xử mọi người chân thành, đi theo ngươi lăn lộn ăn ngon uống đã, hôm nay cũng là thấy được, quả nhiên là không tầm thường. Ta Quỷ Mục nhưng chưa hề bạc đãi qua tay hạ các huynh đệ. Quỷ Mục cười nhạt nói, bất quá chỉ hạn ta người. Kiếm vọng cười cười, không nói gì thêm, đồng môn sư huynh đệ cùng mình người là hai khái niệm. Về phần cái gì mới là người một nhà, chỉ có Quỷ Mục tự mình biết. Ba đại tông môn lãnh tụ đều không có muốn về doanh địa cứu viện dự định, còn lại tông môn người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Có người nhịn không được, trực tiếp quay người liền hướng ra phía ngoài bay đi, bọn hắn không cách nào trơ mắt nhìn xem đồng môn sư huynh đệ gặp kiếp nạn, mà thờ ơ Quỷ Mộc cũng không để ý, với hắn mà nói, những người này đều không quan trọng. Bọn hắn cùng thần âm giao thủ qua, biết rõ những người này không cách nào đưa đến cái tác dụng gì, chủ yếu vẫn là dựa vào hắn cùng không độ pháp sư cùng kiếm vọng. Vẫn là hữu tình nghĩa người khá nhiều, hết thảy hơn 30 người, rời đi 22 người. Chỉ còn lại hơn 10 người đi theo Quỷ Mộc bọn hắn tiếp tục truy kích Bạch Tư Dao. Thần âm chạy không được bao lâu, càng là xâm nhập, nhận áp lực sẽ càng thêm đáng sợ, nàng sớm muộn sẽ hao hết linh khí, chúng ta chỉ cần giữ một khoảng cách chờ đợi nàng tiến lực, ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể. Quỷ Mộc rất thông minh cũng rất giàu hạn, chỉ cần cam đoan không cho Bạch Tư Dao trốn ra phía ngoài chạy liền có thể. Bọn hắn đã khóa chặt Bạch Tư Dao khí tức, tuyệt đối không thể nhường đạo thoát. Lúc trước cùng Bạch Tư Dao giao thủ qua sau, Quỷ Mộc bọn người đối với thần âm chiến lực cảm thấy chấn kinh, bất quá chỉ là một cái vừa mới bước vào nguyên thần cảnh người, dựa vào thượng cổ thần khí có thể chính diện cùng hắn đối chiến, mặc dù cuối cùng không địch lại, nhưng cũng có thể toàn thân trở ra. Nếu như thần âm mạnh hơn một chút, có thể phát huy ra càng nhiều hơn cổ thần khí lực lượng lời nói, có lẽ cục diện liền sẽ rất khác nhau. Cho nên hiện tại chính là cướp đoạt phục hy cầm thời cơ tốt nhất. Quỷ Mộc bọn người đối với thượng cổ thần khí nắm giữ dục vọng mãnh liệt, nhưng bọn hắn rõ ràng hơn thượng cổ thần khí ý vị như thế nào, nếu như Bạch Tư Dao không tiếc một cái giá lớn làm liều chết đánh cược một lần, chỉ sợ tại lúc sắp chết ít ra có thể mang đi ba người bọn họ bên trong một cái. Cho nên Quỷ Mộc không có bức bách thật chặt, nhường Bạch Tư Dao cảm giác có một chút hy vọng sống, một mực hướng Vạn Trầm Sơn chỗ sâu bỏ chạy, dùng cái này đặc thù hoàn cảnh tiêu hao nàng. Hắn dẫn theo đám người, truy tìm lấy Bạch Tư Dao khí tức, tiếp tục truy kích mà đi. Vạn Trầm Sơn chỗ sâu, một bộ áo trắng Bạch Tư Dao cùng cảnh hành cùng nhau hướng nơi núi rừng sâu xa bay đi. Tại kinh nghiệm Mạc Ngữ hiến tế sau, Bạch Tư Dao thành công thu nạp đối phương thời gian thiên phú, tự thân tu vi cũng đột phá tới nguyên thần cảnh, chiến lược tiêu thăng, đồng thời cũng có thể phóng xuất ra càng nhiều phục hy cầm lực lượng, đây cũng là hắn có thể cùng Quỷ Mộc chống lại nguyên nhân. Chỉ là phục hy cầm có phong ấn tồn tại, mong muốn phóng thích càng nhiều lực lượng cần nàng ra cái giá không nhỏ. Giờ phút này, vì càng thêm thuận tiện đi đường, cũng vì Tử Hy công chúa an toàn, đã để nàng về tới sủng vật không gian bên trong. Còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Bạch Tư Dao mở miệng hỏi. Đoạn đường này đến, có cảnh hành chỉ dẫn, bọn hắn cơ hồ chưa bao giờ gặp nguyên tố thần long ngăn cản. Cảnh hành tại vận mệnh trên đại đạo tạo nghệ cũng đang không ngừng tăng lên, su cắt tị hung bản sự cũng càng thêm thuần thục cùng chuẩn xác. Bạch tỷ tỷ, ta vừa mới tính qua, mặc dù vẫn như cũng là điểm đại hung, nhưng có một quả tử kim sao trời hiện hiện, ánh sáng của nó ngay tại xua tan hắc ám. Cảnh hành chỉ là đơn giản miêu tả quẻ tượng, cũng không có quá nhiều giải thích. Trên thực tế hắn đã theo tinh tượng bên trong suy đoán ra, cái kia đạo tử kim sao trời đại biểu cái gì. Bất quá điểm giữ vẫn tại duy trì liên tục, bọn hắn vẫn khả năng tồn tại nguy hiểm tính mạng, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Bạch Tư Dao khẽ gật đầu, đoạn đường này đến nàng đều là cùng theo cảnh hành chỉ dẫn làm việc, tránh khỏi rất nhiều nguy cơ. Theo không ngừng xâm nhập, bọn hắn đã càng ngày càng tới gần Vạn Trầm Sơn khu vực trung tâm, áp lực càng lúc càng lớn. Bạch Tư Dao cảm giác như là gánh vác một tòa sơn mạch đồng dạng, tốc độ phi hành đã xuống tới điểm đóng băng, như tốc độ như rùa tiến lên. Tu vi hơi thấp cảnh hành càng là thở hổn hển, bước đi liên tục khó khăn. Bạch Tư Dao phóng xuất ra giao chỉ thánh cảnh, một người chống đỡ tất cả áp lực. Phía sau truy binh xuất hiện tại bọn hắn cảm ứng bên trong, nguy cơ từ đầu đến cuối không tiêu tan. bọn hắn chỉ vây không giết, nghĩ đến là phải chờ chúng ta kiệt lực lại độc thủ. Tâm tư thông minh hai người, một cái liền nhìn ra các thế lực lớn cường giả ý đồ. Như thế vừa vặn, chúng ta cũng cần thời gian. Cảnh Hành Khổ bên trong làm vui. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã tới Vạn Trầm Sơn trọng yếu nhất khu vực, phía trước ngọn núi nhan sắc càng thâm thúy hơn, trước núi là một mảnh cắt vàng chi địa. Mảnh này cắt vàng đem Vạn Trầm Sơn hạch tâm chi địa cùng bên ngoài chia cắt, kinh vị rõ ràng. Tục Chuyên đã từng nửa bước tiên cường giả đạp vào cắt vàng chi địa, nhưng ở kinh khủng trọng lực áp bách dưới, khó mà hành động, lập tức bị xuất hiện quái vật đáng sợ sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Mảnh này cắt vàng chi địa sinh ra quái vật sát suất cực cao, tại chết mấy tên không tin tàn nửa bước tiên cường giả sau, nơi này liền trở thành sinh mệnh cấm khu, thường nhân căn bản không dám tiến vào. Bạch Tư Giao cùng Cảnh Hành đứng tại cắt vàng trước, vẻ mặt nghiêm túc. Làm gì tự tìm đường chết, ngoan ngoãn dâng lên phục hy cầm liền có thể mạng sống. Quỷ Mục băng lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy Quỷ Mục, Kiếm Vọng cùng Không Độ pháp sư, xuất lĩnh lấy hơn 10 đạo thân ảnh cùng nhau hiện hiện, bọn hắn phong tỏa Bạch Tư Giao đường chạy trốn, chỉ để lại lên núi con đường. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, phía trước bể khổ vô biên, quay đầu mới là bị ngã. Không Độ pháp sư chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, trong cõi u minh hình như có một loại không hiểu lực lượng phóng thích mà ra, nhường Bạch Tư Giao trong lòng không tự chủ được đản sinh ra muốn từ bỏ chạy trốn, chủ động dâng lên thần khí ý nghĩ. Đây là Phật môn độ hóa chi lực, nhưng tại trong lúc bất chi bất giác ảnh hưởng người khác nội tâm. Bạch Tư Giao cũng không phải thường nhân, như thế nào dễ dàng như vậy mắc lửa, nàng hừ lạnh một tiếng đem những ý niệm này theo trong đầu xua tan. Đại sư không hổ là Phật môn cao tăng. Bạch Tư Giao một câu hai ý nghĩa, lạnh lùng nói rằng. Nhưng mà Phật môn đại sư tâm trí kiên định, đơn giản ngôn ngữ không cách nào nội tâm của hắn nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, loại này phép khích tướng vẫn là quá non nớt. Chương 909, Su Cắt Tị Hung chương 909, Su Cắt Tị Hung nhiều lời vô ích, chúng ta chỉ vì phục hy cầm mà đến, chỉ cần ngươi kêu đi ra, ta không phải giết ngươi. Mù Loa Kiếm Vọng vẻ mặt đạm mạc, trường kiếm trong tay không kịp chờ đợi mong muốn ra khỏi vỏ đả bảo. Tình thế biến khẩn trương lên. Phía sau là nguy cơ trùng trùng, ẩn chứa kinh khủng trọng lực chèn ép cắt vàng chi địa, phía trước là tam đại nửa bước tiên cường giả dẫn đầu xài lang hồ báo, lấy Bạch Tư Giao bây giờ chiến lực, tại bây giờ loại hoàn cảnh này phía dưới, muốn sống khả năng cũng không cao. Bọn hắn đã cùng đổ mặt lộ. Bạch Tư Giao cười lạnh, đem phục hy cầm triệu hoán mà ra, nâng ở trong tay. Mong muốn phục hy cầm, liền nhìn các ngươi có hay không mệnh cầm. Vừa dứt tiếng, Bạch Tư Giao dứt khoát kiên quyết mang theo Cảnh Hành bước vào cắt vàng chi địa. Cử động của các nàng nhường Quỷ Một bọn người vẻ mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới Bạch Tư Giao sẽ như thế quả quyết, lại như thế cương liệt, tình nguyện chết tại cắt vàng chi địa cũng không muốn khuất phục. Ngăn lại nàng, Quỷ Một gầm thét một tiếng, bạo phát lực lượng truy kích mà đi muốn ngăn cản Bạch Tư Giao tiến vào cắt vàng chi địa. Bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng đem cùng phục hy cầm bỏ lỡ cơ hội. Kiếm Vọng cùng Không Độ pháp sư song song ra tay, màu đỏ kiếm mang xuất hiện tại Bạch Tư Giao phía trước, cản trở lộ tuyến của nàng. Trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng mâm vàng, chính là Không Độ pháp sư linh bảo hoàng kim sắt chúng trọe, có trấn áp phong ấn chi năng. Tam đại cường giả đồng loạt ra tay, chỉ vì lưu lại Bạch Tư Giao. Nhưng mà Bạch Tư Giao vẻ mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, đầu ngón tay kích thích dây đàn, thiên địa trong nháy mắt ngưng kết, thời gian dừng lại. Nhân cơ hội này, nàng một bước bước vào cắt vàng chi địa. Theo nàng tiến vào, một cỗ kinh khủng trọng lực giáng lâm, Bạch Tư Giao thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Cũng may nàng thời điểm duy trì lấy giao trì thánh cảnh, nhưng nàng có nhất định giảm sóc thời gian. Trong tay phục hy cầm bộ phát ra một đạo mạnh mẽ thần quang, là Bạch Tư Giao ngăn cản đà số bị áp. Cỗ này áp lực quá kinh khủng, đồng dạng nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh tới đều phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nếu không phải Bạch Tư Giao có thượng cổ thần khí hộ thân, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Đi. Bạch Tư Giao một phát bắt được Cảnh Hành cánh tay, đem nó kéo vào cắt vàng chi địa. Thời gian lực lượng tiêu tán, hoàng kim sắt chúng trọi ầm vang rơi xuống, chấn lên một hồi bụi mù, màu đỏ kiếm mang chém xuống tại sắt chúng trọi phía trên phát ra chói hai kim loại thanh âm. Quỷ Mục thân ảnh giết tới, đứng tại cắt vàng chi địa phía trước, thần sắc hắn cực kỳ khó coi. Không cẩn thận liền chơi đập, chuyện cũng không có như hắn dự đoán đến như vậy phát triển. Hắn nhìn xem Bạch Tư Giao cùng Cảnh Hành xâm nhập cắt vàng chi địa, các nàng cũng không có dọc theo đường thẳng tiến lên, mà là siêu siêu mèo mèo, không ngừng biến hóa phương vị. Làm cho người kinh ngạc chính là theo bọn hắn tiến lên, trên đường đi vậy mà đều không có gặp phải quái vật tập kích. Bọn hắn chỗ đi lộ tuyến, không phải là một đầu an toàn thông đạo. Không Độ pháp sư đi vào Quỷ Một bên cạnh, ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Có lẽ dọc theo con đường này, chúng ta cũng có thể xâm nhập chưa hề có người tiến vào qua Vạn Trầm Sơn hạch tâm chi địa. Kiếm Vọng trên mặt hiện hiện một vẻ vui mừng, từ khi Chân Long xảo huyệt xuất thế đến nay, tất cả mọi người muốn làm rõ nơi này bí mật, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Quỷ Mục trên mặt hiện hiện vẻ tàn nhẫn, nhấc chân liền bước vào cắt vàng chi địa, nhưng vẹn vẹn một bước rơi xuống, hắn liền hối hận. Áp lực kinh khủng tập thể, nhường hắn cảm giác như là bị một tòa vạn tấn dây núi, nhường sắc mặt hắn trong nháy mắt biến tái nhợt, suýt nữa phun ra máu đến. Cương đại dị tượng sinh ra, một cái bộ dáng dường như huyền quy hư ảo quỷ linh còn lấy một tòa màu đen sơn phong, xuất hiện tại Quỷ Mục trung quanh, đáng sợ dị tượng vì hắn chống đỡ đa số uy áp. Huyền quy quỷ linh ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, chỉ thấy vô tận quỷ khí tràn ngập, lập tức hướng Quỷ Mục hội tụ mà đi, chỉ thấy Quỷ Mục bên ngoài thân bị đen nhánh áo giáp bao trùm, nhất thời áp lực chợt giảm. Vì khiêng cắt vàng chi địa bị áp, hắn cơ hồ dốc hết tất cả, không tiếc tế ra linh bảo huyền quy bảo giáp, càng đem tự thân cực đạo lĩnh vực phát huy đến cực hạn. Kiếm Vọng cùng Không Độ pháp sư cũng giống nhau cất bước mà ra, tiến vào cắt vàng chi địa, bọn hắn cũng không cam chịu tâm nhường sắp đến miệng con vịt bay đi, cùng bị tổn thương như thế, hai người cũng nhao nhao bộc phát, ngăn kháng cắt vàng chi địa kinh khủng trọng lực. Những người còn lại chỉ có thể tại cắt vàng chi địa bên ngoài chờ. Bọn hắn nhưng không có ba người cường đại như vậy, đi vào chỉ sợ liền trọng lực uy áp đều không nhất định có thể tiếp nhận. Đi. Quỷ Mộc dẫn đầu dậm chân, bọn hắn dọc theo Bạch Tư Giao cùng Cảnh Hành tiến lên lộ tuyến, truy kích mà đi. Liên tiếp đi mười mấy bước, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ quái vật tập kích, Quỷ Mộc không khỏi đại hỉ, quả nhiên là một đầu an toàn lộ tuyến. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Trong ba người tâm đều trở nên hưng phấn, không chỉ có sẽ phải đạt được thượng cổ thần khí Phục Hy Cầm, còn đem xốc lên Vạn Trầm Sơn khăn che mặt thần bí, làm sao có thể không hưng phấn. Đi tại phía trước Bạch Tư Giao cùng Cảnh Hành, quay đầu nhìn phía sau ba người, không khỏi lộ ra một vệt cười lạnh. Vô Tri, nơi nào có cái gì an toàn lộ tuyến, bất quá là đối vận mệnh nguy cơ cảm giác, sớm tránh né nguy hiểm mà thôi, những năm kia quái vật sinh ra nhưng không có quy luật có thể nói. Theo Cảnh Hành tiếng nói rơi xuống, đột nhiên gầm lên giận dữ vang lên, chỉ thấy một đầu tản ra hùng hậu khí tức thổ hoàng sắc thần long tại Quỷ Mộc bọn người trước người ngưng tụ. Không tốt. Quỷ Mộc cả kinh thất sắc, kia thổ long khí tức quá cường liệt, tuyệt đối nắm giữ nguyên thần cảnh đỉnh phong chiến lực, nếu là đặt ở bình thường hắn không sợ chút nào, nhưng giờ phút này hắn cần toàn lực ứng đối đáng sợ trọng lực, căn bản bất lực cùng thổ long đối kháng. Mau lui lại. Đó căn bản không phải an toàn lộ tuyến. Quỷ Mộc thân ảnh bùng lên, cấp tốc lui về phía sau, kiếm vọng cùng không độ pháp sư phản ứng giống nhau cực nhanh, dốc hết toàn lực rút đi. Thân thể thừa nhận đáng sợ như vậy trọng lực áp, bọn hắn không thể tại cắt vàng chi địa bên trong cùng thổ long chiến đấu, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốc độ của bọn hắn đã không chậm, nhưng lại như thế nào bù đắp được không nhận trọng lực ảnh hưởng thổ long, chỉ thấy thổ long đột nhiên đụng vào ba người trên thân, đem ba người chấn động đến thổ huyết không ngừng. Cũng may bọn hắn có linh bảo hộ thân, lúc này mới không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, thổ long công kích ngược lại là giúp bọn hắn đại ân, đem bọn hắn đẩy lui hơn 100 mét, đi tới cắt vàng chi địa bên dưới. Ba người không lo được thân thể thương thế, vội vàng thối lui ra khỏi cắt vàng chi địa. Đáng sợ trọng lực uy áp rốt cục tán đi, ngoại giới mặc dù vẫn như cũ không nhỏ trọng lực tồn tại, nhưng đối bọn hắn mà nói còn có thể tiếp nhận. Thổ long gầm lên giận dữ, lần nữa giết tới đây, nhưng mà ra cắt vàng chi địa, nó liền không có uy hiếp. Ba người đem nội tâm gầm thét đổ xuống mà ra, trong chốc lát liền đem thổ long hoành sát. Ghê tởm. Quỷ Mộc một quyền đánh vào mặt đất, chấn lên kinh thiên oanh minh, nhìn xem từ từ đi xa Bạch Tư Giao cùng Cảnh Hành bóng lưng, hắn lại bất lực. Vì cái gì bọn hắn sẽ không tao ngộ nguyên tố long linh công kích? Nhất định là cái kia cổ quái tiểu tử. Kiếm Vọng mặc dù mắt mù, nhưng lại nhìn tâm nhãn, hắn có thể cảm ứng được Cảnh Hành trên thân tản ra một cỗ vô cùng khí tức thần bí, ở trên người hắn, dường như có thể nhìn thấy một chút mơ hồ tương lai hình ảnh đồng dạng. Chúng ta như thế đại phí khổ tâm, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn chạy trốn sao? Chương 910, kịch chiến không độ pháp sư chương 910, kịch chiến không độ pháp sư Quỷ Mộc nội tâm cực độ không cam lòng, vốn cho rằng Bạch Tư Giao bọn hắn cho dù có thượng cổ thần khí tại, cũng không dám bước vào cắt vàng chi địa, tại đáng sợ như vậy trọng lực áp bách dưới, mong muốn thôi động Phục Hy Cầm, tiêu hao tất nhiên sẽ bạo tăng, hơn nữa còn muốn nguyên tố thổ long. Nhưng mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của hắn, Phục Hy Cầm tại loại này hiểm ác hoàn cảnh hạ, phát động hộ chủ, tự hành chống cự cường đại trọng lực. Hơn nữa Bạch Tư Giao thể nội linh khí dường như vô cùng vô tận đồng dạng, đến nay cũng không thấy vẻ mệt mỏi, càng thêm làm cho người không thể tưởng tượng vẫn là bọn hắn dọc theo đặc thù lộ tuyến hành động, không nhận quái vật công kích. Điểm này bọn hắn khó có thể lý giải được. Vốn là dễ như trở bàn tay thượng cổ thần khí, bây giờ lại nên ngang theo bọn hắn trước mắt chạy đi, cái này khiến Quỷ Mộc làm sao có thể cam tâm. Kiếm Vọng bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn không có khả năng cả một đời đều trốn ở bên trong, phái người thủ tại chỗ này. Xem ra chỉ có thể như thế. A Di Đà Phật Không Độ đại sư thở dài một tiếng, Bần tăng vẫn là về trước doanh địa nhìn xem. Dứt lời, hắn liền quay người chân đạp thần tốc thông, thân ảnh như xúc địa thành thốn giống như nhanh chóng rời xa. Cái này con lựa chọn, xem xét nơi này không có cái gì lợi ích liền lập tức rời đi, chắc là vì doanh địa những cái kia phạm âm tự đệ tử xá lợi a. Kiếm Vọng trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Quan tâm đến nó làm gì, chúng ta cũng trở về đi xem một chút a, nói không chừng còn có thể gặp phải, cứu một số người, bằng không ai tới làm việc khổ cực. Quỷ Mộc nói xong cũng dự định rời đi. Vừa muốn khởi hành, liền nghe được phía trước chuyển đến kinh thiên động địa vang minh thanh âm. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy ở xa chân trời đang có hai thân ảnh giằng co. Một người cầm trong tay Tử Kim Thần Kiếm, đại chiến kim sắc Phật Đà, lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Hai người thị lực kinh người, Quỷ Mộc thấy rõ chiến đấu bên trong người kia bộ dáng, không khỏi nhíu mày, là hắn. Hắn một cái liền nhận ra vị này đã từng chém giết hắn Quỷ Môn Tông đệ tử Hoa Hạ Liên Minh lãnh tụ. Dương An sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao bọn hắn chỗ truy sát thần âm cũng là Hoa Hạ trận doanh, đối phương đến đây nghĩ cách cứu viện không thể cỡ trách nhiều, nhưng Dương An chỗ hiện ra thực lực lại làm cho hắn lau mắt mà nhìn, thậm chí cảm thấy chấn kinh. Hắn vậy mà phát triển đến loại tình trạng này, có thể cùng Không Độ con lựa chọc giao thủ mà không hiện bại tướng. Kiếm Vọng nội tâm cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn lại càng thêm hưng phấn. Hắn cả đời tu kiếm, tại kiếm thuật một đạo phía trên hắn có tuyệt đối tự tin, tại chưa bái nhập hư thần trước điện hắn mơ ước lớn nhất chính là bái nhập thuần dương kiếm tiên môn hạ, trở thành kiếm tiên truyền nhân, nhưng mà hắn lại bái sư không cửa, cuối cùng bị hư thần điện kim tiên cảnh đại năng thu làm môn hạ. Truyền ngôn Dương An có thể là thuần dương kiếm tiên truyền nhân, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn cùng hắn tranh tài một trận, nói cho thế nhân, hắn Kiếm Vọng mới là trên thế giới này kiếm đạo thiên phú người mạnh nhất. Đi chiếu cố hắn, đã hắn cùng thần âm quan hệ tâm đầu ý hợp, vậy liền đem nó bắt sống, có lẽ có thể dùng cái này bức thần âm đi ra. Quỷ Mộc cùng Kiếm Vọng an bài một số người canh giữ ở cắt vàng chi địa bên ngoài, lập tức mang theo 6 người cùng nhau hướng chiến đấu buộc phát chi địa mà đi. Giờ phút này Dương An trong mắt chứa vô tận lửa giận, mỗi một kiếm đều tràn ngập đáng sợ sát cơ. Hắn tại lúc đến, đem tất cả tiến đến doanh địa cứu viện các thế lực lớn cường giả từng cái chém giết, không lưu một người sống, đồng thời cũng thông qua siêu hồn phương pháp biết được Vạn Trầm Sơn bên trong tình trạng cùng kế hoạch của bọn hắn. Tâm hắn hệ Bạch Tư Giao an nguy, liều lĩnh đem tất cả cản đường người chém giết. Trước mắt cái này đáng sợ hòa thượng chính là nhằm vào Bạch Tư Giao thủ lĩnh một trong, hắn há có thể buông tha. Hôm nay hắn liền muốn đại khai sát giới, mà không độ pháp sư tại cùng Dương An đọ sức bên trong càng đánh càng kinh hãi. Trước mắt cái này trước đó vẹn vẹn chỉ là một cái kim đan cảnh tiểu tử, mặc dù có chém giết quỷ ảnh chiến tích, nhưng hắn chưa hề đem nó xem như là đối thủ của mình. Không ngờ rằng bây giờ vậy mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài, chính diện chém giết thật lâu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. A Di Đà Phật, thí chủ vì sao như thế hùng hổ dọa người? Không độ pháp sư một trường bức lui Tử Kim Thần Kiếm, mở miệng nói ra. Dương An không nói một lời, Tử Kim Thần Kiếm buộc phát cường thịnh quang mang, kiếm như du long, đâm về không độ pháp sư cổ họng. Không độ pháp sư gầm thét một tiếng, một thanh hàng ma pháp trượng xuất hiện trong tay, hắn thôi động cường đại bí pháp, hội tụ ở pháp trượng tinh chuẩn đánh tới hướng kiếp diệt kiếm. Nhưng mà Dương An kiếm lại hóa thành đạo đạo tàn ảnh, quỷ dị vòng qua hàng ma pháp trượng, hướng không độ pháp sư trái tim. Không độ pháp sư trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, Phật môn bí pháp thần tốc thông một phát, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, tránh thoát một kích chí mạng. Cận thân tác chiến cũng không phải là hắn cường hạng, Phật môn bí pháp mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn, hắn quả quyết kéo dài khoảng cách. Thí chủ sát tâm quá nặng, nghiệp chướng cuốn thân, sao không bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bần tăng hơi thông Phật pháp, nguyện vì thí chủ loại trừ sát nghiệt, gột rửa tội ác, một lần nữa là người. Không độ pháp sư muốn độ hóa Dương An, hắn mở miệng niệm tụng Phật kinh, lực lượng thần bí trong hư không sinh ra, trong lúc vô hình ảnh hưởng Dương An. Phật môn bí pháp, độ hóa chúng sinh. Sở ta bảy người, giết không tha. Dương An băng lãnh mở miệng, hắn ý chí kiên định không thay đổi, tùy ý không độ pháp sư như thế nào niệm tụng kinh văn, cũng không cách nào lung lay tâm trí của hắn. Dương An trong tay kiếp diệt kiếm bay lên, quang mang lóe lên ở giữa liền một kiếm hóa bảy. Đã đối phương đã Phật pháp độ hóa chính mình, ý đồ ảnh hưởng tâm trí của hắn, vậy hắn lợi dụng gậy ông đập lưng ông, lấy tình dục chi đạo dẫn động đối phương nội tâm dục vọng, nhường hắn mất đi khống chế đối với thân thể. Thất kiếm tản ra thần bí quang mang, một cỗ lực lượng vô hình phóng thích mà ra, nhường niệm tụng Phật kinh không độ pháp sư bỗng nhiên thân thể run lên, hắn cảm nhận được dường như sâu trong tâm linh tham lam cùng ác bị vô hạn phóng đại. Hình như có hai đầu đáng sợ tà ma ở sau lưng hắn ngưng tụ, phát ra lạnh lẽo kinh khủng tiếng cười. Dương An thúc giục không độ pháp sư nội tâm ác niệm cùng tham niệm, coi là có thể ảnh hưởng đối phương, nhưng mà lại đánh giá thấp không độ pháp sư nội tâm cường đại, hắn vậy mà trực diện nội tâm chân thực chính mình, tham lam cùng ác lại như thế nào, với hắn mà nói chỉ có đúng và sai, lợi cho mình chính là đúng, bất lợi chính là sai. Không độ pháp sư vẫn tại không tuyệt vọng tụng kinh văn, phóng liên tục độ hóa chi lực, cùng Dương An tình muốn chi đạo lực lượng chống lại, hai người lần nữa rằng có không xong. Phật môn cao tăng, nội tâm tham lam cùng ác niệm lại sẽ như thế đáng sợ. Dương An cười lạnh nói, hắn đối Phật môn cũng không có hảo cảm gì, bước vào tu luyện thế giới đến nay, hắn gặp được Phật môn người, tựa hồ cũng là như vậy hất lên rối trá mạng che mặt. Có lẽ là hắn lịch duyệt nông cạn, còn không có gặp phải chân chính hướng Phật người, chân chính phổ độ chúng sinh, Bồ Tát tâm địa thiện lương chi Phật. Không độ pháp sư khinh thường cười một tiếng, tu Phật tu đạo đều chỉ là một loại thủ đoạn, là vũ khí trong tay, là Phật hay ma cũng không trọng yếu, trong lòng có Phật ta chính là Phật. Lý niệm của hắn cũng là cùng La Nguyên có chút tương tự, La Nguyên mặc dù cũng tu Phật pháp, nhưng hắn lại không nghĩ trở thành Phật. Bất quá không độ pháp sư lại đem chính mình ngụy trang thành Phật, kỳ thực nội tâm càng khuynh hướng ma, hoặc là nói nội tâm cũng không hướng Phật. Dương An biết, đối với loại này tâm trí kiên định hạng người nhiều lời vô ích, chỉ có lấy đạo pháp phân cao thấp. Chương 911, kiếm đạo chi tranh chương 911, kiếm đạo chi tranh Dương An tình muốn chi đạo khó mà ảnh hưởng đối phương, mà không độ pháp sư cũng không có khả năng độ hóa Dương An, song phương đều dừng lại thi pháp, lần nữa giằng co. Quỷ một cùng kiếm vọng mấy người cũng tới phụ cận, quan sát chiến cuộc, bọn hắn cũng không có lập tức tính toán ra tay, cho rằng không độ pháp sư đủ để giải quyết cái phiền phức này. Dương An ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Quỷ một cùng kiếm vọng, sát cơ càng thêm mạnh mẽ, hắn bá đạo mở miệng nói, các ngươi cùng lên đi. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Quỷ một hai tay ôm ngực, khinh miệt mở miệng. Kiếm vọng hướng về phía trước dậm chân, sắc bén chi ý kinh thiên, khiến người ta cảm thấy thần hồn mơ hồ có loại xé rách cảm giác, có thể thấy được kiếm ý chi đáng sợ. Không độ, để cho ta tới cùng hắn chiếu cố như thế nào? Kiếm vọng tưởng muốn cùng Dương An công bằng một trận chiến. Đương nhiên có thể. Không độ pháp sư mừng rỡ như thế, hắn cũng không phải cái gì cổ hủ là người, nhất là kiến thức qua Dương An sức chiến đấu đáng sợ sau, càng là trong lòng kinh ngạc, có người tiếp nhận không thể tốt hơn. Kiếm vọng chân đạp hư không, mỗi một bước rơi xuống dưới chân liền khuấy động lên một hồi gợn sóng, hình như có một thanh vô hình chi kiếm tại bàn chân rơi xuống lúc hiện, gánh chịu lấy hắn tiến lên. Dương An từng nghe nói qua bộ sinh liên loại này đạo tác dị tượng, nghĩ không ra kiếm vọng lại thể hiện ra từng bước sinh kiếm dị tượng, thật là khiến người mở rộng tầm mắt, có thể thấy được người này kiếm pháp sự cao siêu, thậm chí không kém gì hắn. Kiếm vọng theo từng bước một đi ra, hắn tán phát kiếm ý cũng càng thêm đáng sợ, để cho người ta nội tâm không tự giác dâng lên không cách nào chống lại cảm giác. Đây là một cái đáng sợ kiếm đạo cường giả, Dương An vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Kiếm vọng tại Dương An phía trước 100 mét chỗ ngừng lại, hắn chậm rãi rút tay ra bên trong xích hồng sắc trường kiếm. Ông, thân kiếm run rẩy, kinh thiên kiếm minh thanh âm vang vọng thương khung. Kiếm này tên là Trảm Đạo, vốn là một thanh pháp bảo thượng phẩm, bằng vào ta tâm huyết, kiếm đạo ẩn dưỡng ngàn năm, cuối cùng thành linh bảo. Hôm nay lợi dụng kiếm này, chém hết ngươi nói. Kiếm vọng kiếm chỉ Dương An, hắn cùng kiếm dường như hoàn toàn hòa làm một thể, nhân kiếm hợp nhất, quanh thân giấy lên màu đỏ hỏa diễm, thao thiên kiếm ý tùy ý bộc phát, kinh khủng sóng nhiệt cùng sắc bén chi ý không ngừng xâm nhập Dương An. Kiếm vọng đốt đạo kiếm ý, dường như lại trở nên mạnh mẽ. Quỷ một ánh mắt nhắm lại, lộ ra nồng đậm vẻ kiên rẻ. Phối hợp hắn chạm đạo kiếm, bàn luận công sát chi uy, hoàn toàn chính xác muốn hơi thắng chúng ta. Thối lui đến quỷ mục bên người không độ pháp sư, giống nhau độ cao tán thưởng kiếm vọng thực lực. Nàng ở nơi nào? Dương An không nhìn kiếm vọng biểu hiện ra cường đại kiếm ý, lạnh giọng hỏi. Theo trước đó những người kia trong trí nhớ biết được, kiếm vọng quỷ mục bọn người hẳn là tại tiếp tục truy sát Bạch Tư Dao mới là, bây giờ lại xuất hiện ở đây, hiển nhiên là dự định rời đi Vạn Trầm Sơn. Không thấy Bạch Tư Dao, Dương An nội tâm lo lắng vô cùng, một đường đến hắn cũng duy trì liên tục sử dụng tìm âm địch hướng Bạch Tư Dao gửi đi tin tức, nhưng vẫn là không có đạt được đáp lại, có lẽ là bởi vì Vạn Trầm Sơn hoàn cảnh nguyên nhân đặc biệt. Yên tâm, nàng còn chưa có chết. Kiếm vọng thành thật trả lời, hắn muốn cùng Dương An không giữ lại chút nào không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào tiến hành một trận chiến đấu. Như thế, Dương An thoáng an tâm một chút, phải biết càng nhiều tin tức hơn, chỉ cần đem bọn hắn chém giết siêu hồn liền có thể. Có thể cùng loại này đối thủ giao chiến, Dương An chiến ý nhảy lên tới cực điểm, nhưng bọn hắn liên hợp vây giết Bạch Tư Dao, để trong lòng hắn sát cơ càng thêm nồng đậm. Những người trước mắt này đều là hắn tất sát mục tiêu. Hắn giống nhau bộc phát ra đáng sợ kiếm ý, trong kiếm ý tràn ngập đáng sợ hủy diệt chi tức, để cho người ta kinh hãi bạt phần. Hủy diệt kiếm ý không thể so với kiếm vọng đốt đạo kiếm ý chiến lệnh, thậm chí càng thêm đáng sợ, hủy diệt kiếm ý chính là thuần túy công sát kiếm ý, dung hợp nhiều loại đại đạo tại trong kiếm ý, mà kiếm vọng đốt nói chi ý, trên bản chất vẫn là căn cứ vào hỏa diễm đại đạo lĩnh ngộ, tại đại đạo phương diện bên trên đã rơi xuống hạ phong. Kiếm vọng một lòng lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo, lại thời gian tu luyện là Dương An hơn ngàn lần, hắn tại đạo tắc lĩnh ngộ bên trên có tiên cơ ưu thế, cũng so Dương An đi được xa xôi một chút, bằng này hắn mới có thể cùng hủy diệt đại đạo chống lại. Đối với cao ngạo kiếm vọng mà nói, không có làm được nghiền ép Dương An, cũng đã là thất bại. Hắn nhìn thấy Dương An phóng xuất ra mơ hồ có thể áp chế chính mình hủy diệt kiếm ý, nội tâm kinh ngạc không thôi. Hủy diệt chi ý, ngươi vậy mà có thể lĩnh ngộ cao giai đại đạo. Nội tâm của hắn không thể tin được Dương An có thể làm được tình trạng như thế, nhưng đối phương càng là cường đại, hắn cũng càng là hưng phấn, ta càng ngày càng chờ mong chiến đấu kế tiếp. Kiếm vọng trên thân tràn ngập ra một cỗ cường đại khí tức, quanh mình tiên địa phát sinh dị biến, một tôn cầm trong tay màu đỏ thần kiếm trăm trượng tiên vương hư ảnh hiện hiện, chân đạp thiên địa, bệ nghệ chúng sinh. Tiên vương lâm thế, chân đạp nhất trọng thiên, nghĩ không ra kiếm vọng cực đạo lĩnh vực đã đạt đến loại cảnh giới này. Quỷ mục trong mắt hơi kinh ngạc. Tục truyền loại này dị tượng, tu luyện tới cực hạn, có thể đạt tới tiên vương lâm cựu thiên cảnh giới, đó mới là kinh khủng đến cực điểm. Phía sau các đại tông môn đệ tử cũng nghị luận lên. Đây là một loại vô cùng cường đại dị tượng, viễn siêu thường nhân lĩnh ngộ cực đạo lĩnh vực. Xem ra kiếm vọng rất xem trọng hắn, dự định toàn lực ra tay. Kiếm vọng ánh mắt nhìn chằm chằm Dương An, xuất kiếm a. Bằng không ngươi liền không có cơ hội. Dương An tiến vào trạng thái chiến đấu, điều chỉnh tự thân khí tức, đối mặt loại này đối thủ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, chăm chú đối đãi. Hắn diễn hóa tự thân chi đạo, làm thiên địa thất sắc, vũ trụ tinh hà hiện hiện, sao trời sáng chói chói mắt, mỗi một quả đều đại biểu cho Dương An lĩnh ngộ nói. Tuyệt đại bộ phận đều là màu đen hoặc là ngôi sao màu trắng, đại biểu cho Dương An đạo âm dương, chiếm cứ lấy tinh hải bốn thành trở lên, những ngôi sao còn lại nhan sắc khác nhau, có huyết sắc sát lục chi tinh, có xích diễm như lửa hỏa diễm sao trời, cũng có hàn bằng sao trời, bảy loại nhan sắc xen lẫn tình muốn chi tinh. Tại vô tận tinh hải nơi trung tâm nhất, một quả khổng lồ hỗn độn tinh thần sinh ra, theo sao trời chuyển động liên tục không ngừng đản sinh ra từng sợi hỗn độn chi khí. Một đen một trắng âm dương sao trời như hành tinh vờn quanh ở bên, bọn chúng chính là toàn bộ vũ trụ hệ tâm, kéo theo lấy toàn bộ tinh hải chuyển động, cộng đồng cấu trúc vùng vũ trụ này. Mênh mông vô cùng đạo tắc uy áp giáng lâm, Dương An thân ảnh tại lúc này dường như trở nên cao to, cầm trong tay trường kiếm đứng tại trăm trượng tiên vương trước mặt, khí thế lại không chút nào thua. Có cực đạo lĩnh vực xem như hậu thuẫn, Dương An tràn ngập tự tin. Vô tận lực lượng theo sao trời bên trong đẩy xuống, hội tụ ở trường kiếm trong tay, hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn hồng, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, hướng kiếm vọng giết tới. Kiếm vọng cơ hồ trong cùng một lúc giống nhau thân hình bùng lên, cầm trong tay trảm đạo kiếm nên đón tiếp lấy. Hai người bộc phát kịch liệt giao phong, sắc bén kiếm khí bao phủ phương viên 10 dặm phạm vi, trở thành một cái cực kỳ nguy hiểm khu vực, người vây quanh nhau nhau nhanh lùi lại. Quỷ mục thậm chí tự mình cảm thụ những cái kia kiếm khí uy lực, những này kiếm khí chỉ là hai người giao phong sinh ra dư uy mà thôi, nhưng lại có thể tùy tiện trọng thương bình thường nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả uy năng, không thể không khiến người cảm thấy kinh ngạc. Kiếm ảnh lấp lóe, Dương An cùng kiếm vọng thân ảnh không ngừng biến hóa vị trí, một tiếng lại một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, thiên khung dường như đều muốn hai người bọn họ đánh xuyên qua. Chương 912, lấy hỏa công lửa chương 912, lấy hỏa công lửa hắn vậy mà mạnh như vậy, có thể cùng kiếm vọng giao thủ bất bại. Đến từ các đại tông môn cường giả đều là khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta cùng hắn giao thủ cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Cùng Dương An giao thủ qua không độ pháp sư, khắc sâu cảm thụ qua Dương An đáng sợ, không tiếc tán thưởng chi tử. Kiếm vọng thật là cầm trong tay linh bảo trảm đạo kiếm, vì sao không cách nào đem nó nhẹ nhõm chém giết? Chẳng lẽ kia huyết nhiễm trong tay cũng là linh bảo? Có người phát ra nghi vấn. Không độ pháp sư lắc đầu, trong tay hắn chuôi kiếm này cũng không phải là linh bảo. Nếu như bẩn tăng đoán không sai, kiếm này hẳn là hắn bản mệnh phi kiếm, mặc dù chỉ là pháp bảo cấp bậc, nhưng cùng hắn tâm ý tương thông, nhân kiếm một thể, cho nên có thể phát huy ra mấy lần tại bình thường pháp bảo uy năng. Bản mệnh phi kiếm, đây là kiếm tiên mới tu luyện bản mệnh chi vật, nói như vậy thật sự là hắn là thuần dương kiếm tiên đệ tử. Người này sở tu đều là thuần dương kiếm tiên phương pháp, tất nhiên là kiếm tiên chi đồ không nghi ngờ gì. Dương An thân phận đã sớm vô cùng sống động, tất cả mọi người hoài nghi, thậm chí là đã xác định, chỉ bất quá bây giờ mới chính thức ngồi vững mà thôi. Bất quá, cho dù bản mệnh phi kiếm mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng linh bảo cấp bậc trảm đạo kiếm chống lại mới là. Tất cả mọi người vẫn là cảm thấy nghi hoặc, cho rằng cái này không quá hiện thực. Hắn triển hiện ra cực đạo lĩnh vực mới là đáng sợ nhất. Không độ pháp sư vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói, theo ta suy đoán, chỉ sợ đã đạt đến cực đạo lĩnh vực giai đoạn thứ tư. Giai đoạn thứ tư? Phía sau người chấn kinh, hai mặt nhìn nhau, đều là không thể tin bộ dáng. Không có khả năng. Làm sao có thể có người có thể tại nguyên thần cảnh lúc đem cực đạo lĩnh vực lĩnh ngộ đến giai đoạn thứ tư? Đây chính là rất nhiều ngày tiên cường giả đều không có đạt tới cảnh giới. Quỷ một hai con ngươi ngưng tụ, hắn cũng không tin, chúng ta phần lớn cũng liền đạt tới giai đoạn thứ hai, chỉ có số người cực ít mới đột phá tới giai đoạn thứ ba, đây đã là cực hạn, ta không tin hắn đạt đến giai đoạn thứ tư. Tại sáu đại tông môn nguyên thần cảnh đệ tử bên trong, phàm là có thể đem cực đạo lĩnh vực đột phá tới giai đoạn thứ hai, đều đã là tuyệt thế yêu nghiệt, có hy vọng cạnh tranh tông môn thần tử thần nữ chi vị. Mà có thể đột phá giai đoạn thứ ba người càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Mạnh như Quỷ Mục, Không Độ pháp sư cùng Kiếm Vọng, cũng bất quá mới đột phá tới giai đoạn thứ hai mà thôi, mong muốn lĩnh ngộ giai đoạn thứ ba dường như rất nhỏ khả năng. Nguyên thần cảnh tu sĩ khuyết thiếu cùng tiên địa đại đạo khai thông năng lực, vốn là khó mà lĩnh ngộ đại đạo chi lực, hắn rất khó tưởng tượng có người có thể tại nguyên thần cảnh lúc đột phá tới giai đoạn thứ tư. Bằng không, giải thích như thế nào hắn có thể cùng cầm trong tay Trảm Đạo kiếm Kiếm Vọng chống lại. Mọi người đều là trầm mặt xuống, nhìn lấy thiên khung phía trên không ngừng bộc phát kịch liệt va chạm hai đạo thế lực ngang nhau thân ảnh, lâm vào trầm tư. Vâng. Hai người lại một lần nữa đụng vào nhau, hai thanh đáng sợ trường kiếm giao phong, giằng co. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Kiếm Vọng trống rông trong ánh mắt, tản ra khiếp người hào quang. Ngươi cũng rất mạnh. Thiên khung tinh hải lấp lóe, vô tận lực lượng ra chỉ Dương An, khiến cho bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, hướng Kiếm Vọng bức bách mà đi. Kiếm Vọng nhướng mày, dựa thế nhanh lùi lại mà đi. Hai người trên không trung, đứng đối mặt nhau, song phương dị tượng riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời, lẫn nhau giằng co. Cùng Kiếm Vọng chiến đấu kịch liệt bên trong, Dương An sử xuất tất cả vũ liếng, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng thủy chung khó mà làm bị thương đối phương. Trái lại kiếm của đối phương chiêu uy lực vô cùng lớn, chiêu chiêu tất sát, khi thì đại khai đại hợp, khi thì phong vân quỷ quyệt, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tại cùng đối phương đọ sức bên trong, Dương An khắc sâu ý thức được của mình kiếm đạo còn có rất lớn trưởng thành không gian. Nhất là kiếm pháp trên cơ sở, hắn tự nhận không như Kiếm Vọng, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều bị đối phương áp chế, nếu không phải dựa vào tự thân hỗn độn kiếm thể đặc thù cùng cường đại lâm tràng phản ứng, hắn chỉ sợ sớm đã là bại. Nhưng mà đối với Kiếm Vọng mà nói, hắn là càng đánh càng kinh hãi, hắn cảm giác Dương An kiếm tràn ngập giết chóc cùng hủy diệt chi ý, mỗi một kiếm đều muốn hắn toàn lực ứng đối. Hắn cảm giác Dương An tại đại đạo lĩnh ngộ bên trên viễn siêu với hắn, cho dù chính mình thôi động Trảm Đạo kiếm toàn bộ uy năng, cũng không cách nào có thể bắt được. Hai người đều có ưu huyết, thắng bại kết quả như thế nào, còn chưa biết được. Xem ra không ra điểm bản lĩnh thật sự, là bắt không được ngươi. Kiếm Vọng trong tay Trảm Đạo kiếm tản ra cường thịnh uy áp, kiếm ý phóng lên tận trời, hắn phải vận dụng chân chính sát chiêu, đem Dương An chạm rời kiếm. Người sau khi chết, ta sẽ đem kiếm của ngươi luyện hóa, trở thành Trảm Đạo kiếm, trở thành vô thượng thần binh chất dinh dưỡng. Theo kiếm vọng thanh âm rơi xuống, phía sau hắn tôn này trăm trượng tiên vương hư ảnh, đem kiếm nằm ngang ở trước người, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như tại cử hành một loại nào đó đáng sợ nghi thức đồng dạng. Lập tức tiên vương hư ảnh giơ cao trường kiếm, chỉ hướng thiên cung, chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo sáng chói ánh lửa. Ánh lửa vẩy xuống nhân gian, hội tụ ở kiếm vọng chi thân, khiến cho tắm rửa tại hỏa diễm chi hải, khí tức của hắn càng ngày càng cường đại, dường như là hỏa thần hàng thế đồng dạng. Thiên vương chỉ thiên, mượn thần hỏa trợ trận. Đây là hư thần kiếm quyết bên trong hỏa diễm chi kiếm sát chiêu mạnh nhất. Xem ra chiến đấu sắp phân ra thắng bại. Kiếm vọng có thể thi triển chiêu này, cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Dương An nhìn xem khí tức càng ngày càng cường đại kiếm vọng, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thần hỏa trợ trận sao? Tự thân như mạnh, không cần mượn người khác lửa. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, trầm giọng nói, vậy liền lấy hỏa cốc lửa, nhìn xem ai lửa càng mạnh. Dương An tế ra kiếp diệt kiếm, một tiếng vượng gáy vang vọng trời cao, chỉ thấy kiếp diệt kiếm hóa thành một đầu tử kim hỏa diễm thần hoàng, dương cánh bay lượn, lên như diều gặp gió, bay vọt đến tinh hải, xoay quanh tại hỗn độn tinh thần trung quanh. Hắn toàn lực thôi động cực đạo lĩnh vực, tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ ở tử kim hỏa diễm thần hoàng bên trong. Lệ, tử kim hỏa diễm thần hoàng ngửa mặt lên trời hít dài, vô cùng vô tận lực lượng dung nhập thể nội, một cô đáng sợ phượng hoàng chi uy lan tràn ra, để cho người ta cảm thấy sợ hãi nhiệt độ cao quét sạch tứ phương. Thần hoàng thể tích tăng vọt, che khuất bầu trời, đem nửa bầu trời nhuộm thành tử kim sắc, giống như chân hoàng lâm thế đồng dạng. Dương An lấy tử kim hỏa diễm thần hoàng làm vật trung gian, thông qua kiếm tiên thần thông phương pháp, đem tự thân tất cả đều dung hợp, tất cả đại đạo chi lực, giờ phút này đều hóa thành hỏa diễm thiêu đốt chất dinh dưỡng, đem hỏa diễm thần hoàng đẩy hướng một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Giờ phút này, kiếm vọng cũng đã xúc thế hoàn tất, hắn bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong tử kim hỏa diễm thần hoàng, giơ cao Trảm Đạo kiếm. Trảm! Hắn gầm thét một tiếng, chém xuống kiếm trong tay, thi triển trung cực sát chiêu hắn, nắm giữ tuyệt đối tự tin, có thể chạm bất kỳ địch thủ. Sau lưng tiên vương hư ảnh động tác đồng bộ, đồng thời chém xuống một kiếm, chỉ thấy một đạo vô cùng khoa trương, dài đến vài dặm thông thiên hỏa diễm lưỡi kiếm hiện hiện, ầm vang chém về phía tử kim hỏa diễm thần hoàng. Dương An đưa tay kiếm chỉ phía trước, giết! Lệ! Tử kim hỏa diễm thần hoàng phát ra một tiếng gào thét, hai cánh rung động, lôi cuốn mênh mông hoàng uy, như thần hoàng diệt thế đánh giết mà ra. Tất cả mọi người khẩn trương lên, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời rung động lòng người tuyệt thế đối kháng. Chương 913, át chủ bài chương 913, át chủ bài bọn hắn chỗ cho thấy thực lực kinh khủng, sớm đã đột phá nguyên thần cảnh giới hạn, đổi lại bình thường thiên tiên cảnh ở đây, đều chưa hẳn có thể tiếp được. Thần hoàng cùng kiếm mang trong nháy mắt liền đụng vào nhau, thiên địa vì đó rung động, hỏa diễm đầy trời. Tử kim cùng màu đỏ quang mang chiếu rọi bầu trời, lộng lẫy vô cùng. Trung quanh vô số cường giả nhao nhao cảm ứng được nơi đây đại chiến, quan tới kinh hãi ánh mắt, Chẳng lẽ là thiên tiên cảnh cường giả tại chiến đấu sao? Chân Long Xào Huyệt làm sao lại có thiên tiên cảnh? Vẫn là có khả năng, một số người vì tiến vào Chân Long Xào Huyệt, cố ý đem tu vi áp chế ở nửa bước thiên tiên cảnh giới, lựa chọn sau khi đi vào mới đột phá. Như thế cũng quá không công bằng. Công bằng? Nhược nhục cường thực thế giới, xưa nay liền không có công bằng có thể nói, cường giả có thể nắm giữ tất cả, kẻ yếu đã định trước diệt vong. Bọn hắn lựa chọn tại Chân Long Xào Huyệt bên trong đột phá, có thể giấu giếm được thiên đạo, tránh cho lôi kiếp, cớ sao mà không làm đâu? Bất quá cũng có thể là sáu đại tông môn những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực bọn hắn kinh khủng đến cực điểm, cũng có thể phát huy ra thiên tiên chiến lực. Loại uy thế này, chỉ sợ đồng dạng thiên tiên cường giả đều không thể làm được a. Cái kia đạo tiên vương hư ảnh, hẳn là hư thần điện kiếm vọng chỗ phóng thích, là người phương nào có thể cùng hắn giao thủ? Có người nhận ra hư thần điện đặc thù cực đạo lĩnh vực, nhận ra kiếm vọng tuyệt kỹ thành danh. Thắng bại sắp công bố, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Dương An hai tay nhanh chóng kết ấn, trong chiến đấu không ngừng diễn hóa đại đạo, lấy hỗn độn chi đạo thôi diễn âm dương, lấy âm dương hóa thần lửa, duy trì liên tục lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo ảo diệu. Từ kim thần hoàng huyết dài cửu thiên, càng phát ra uy mãnh, nó làm vỡ nát cái kia đạo thông thiên kiếm lưỡi đao. Lần này đọ sức, Dương An chiếm được thượng phong. Kiếm vọng thấy thế hừ lạnh một tiếng, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tay hắn nắm chạm đạo kiếm, phi thân lên, không có vào tiên vương hư ảnh đầu lâu bên trong, tới hòa làm một thể. Chạm đạo kiếm xuất hiện tại tiên vương hư ảnh trong tay, hắn nắm thần kiếm dậm chân mà ra, chủ động cùng tử kim thần hoàng giao chiến. Vành, vành, vành. Kiếm vọng cùng tiên vương hư ảnh dung hợp sau, bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, đem tử kim thần hoàng đánh cho liên tiếp lui về phía sau, làm cho nó chỉ có thể bị ép phòng thủ. Tử kim thần hoàng không ngừng phát ra phẫn nộ tê mình, lại khó mà tìm tới cơ hội phản kích. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Kiếm vọng phẫn nộ tiếng giống theo tiên vương hư ảnh trong miệng truyền ra, hắn cơ chạm đạo kiếm không ngừng chém xuống. Tử kim thần hoàng nghiêng người né tránh, hiểm hiểm né qua cái này kinh khủng một kiếm, kém một chút liền muốn bị lực chém thành hai khúc. Dương An vẻ mặt nghiêm túc, quả nhiên nửa bước thiên tiên cảnh cường giả vô cùng cường đại, mong muốn chiến thắng bọn hắn quá khó khăn. Hơn nữa linh bảo uy năng, tại kiếm vọng loại này nửa bước thiên tiên cảnh tu vi trong tay cường giả, phát huy được uy lực so với quỷ tổ thương, Lâm Đống Chi Lưu mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá hắn cũng không có nhu trí, đối phương dù sao tu vi mạnh hơn hắn, càng là có linh bảo tương trợ, đạo pháp cũng không yếu, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể chém giết vậy cũng quá trẻ con. Hắn rất kiên nhẫn, duy trì liên tục diễn hóa hỏa diễm đại đạo, là tử kim thần hoàng gia trì lực lượng. Cục diện nhìn như nguy hiểm, nhưng tử kim thần hoàng dường như luôn có thể biến nguy thành an, hơn nữa lực lượng của nó lại không có bao nhiêu tiêu hao, ngược lại khí tức càng ngày càng mạnh. Kiếm vọng càng đánh càng là kinh hãi, hắn dường như nhìn ra mánh khóe. Ghê tởm, cái này tử kim thần hoàng lại vụng trộm hấp thu ta hỏa diễm lực lượng. Hắn kịp phản ứng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không kéo dài thêm, kia tử kim thần hoàng chỉ có thể càng ngày càng cường đại. Kiếm vọng gầm thét một tiếng, kia tiên vương hư ảnh lần nữa giơ cao thần kiếm, hướng lên trời mở lửa. Đáng sợ hỏa diễm chi lực hạ xuống, khí tức của hắn biến càng thêm đáng sợ. Chết cho ta! Tiên vương hư ảnh trong tay chạm đạo kiếm, tản ra ngập trời hỏa diễm, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi uy, trùng điệp chém về phía tử kim thần hoàng. Hình như có một loại càng kinh khủng khí cơ khóa chặt, Dương An cảm giác một kiếm này không cách nào tránh né, chỉ có thể đón lấy. Hắn toàn lực thôi động hỗn độn âm dương vũ trụ, diễn hóa hỏa diễm đại đạo, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Lệ, Phượng Hoàng Tê Minh, ngang nhiên xuất kích, đón lấy kia kinh khủng một kiếm. Oanh! Tiên vương cái thế, một kiếm này đem tử kim hỏa diễm thần hoàng hoàn toàn chém giết. Dương An tâm thần bị liên lụy, miệng phun máu tươi, kiếp diệt kiếm ảm đạm vô quang, cực tốc bay trở về trong cơ thể hắn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiên vương sừng sững vô tận trong biển lửa, bệ nghệ Dương An, kiếm đạo chi tranh, hắn thắng. Kiếm vọng giờ phút này cảm giác tâm cảnh vô cùng biến mãn, hắn lần nữa giơ cao trong tay chạm đạo kiếm, muốn hướng Dương An chém tới. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần chém giết Dương An, đột phá thời cơ liền sẽ xuất hiện, thành tựu thiên tiên cơ hội đang ở trước mắt. Phải kết thúc. Quỷ Mộc nhàn nhạt mở miệng. Hắn rất mạnh, nhưng còn kém chút, chung quy là ăn không có linh bảo thua thiệt. Không độ pháp sư bình luận. Còn lại các phương cường giả cũng vì Dương An cảm thấy tức hận, hắn có cơ hội chiến thắng đối thủ, cuối cùng vẫn cờ kém một nước. Người kia, hẳn là gần nhất danh tiếng rất thịnh hóa hạ liên minh huyết nhiệm a. Nghe nói hắn là thuần dương kiếm tiên đệ tử, nếu là chết ở chỗ này, chỉ sợ hư thần điện khó có thể chịu đựng thuần dương kiếm tiên lửa giận. Hư thần điện cũng có tiên vương, không sợ thuần dương kiếm tiên, huống chi tại cái này chân long xảo huyệt bên trong chính là cùng thế hệ công bằng một trận chiến, chết trách không được người khác. Sáu đại tông môn chân chính yêu nghiệt đệ tử, quả nhiên cường đại, không phải người thường có khả năng địch. Nghe nói kiếm vọng chỉ có thể ở hư thần điện nguyên thần cảnh đệ tử bên trong, bài danh thứ ba mà thôi, liền đã khủng bố như thế, khó có thể tưởng tượng phía trước hai người kia đến tột cùng đạt đến loại tầng thứ nào. Mọi người thấy kia giơ cao hỏa diễm thần kiếm tiên vương, chờ đợi chiến đấu kết quả sau cùng, mặc dù kết quả sớm đã trong lòng mọi người. Kiếm vọng rốt cục chém dụng hỏa diễm thần kiếm. Oanh! Hỏa diễm thần kiếm trong nháy mắt chém xuống tại Dương An trên thân, kinh khủng hỏa diễm như sóng lớn đồng dạng hướng bốn phía khuấy động mà đi. Tất cả mọi người biết, Dương An tất nhiên sẽ bị cái này kinh khủng một kiếm hoàn toàn chém chết, nguyên thần cũng sẽ bị triệt để diệt sát, lại không luân hồi chuyển thế đến khả năng. Chỉ có chém xuống một kiếm này kiếm vọng, giờ phút này vẻ mặt đại biến, hắn cảm giác chạm đạo kiếm dường như chém vào một cái không thể phá vỡ vật thể phía trên. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo trên thân kiếm truyền đến, tiên vương hư ảnh nhanh lùi lại mà đi. Giang giác, một tiếng thanh thúy kim loại đứt gãy thanh âm vang lên, kiếm vọng khiếp sợ nhìn xem trường kiếm trong tay. Hắn coi là lớn nhất cậy vào một trong linh bảo chạm đạo kiếm, hao phí vô số tâm huyết mới khiến cho nó tất cả đều bảo vật, giờ phút này vậy mà vỡ vụn tại chỗ. Thế nào? Khả năng. Nội tâm của hắn phẫn nộ, vừa sợ giật mình bản phần, trừng lớn lấy hai con ngươi, gắt gao nhìn về phía Dương An vị trí chỗ ở, chỉ thấy Dương An lạnh nhạt mà đứng, trong tay nâng một tòa phổ thông đến không thể phổ thông hơn 9 tầng bảo tháp. Tiểu tử này, vậy mà giấu sâu như vậy, cái này tháp ra sao bảo vật? Ủy Mộc nhíu mày, tòa kia nhìn cực kỳ bình thường tiểu tháp, lại làm cho hắn cảm giác được một loại khí tức thần bí. Không độ pháp sư cẩn thận nhìn chằm chằm kia bảo tháp thật lâu, thậm chí mi tâm mở Phật nhãn, vẫn như cũng không thể nhìn ra đầu mối. Chương 914, độc chiến cửu đại cường giả chương 914, độc chiến cửu đại cường giả chưa bao giờ thấy qua, nhưng tháp này tất nhiên phi phàm, có thể trấn vỡ Trảm Đạo kiếm, chỉ sợ không phải bình thường linh bảo. Không độ pháp sư ánh mắt lộ ra một vẻ tham lam, hắn nhìn về phía một bên Ủy Mộc, hai người ánh mắt đối mặt, hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn thân hình lóe lên, bước vào chiến trường đi tới kiếm vọng bên cạnh, phía sau 6 tên các thế lực lớn cường giả theo sát phía sau. Hai người các ngươi công bằng luật kiếm, chúng ta vốn không ứng thăm dự, nhưng trong tay ngươi bảo tháp, chính là ta Quỷ Môn Tông mất đi nhiều năm trọng bảo, không nghĩ tới lại sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Quỷ Mộc há miệng liền tới, diễn kỹ tinh xảo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, hắn tiếp tục nói, Quỷ Môn Tông trọng bảo, há có thể rơi vào tay người khác, hôm nay còn xin ngươi cần phải trả lại bảo tháp. A Di Đà Phật, thí chủ chớ có cưỡng chiếm người khác bảo vật, vẫn là đem bảo tháp giao ra thật tốt. Không độ pháp sư cũng giống nhau mở miệng. Dương An nhìn xem hai người cùng đài đáp ý, không những không giận mà còn cười, am hiểu sâu tình dục chi đạo hắn, rõ ràng cảm nhận được trong hai người tâm điên cuồng tham lam, hắn thậm chí trong bóng tối thôi động bọn hắn tham nghiệm, khiến cho mọc rễ nảy mầm, bành trướng sinh trưởng, tùy ý bộc phát. Ta nếu không giao, các ngươi lại nên làm như thế nào? Dương An nâng bảo tháp, lạnh nhạt mở miệng nói. Quỷ Mộc giờ phút này nội tâm vô cùng khát vọng đạt được tòa bảo tháp này, trong ánh mắt lộ ra vô tận tham nghiệm, ta Quỷ Môn Tông chi vật, dù không được bất luận kẻ nào nhúng chạm, đã ngươi không giao, vậy ta liền tự tay tới lấy. Dứt lời, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ dị tượng hiện hiện, một cái gánh vác sơn nhạc huyền quy quỷ linh ở sau lưng hắn hiện hiện, huyền quy quỷ linh há mồm phun ra một đạo nồng đậm quỷ khí hướng Quỷ Mộc hội tụ mà đi. Chỉ thấy Quỷ Mộc bên ngoài thân hiện hiện đen nhánh quỷ giáp, huyền quy bảo giáp phụ thể, vì hắn cung cấp cường đại lực phòng ngự. Hắn biết rõ Dương An trong tay bảo tháp đáng sợ, cho dù nội tâm tham niệm đạt đến đỉnh phong, khó mà ức chế, nhưng hắn vẫn như cũ chú ý cẩn thận, triệu hồi ra linh bảo hộ thể mới dám cùng đánh một trận. Như thế vẫn chưa đủ, hắn lần nữa vẫy tay, kia huyền quy quỷ linh gánh vác sơn nhạc bay ra, hóa thành một cái sơn ấn rơi vào Quỷ Mộc trong tay. Đây là linh bảo huyền quy trấn sơn ấn, nắm giữ cường đại trấn áp chi lực. Thường nhân có thể có một kiện linh bảo, liền có thể nhường chiến lực tiêu thăng, vượt cấp mà chiến, mà hắn lại nắm giữ hai kiện. Quỷ Mộc có thể trở thành trong ba người chủ đạo người, cùng cái này hai kiện cường đại linh bảo cùng một nhịp thở. Một bên không độ pháp sư giống nhau triệu hoán ra linh bảo hoàng kim sắt chúng choẹ, cùng lúc đó cũng tế ra hắn kiêu ngạo nhất cực đạo lĩnh vực. Chỉ thấy một tòa tràn ngập thần thánh khí tức núi cao ở sau lưng hắn hiện hiện, sơn nhạc cao ngất nguy nga, thẳng phá trời cao. Một vòng kim sắc liệt dương treo cao mái vòm, kim quang hung vãi tại sơn nhạc, hiện ra ánh sáng mặt trời núi vàng chi trắng cảnh. Phật môn dị tượng, ánh sáng mặt trời núi vàng. Đây là một loại đáng sợ dị tượng, biểu thị Phật quang phổ chiếu, độ hóa thiên hạ chúng sinh. Không độ pháp sư trước đó cùng Dương An giao thủ, chưa hề thể hiện ra chiến lực chân chính, bây giờ đối mặt Dương An trong tay đáng sợ bảo tháp, hắn đã không còn giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó đòi bảo. Nếu có được tới bảo tháp, hắn cảm thấy mình rất có hy vọng quét ngang chân long xảo huyệt, trở thành vô địch tồn tại, liền xem như những cái kia đã đột phá tới thiên tiên cảnh yêu nghiệt, hắn cũng không sợ chút nào, cứ như vậy, cho dù là sau cùng chân long di tích, cũng chưa hẳn không thể xông vào một lần. Sau lưng 6 tên đến từ các thế lực lớn cường giả, cũng giống nhau một phát, nhao nhao mở ra riêng phần mình cường đại lĩnh vực, trong lúc nhất thời các loại dị tượng hiện hiện, hình thành vô cùng hùng vĩ cảnh tượng. Ngay cả mất đi Trảm Đạo kiếm kiếm vọng, giờ phút này cũng lần nữa toàn lực thôi động Tiên Vương hư ảnh, nội tâm của hắn giống nhau khát vọng đạt được Dương An trong tay bảo tháp, không chỉ có thể đền bù chính mình tổn thất, có lẽ thực lực còn có thể nâng cao một bước. Tham Lam Ác Ma, khu xử đông đảo cường giả, đối Dương An phát động công kích. Quỷ Mộc cùng Không Độ pháp sư dẫn đầu xuất kích, Quỷ Mộc tế ra Huyền Vi trấn sơn ấn trấn áp Dương An, Không Độ pháp sư thì ném ra ngoài hoàng kim sắt chúng choẹ, phi hành trên đường hoàng kim sắt chúng choẹ một phân thành hai, phong tỏa Dương An tả hữu, muốn đem thu nhập sắt chúng choẹ bên trong. Kiếm vọng thao túng Tiên Vương hư ảnh, ngưng tụ hỏa diễm trưởng kiếm lần nữa chém tới, chỉ là lần này, không có linh bảo gia trì, uy lực lớn hàng. Những người còn lại cũng toàn lực ra tay, phong tỏa Dương An đường chạy trốn. Đối mặt đám người vây giết, Dương An hừ lạnh một tiếng, hắn bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng uy thế, toàn thân tản ra sáng chói tử kim quang mang, mênh mông tử kim linh khí điên cuồng tuôn ra. Hắn đem linh khí điên cuồng rót vào Hạo Thiên Tháp bên trong, Hạo Thiên Tháp đột nhiên tăng gọn, trong chốc lát liền biến thành một tòa thông thiên bảo tháp, đem Dương An bảo hộ ở bên trong. Bảo tháp tản ra một cỗ vô thượng uy nghiêm hoàng đạo khí tức, phản phất là thiên đế đích thân tới, uy trấn hoàn vũ. Bèn, bèn, bèn. Đám người công kích theo nhau mà đến, không ngừng đánh vào bảo tháp phía trên, nhưng mà bảo tháp lại sừng sững bất động. Dương An thấy thế mừng rỡ trong lòng, đồng thời cảm khái Hạo Thiên Tháp không hổ là thượng cổ thần khí, cho dù bây giờ là trạng thái hư nhược, cũng vẫn như cũ thể hiện ra lực lượng đáng sợ. Ma Quỷ Mộc, Không Độ pháp sư bọn người lại là vô cùng kinh hãi, nhiều người như vậy đồng thời ra tay, người bình thường cho dù cầm trong tay linh bảo cũng hẳn là bị oanh sát mới là. Cái này bảo tháp đến cùng là lai lịch gì? Nội tâm kinh hãi đồng thời, bọn hắn tham lam dục vọng càng thêm mạnh mẽ. Đem ta Quỷ Môn Tông bảo tháp giao ra. Quỷ Mộc phẫn nộ quát, bảo vật này không phải ngươi có khả năng trường khống, thí chủ không bằng đem nó giao cho bần tăng có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Không Độ pháp sư phát ra độ hóa thanh âm, muốn thông qua Phật môn độ hóa phương pháp, cảm hóa Dương An. Cái này bảo tháp chỉ có thể là ta. Luôn luôn tỉnh táo mù lòa kiếm vọng, giờ phút này dường như cũng làm cho tham lam chiếm cứ tâm trí. Những người còn lại càng là như vậy, nhìn thấy cường đại như thế bảo vật đang ở trước mắt, chỉ cần có thể cướp tới, liền có thể cùng Quỷ Mộc Chi Lưu bình khởi bình tọa, thậm chí siêu việt bọn hắn. Ai lại cam tâm trở thành người khác phụ thuộc, mỗi người đều nhìn chằm chằm, chọn cơ đảm bảo. Chỉ dựa vào lực lượng một người, liền muốn cùng chúng ta chống lại, người si nói ngọng. Quỷ Mộc hét lớn, bộc phát tiềm năng, lần nữa tế ra Huyền Quy trấn sơn ấn. Những người còn lại cũng nhao nhao bộc phát ra tự thân lực lượng cường đại nhất, muốn một lần hành động đánh tan Dương An. Dương An ánh mắt băng hàn, phản công kèn lệnh đã tấu vang. Hạo Thiên Tháp đông nhiên bay ra, lôi cuốn thiên địa chi thế, trực tiếp trấn áp tới. Trấn áp. Dương An phát ra băng lãnh vô tình thanh âm, hắn đem tự thân cực đạo lĩnh vực thôi động tới cực hạn, vô tận lực lượng ra chỉ Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp bộc phát ra đáng sợ hấp lực, phương viên trăm dặm chi địa linh khí nồng nặc, trong thời gian thật ngắn bị rút đi, lại xuất hiện ngắn ngủi trạng thái chân không. Đây là Hạo Thiên Tháp năng lực đặc thù một trong, hấp tinh đổi nguyệt. Có thể thu nạp đại lượng linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng có thể tồn trữ tại trong tháp cung cấp Dương An tu luyện. Lần này Hạo Thiên Tháp không còn là bị động phòng ngự, mà là chủ động tiến công, nó bộc phát ra vô cùng cường thịnh chi uy, trấn áp thô bạo mà xuống. Trong một chớp mắt, liền cùng đám người công kích lần nữa xảy ra va chạm. Oeng! Một đạo lại một đạo công kích bị chấn vỡ, Quỷ Mộc Huyền Quy trấn sơn ấn sụp đổ, Không Độ Pháp Sư Hoàng Kim Sắt Trung Trệ cũng bị lực lượng đáng sợ ép thành một khối sắt vụn. Chương 915, trấn sát chương 915, trấn sát kiếm vọng tiên vương hư ảnh tại đáy tháp ra sức chống cự, cũng tại một lát sau bị triệt để đánh sát. Trên mặt mọi người tham lam lui bước, rốt cục hiện lên vẻ tuyệt vọng. Làm sao lại mạnh như vậy? Đây không có khả năng. Chẳng lẽ đây là thượng phẩm linh bảo không thành? Nguyên thần cảnh linh khí căn bản là không có cách thôi động thượng phẩm linh bảo, liền xem như thiên tiên sơ kỳ tu vi, cũng cơ hồ không có khả năng. Hắn làm sao có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng? Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem tòa kia thông thiên bảo tháp, trấn áp mà xuống. Chạy! Cứu ta! Ta không muốn chết! Đám người nhao nhao bộc phát cực tốc, chạy tứ tán. Nhưng mà đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng giáng lâm, bọn hắn hành động nhận lấy cực lớn trở ngại, giống như hãm sâu vũng bùn, khó mà động đậy, lực lượng trong cơ thể càng là không cách nào điều động. Hạo Thiên thần uy, thân có to lớn vô cùng chi lực, có thể trấn áp tà ma, trấn áp chư thiên. Tiêu rên tiếng cầu cứu không ngừng vang lên, bọn hắn sợ. Oeng! Thông thiên thần tháp rơi xuống, tất cả bình tĩnh lại. Dương An sau lưng một chiêu, đem Hạo Thiên tháp thu nhập thể nội. Sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, nếu không phải Hạo Thiên tháp tự thân nắm giữ hấp tinh đổi nguyệt năng lực, có thể tự hành hấp thu năng lượng khổng lồ, hắn chỉ sợ khó mà thôi động. Dù vậy, trong cơ thể hắn linh khí cũng cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không còn. Đáng tiếc nhiều như vậy bảo vật đều bị Hạo Thiên tháp hủy. Dương An miết miệng, đau lòng không thôi, nhất là kiếm vọng trạm đạo kiếm, làm hắn thèm nhỏ nước dãi. Có ta ở đây, không cần những cái kia đồng nát sắt vụn. Hạo Thiên tháp khinh thường thanh âm tại Dương An trong đầu vang lên. Thân phận của ngươi quá đặc thù, nếu để cho những cái kia kiến thức rộng rãi cường giả nhìn thấy ngươi tồn tại, ta chưa hẳn có thể giữ vững. Tại chính thức có được sức tự vệ trước, như không tất yếu vẫn là không sử dụng cho thỏa đáng. Hắn rất cẩn thận, lần này vận dụng Hạo Thiên Tháp cũng làm đủ nguy trang, ở phía xa quan chiến người trong mắt nhìn thấy chỉ là một tòa bình thường bảo tháp, không cách nào điều tra hư thực, mặc dù uy lực chắc tuyệt, nhưng cũng tuyệt đối không thể cùng thượng cổ thần khí nhắc lên liên hệ. Dương An muốn cùng kiếm vọng, Quỷ Mộc chờ nắm giữ linh bảo nửa bước thiên tiên cường giả chống lại, nhất định phải lại tìm kiếm một cái linh bảo mới được. Dù sao thường tại bờ sông đi, nào có không ít dày, một khi thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp trong tay hắn chuyện bộc lộ ra đi, hắn chỉ sợ lại không an bình ngày. Cho nên hắn chỉ có thể là ít dùng Hạo Thiên Tháp. Lời ấy có lý. Hạo Thiên Tháp linh tán thưởng Dương An cẩn thận. Hạo Thiên Tháp bên trong, tầng thứ nhất không gian. Ở chỗ này tựa như tiên giới, có rất nhiều tiên cung san sát. Dương An thân ảnh xuất hiện tại một tòa rộng rãi trước cung điện đại môn treo cao một khối bảng hiệu, Thượng thư trấn ngục bảo điện bốn cái cổ lão chữ lớn. Tòa cung điện này cùng còn lại bích ngọc rộng lớn khác biệt, nó tản ra một cỗ túc sát chi khí, cùng để cho người ta cảm thấy vô cùng đè nén uy áp. Nơi này là Hạo Thiên Tháp tầng thứ nhất không gian bên trong, chuyên vị trấn áp, giam giữ sinh linh mà thành lập. Hắn dậm chân tiến vào trong điện. Bảo điện nội bộ tia sáng mờ tối, giống như vũ trụ sâu không đồng dạng, trung quanh hiện hiện nguyên một đám lồng giam, số lượng đông đảo, tối thiểu có hơn bạn. Tuyệt đại bộ phận trong lồng giam đều giam giữ lấy sinh linh, có chút là hình người, có chút là yêu thú, có chút thậm chí thấy cũng chưa từng thấy qua, đây đều là Hạo Thiên Tháp chủ nhân đợi trước chỗ trấn áp sinh linh đáng sợ. Bây giờ Hạo Thiên Tháp nhận chủ Dương An, những sinh linh này sinh tử liền bị Dương An nắm trong tay. Dương An vung tay lên, liền có 3 cái lồng giam bay tới. Chỉ thấy trong lồng giam làm giam giữ, chính là Quỷ Mộc, Không Độ cùng Kiếm Vọng 3 người. Bọn hắn cũng không có bị trấn sát, mà là bị Dương An giam giữ đến nơi này. Nơi này là địa phương. Mắt mù Kiếm Vọng, vẻ mặt bối rối, mở miệng hỏi: "Thả ta, ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cần thả ta ra ngoài, ta bằng lòng thần phục với ngươi." Quỷ Mộc phủ phục vì xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ. Không Độ pháp sư ngồi ngay ngắn lồng giam bên trong, trong miệng không tuyệt vọng tụng kinh văn, hắn ngược lại là trong 3 người chí nhất là kiên định người. Dương An không giết bọn hắn, tự nhiên không phải thiện tâm. Hắn đi vào Quỷ Mộc chỗ lồng giam, xuê bàn tay ra đặt tại Quỷ Mộc đầu. Lúc này Quỷ Mộc một thân tu vi bị phong cấm, căn bản không có chút sức chống cự nào, chỉ có thể mặc cho Dương An bài bố. "Buông tha ta." Thần âm là chính mình chạy vào Vạn Trầm Sơn chỗ sâu, không có quan hệ gì với ta, thả ta đi. Hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Dương An vẻ mặt lạnh lẽo, lúc này phát động siêu hồn chi thuật, bạo lực đọc qua Quỷ Mộc ký ức, thấy được bọn hắn truy sát Bạch Tư Dao hoàn chỉnh quá trình. Đáng chết. Hắn lửa giận thiêu đốt, trong tay dùng sức. "Oeng!" Một tiếng vang vọng, Quỷ Mộc đầu sụp đổ, máu bắn tung tóe, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Một màn như thế, nhường Kiếm Vọng vẻ mặt đại biến, hắn dường như đã thấy kết quả của mình. Ngay cả Không Tuyệt Vọng tụng kinh văn không độ đại sư, giờ phút này khí tức cũng hoảng loạn lên. Dương An đã thấy tất cả, những người này đối Bạch Tư Dao ra tay, cũng đã lên hắn danh sách tất sát. Hắn không có buông tha bất kỳ người nào, từng cái tiến hành siêu hồn. Hắn muốn định theo Kiếm Vọng trong trí nhớ thu hoạch được Hư Thần Điện Hư Thần Kiếm Quyết phương pháp tu luyện, bất quá loại này tuyệt thế tiên công làm sao có thể dễ dàng như thế liền đạt được. Hư Thần Điện đại năng tại công pháp phía trên đều còn lại cấm chế, là nhân tiện là phòng ngừa công pháp dẫn ra ngoài. Bất quá Dương An cũng có thu hoạch, Kiếm Vọng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ tâm đắc, hắn đều ghi tạc trong đầu, chỉ là quan sát người khác ký ức giống như cưỡi ngựa xem hoa, những này lĩnh ngộ tâm đắc còn cần hắn bỏ chút thời gian chăm chú phỏng đoán, đem nó hóa thành của mình. Không độ pháp sư ký ức, nhường Dương An cảm thấy hoang đường đến cực điểm, Phật môn giới luật tại trên thân hoàn toàn không thích hợp, không độ pháp sư chân chính làm được độ người không độ mình. Chẳng lẽ Phật môn thật sự không có một cái nào nội tâm thật thiện hạng người? Chân chính Phật Đà, đến tột cùng là một người như thế nào? Thật phổ độ chúng sinh, vẫn là chỉ là vì thành tựu chính quả. Hắn đối với Phật môn sinh ra hiếu kỳ, mong muốn tìm tòi hư thực, mong muốn để lộ Phật Đà mạng che mặt. Nhưng mà Dương An thực lực thấp, lại thế nào khả năng dung chuyển nắm giữ ba vị tiên vương trấn giữ phạm ấm tự? Phật đạo chỉ là một loại con đường tu luyện mà thôi, thiện cùng bất thiện, có lẽ chỉ cùng người có quan hệ. Dương An chưa từng độ pháp sư trong trí nhớ, nhìn thấu một vài thứ. Tu Phật tu đạo, thậm chí là tu ma, tựa hồ cũng không quan trọng, trọng yếu là tu tâm, thiện tâm thành thần, tâm ác thì là ma. Quan sát xong ký ức sau, Dương An đem bọn hắn hoàn toàn gạt bỏ. Dương An rời đi trấn ngục bảo điện, đi vào tu luyện tràng. Giờ phút này tu luyện tràng bên trong, A Tiên vẫn như cũ đắm chìm trong nội đạo trạng thái bên trong, mà Tiểu Bạch Long cùng Ngao Ngọc thì tại biên giới chỗ tu luyện. Trong tu luyện tràng thời gian so ngoại giới nhanh hơn không ít, bọn hắn có thể ở chỗ này đạt được nhanh chóng trưởng thành. Tiểu Bạch Long cùng Ngao Ngọc ở giữa Dương An đến, liền tiến lên đón. Dương An phất tay tại A Tiên trung quanh bố trí xuống trùng điệp trận pháp, tránh cho bị ngoại giới quấy nhiễu. Lập tức hắn mở miệng nói ra, một mặt nội đạo tiến bộ chậm chạp, ta nhường tháp linh cho các ngươi chuẩn bị một chút bồi luyện đối tượng, các ngươi có thể tùy ý chiến đấu. Trong chiến đấu tốc độ phát triển, không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Dương An vung tay lên, liền có hai đạo bộ dáng hung tàn quái vật thân ảnh hiện hiện, bọn chúng phát ra đáng sợ tiếng gào thét, dương nhanh múa đuốt, tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Hai cái này quái vật là thông qua Hạo Thiên Tháp lực lượng, lấy trấn ngục bảo điện nội quan áp sinh linh là hàng mẫu, chiếu rọi mà đến. Chương 916, xâm nhập vạn nặng dãy núi chương 916, xâm nhập vạn nặng dãy núi Tiểu Bạch Long hưng phấn không thôi, cao giọng cười to, ha ha ha, đến rất đúng lúc. Hắn vọt thẳng đánh tới qua, cùng Hạo Thiên Tháp chiếu rọi đi ra quái vật kịch chiến cùng một chỗ, bọn chúng thực lực cường đại, lại hung tàn vô cùng, có thể kích phát Tiểu Bạch Long bọn hắn tiềm lực. Tiểu Bạch Long trong khoảng thời gian này đến tiến bộ không nhỏ, vừa bận cần xác minh tự thân sở học. Ngao Ngọc cũng giống như thế, nàng triệu hồi ra trường thương, cùng quái vật chém giết. Tại Hạo Thiên Tháp điều khiển hạ, quái vật thực lực sẽ căn cứ đối thủ điều chỉnh, hoàn toàn không cần lo lắng quá mức cường đại. Làm xong những này, Dương An tại nguyên chỗ khôi phục trạng thái, chờ khôi phục được không sai biệt lắm sau liền rời đi Hạo Thiên Tháp không gian. Hắn hướng Vạn Trầm Sơn chỗ sâu bay đi, hắn muốn đi tìm Bạch Tư Dao, mặc kệ Vạn Trầm Sơn bên trong có gì hung hiểm hắn đều muốn đi xông vào một lần, không nhìn thấy đối phương, khó mà an tâm. Rất nhanh, hắn liền tới Vạn Trầm Sơn chỗ sâu, phía trước chính là làm cho người nhìn mà phát khiếp cắt vàng chi địa. Dương An ánh mắt kiên định, dậm chân mà ra. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng trọng lực uy áp giáng lâm, hắn cảm giác phảng phất có một tòa núi cao vội vàng không kịp chuẩn bị đập xuống. Dương An thân thể bị ép cong, hai chân ngăn không được run rẩy, nhục thể của hắn đã rất mạnh, nhưng vẫn như cũ khó có thể chịu được loại trình độ này trọng lực áp bách. Tinh hải hiện, dị tượng hiển hóa, hắn phóng xuất ra hỗn độn âm dương vũ trụ, vô cùng nói lĩnh vực đối kháng đáng sợ trọng lực. Hắn đem hỗn độn âm dương vũ trụ thôi diễn tới cực hạn, lúc này mới ưỡn thẳng xuống lưng, nhưng vẫn như cũ cảm giác thân thể rất nặng nề. Ủy một bọn hắn lúc đi vào, không chỉ có hiển hóa cực đạo lĩnh vực, còn tế ra linh bảo hộ thể, lúc này mới có thể kiên trì nổi, mà bây giờ Dương An lại chỉ dựa vào cực đạo lĩnh vực liền kháng trụ cắt vàng chi địa trọng lực các bách. Có thể thấy được hắn tại cực đạo lĩnh vực bên trên, rõ ràng muốn dẫn trước tại bọn hắn. Loại trạng thái này, chỉ sợ rất khó ứng đối những cái kia nguyên tố quái long. Dương An nhíu mày, theo quỷ mục trong trí nhớ của bọn hắn, hắn khắc sâu giải được cắt vàng chi địa đáng sợ, tự thân dưới loại trạng thái này, tự vệ đều rất khó làm được, nếu là gặp phải quái long, sợ là chỉ có thể chật vật chạy trốn. Cắt vàng chi địa cực kỳ rộng lớn, một cái nhìn không thấy bờ, không biết rõ sâu bao nhiêu, tùy tiện xâm nhập hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra vẫn là chỉ có thể dựa vào ngươi. Dương An bất đắc dĩ đem Hạo Thiên Tháp kêu gọi ra, treo cao cách đỉnh đầu. Từ kim linh khí tràn vào trong tháp, một cỗ mênh mông bàng bạc khí tức theo Hạo Thiên Tháp lan tràn ra, Dương An lập tức cảm giác kia cỗ kinh khủng trọng lực giống như thủy triều thối lui, cả người biến dễ dàng hơn. Dương An nội tâm thích thú, may mắn chính mình nắm giữ Hạo Thiên Tháp. Hắn không do dự nữa, tại Hạo Thiên Tháp bảo hộ phía dưới, nhanh chóng hướng cắt vàng chi địa chỗ sâu bay đi. Loại này tốc độ đi tới, nếu để cho người ngoài nhìn thấy, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đi không bao xa, phía trước năng lượng cuộn, một đầu thổ hệ thần long ngưng tụ mà thành, gào thét hướng hắn đánh giết mà đến. Đây là một đầu nắm giữ nguyên thần cảnh đỉnh phong chiến lược nguyên tố chi long, nếu như không có Hạo Thiên Tháp vì hắn hộ giá hộ tống, tất nhiên không cách nào chống lại, nhưng bây giờ tình trạng hoàn toàn khác biệt. Hắn triệu hồi ra to lớn Thạch Uyên kiếm, trung điệp một kiếm, đột nhiên ném ra, trọng kiếm không mũi đại xảo bất công, Thạch Uyên trọng kiếm ầm vang đập trúng thổ hệ thần long trên đầu. Oeng! Thổ hệ thần long bị Dương An một kiếm đánh nát, nguyên tố chi lực trở về thiên địa, lưu lại một quả thổ hoàng sắc bảo châu. Dương An thu hồi bảo châu, tiếp tục tiến lên. Cắt vàng chi địa phạm vi xa so với hắn tưởng tượng phải lớn, hơn nữa còn muốn ứng đối thường xuyên xuất hiện thổ hệ thần long, hắn tiến lên tốc độ cũng giảm mạnh. Đi lần này chính là nửa ngày thời gian. Phía trước lại một lần xuất hiện năng lượng ba động, Dương An đã tập mãi thành thói quen, chuẩn bị sẵn sàng một kiếm vênh sát đối phương. Không đúng. Đột nhiên Dương An mày nhăn lại, hắn cảm nhận được phía trước thổ hệ nguyên tố cực kỳ sinh động, viễn siêu thường ngày. Quả nhiên, một tiếng rồng gầm rung trời vang lên, một đầu thân hình khổng lồ mấy lần thổ hệ thần long ngưng tụ mà ra. Đây là một đầu tiên tiên cảnh nguyên tố thần long. Khổng lồ thổ hoàng sắc thần long, lôi cuốn to lớn long uy, hướng Dương An đánh giết mà đến. Dương An cầm trong tay Thạch Uyên trọng kiếm, gầm thét một tiếng, trùng điệp chém tới. Oanh! Lực lượng đáng sợ theo trong tay trọng kiếm truyền đến, đem Dương An chấn động đến rút lui mà đi. Dương An kiệt lực ổn định thân hình, hắn đem Thạch Uyên trọng kiếm rất mạnh mẽ cắm vào mặt đất, lúc này mới tháo bỏ xuống lực lượng đáng sợ. Hắn đứng người lên, tay cầm chuôi kiếm, thôi động Thạch Uyên trọng kiếm hấp thu đại địa chi lực. Ở chỗ này thổ hệ nguyên tố càng nồng đậm, đại địa chi lực vô cùng mênh mông, nhường Thạch Uyên kiếm biến vô cùng cường đại. Lại đến, Dương An quát to một tiếng, rút ra Thạch Uyên trọng kiếm, bộc phát tốc độ bắn vọt mà ra, cùng thổ hệ thần long chém giết gần người. Thiên tiên cảnh nguyên tố thần long lực lượng thật là đáng sợ, nhường Dương An cảm giác giống như là và toàn bộ đại địa đối kháng đồng dạng, khó mà dung chuyển đối phương, có loại cảm giác vô lực. Trong khoảng thời gian ngắn cùng thổ hệ thần long giao phong hơn trăm hiệp, Dương An cảm giác mình không thể lại dung giải, tại cái này cắt vàng chi địa, hắn nhất định phải bảo trì tốt đẹp trạng thái, nếu là tiêu hao quá lớn con đường tiếp theo chỉ sợ không dễ đi. Hắn tìm đúng cơ hội, thế ra đỉnh đầu Hạo Thiên Tháp, đột nhiên đánh tới hướng thần long đầu. Oanh! Thượng cổ thần khí đại triển thần uy, trực tiếp đem thiên tiên cảnh thần long thân thể đánh nát, khổng lồ thổ hệ lực lượng tản ra. Một quả nắm đấm lớn thổ hoàng sắc bảo châu rơi xuống trên mặt đất. Hắn cần một mực duy trì Hạo Thiên Tháp bảo hộ tự thân, chống đỡ đáng sợ trọng lực các bách, với hắn mà nói vốn là tiêu hao rất lớn, lần này thôi động Hạo Thiên Tháp phát động công kích, càng làm cho hắn cảm giác thể nội có chút thâm hụt. Nhưng thế ra Hạo Thiên Tháp là Dương An chắc chắn nhất phương thức công kích, thi triển kiếm tiên thần thông một kiếm phá vạn đạo giống nhau tiêu hao không nhỏ, hơn nữa còn không nhất định có thể đem thiên tiên cảnh nguyên tố thần long chạm dưới kiếm. Cũng may Hạo Thiên Tháp có hấp tinh đổi nguyện chi có thể. Dương An hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ thấy Hạo Thiên Tháp tản ra cường đại hấp lực, xung quanh khổng lồ linh khí điên cuồng dung nhập trong tháp. Lập tức từng sợi năng lượng tinh thuần theo Hạo Thiên Tháp bên trong bay ra, trả lại Dương An. Dương An thêm chút luyện hóa liền có thể đem nó hấp thu, khôi phục nhanh chóng hắn tình trạng, vẹn vẹn hơn 10 phút, hắn liền hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Hạo Thiên Tháp cường đại, viễn siêu Dương An tưởng tượng, hấp tinh đổi nguyệt linh khí trả lại chỉ là trụ cột nhất năng lực mà thôi, còn có rất nhiều ảo diệu sẽ theo năng lực của hắn tăng lên mà từng bước khai phát. Dương An đem rơi xuống trên mặt đất thổ hệ bảo châu thu nhập ba lô, sau đó liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Lại đi về phía trước hơn nửa ngày thời gian, theo xâm nhập, nguyên tố chi long xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Trên đường đi Dương An chém giết ba đầu nắm giữ thiên tiên cảnh chiến lực đáng sợ nguyên tố chi long, nguyên thần cảnh đỉnh phong càng là đến cũng hết. Thường xuyên tới Dương An liền dừng lại đến khôi phục thời gian đều không có, một khi tại nguyên chỗ dừng lại vượt qua 5 phút, tất nhiên sẽ sinh ra một đầu nguyên tố chi long hướng hắn khởi xướng chí mạng công kích. Như thế tình huống đối Dương An rất không hữu hảo, nhường hắn một mực không cách nào bảo trì trạng thái đỉnh phong, thể nội linh khí đang nhập không đủ suất, ngay tại cực tốc tiêu hao. Con đường phía trước vẫn còn rất xa, còn cần bao lâu thời gian khả năng đi ra cắt vàng chi địa. Dương An không cách nào biết được đáp án, hắn chỉ là kiên định tiến lên. Chỉ vì bên trong có hắn nhớ thương nhất người. Chương 917, Sơn Hà đỉnh chương 917, Sơn Hà đỉnh đặt ở bình thường, Dương An có thể dễ như trở bàn tay thôi động Hạo Thiên Tháp thi triển hấp tinh đổi nguyện, hấp thu đại lượng năng lượng, sau đó trả lại chi thân khôi phục nhanh chóng linh khí. Nhưng ở loại hoàn cảnh này phía dưới, hắn vốn là cần hao phí đại lượng tâm lực duy trì Hạo Thiên Tháp chống cự kinh khủng trọng lực, mong muốn thi triển hấp tinh đổi nguyện nhất định phải dừng lại toàn lực thôi động mới được. Nhưng mà nơi này cường đại nguyên tố chi long, cũng sẽ không cho Dương An tốt như vậy nghỉ ngơi cơ hội. Bọn chúng xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, nhường Dương An thể nội linh khí càng ngày càng ít. Linh khí hao tổn rỗng, Dương An liền một thanh một tay lấy đan dược nhét vào miệng bên trong, toàn lực luyện hóa. Thể nội Thái Thượng luyện thần quyết ngay tại duy trì liên tục vận chuyển, đạt tới cảnh giới thứ 3 luyện thần phản hư Thái Thượng luyện thần quyết, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ so với trước kia nhanh hơn quá nhiều, nhưng vẫn như cũ rất có thể duy trì Dương An trước mắt tiêu hao. Dưới tuyệt cảnh, thường thường có thể kích phát tiềm năng của người, tại Dương An điên cuồng vận chuyển hạ, xung quanh thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo linh khí vòng xoáy tản ra kinh khủng áp lực, đem chúng quanh thiên địa linh khí điên cuồng thu nạp mà đến. Tiến vào vòng xoáy linh khí, bị chuyển hóa làm Dương An có thể trực tiếp hấp thu tinh khiết năng lượng, nhường hắn khôi phục nhanh chóng. Dương An mừng rỡ trong lòng, đây là Thái Thượng luyện thần quyết vận đến cực hạn, sinh ra dị biến, hắn đối với Thái Thượng luyện thần quyết lĩnh ngộ lại tăng lên một bậc thang. Loại này tốc độ khôi phục mặc dù không bằng Hạo Thiên Tháp hấp tinh đổi nguyệt, thậm chí không có đạt tới Hạo Thiên Tháp ba thành, nhưng lúc này Hạo Thiên Tháp cần hắn dừng lại thôi động, mà Thái Thượng luyện thần quyết hắn có thể một mực vận chuyển. Mang ý nghĩa Dương An tại thường xuyên đối mặt chiến đấu dưới tình huống, cũng có thể duy trì liên tục khôi phục tự thân linh khí. Lần nữa khai phát ra Thái Thượng luyện thần quyết huyền diệu, nhường Dương An tạm thời thoát ly hiện cảnh. Không biết qua bao lâu, Dương An đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện làm cho người rung động cảnh tượng. Chỉ thấy một tòa khổng lồ thổ hoàng sắc đại sơn đang treo ngược giữa không trung bên trong. Trên núi vừa mới phiến vương bước, một tôn đen nhánh cổ đỉnh tọa lạc trong đó. Cổ đỉnh giống nhau to lớn vô cùng, cao đến mây trăm trượng, tràn ngập một cỗ nặng nề vô cùng khí tức, thân đỉnh khắc họa nhật nguyệt sơn hà, dường như gánh chịu lấy một cái thế giới. Dương An từ dưới đi lên chỉ có thể nhìn thấy cổ đỉnh một nửa thân đỉnh, dù vậy hắn lại tại trong bất chi bất giác thất thần. Đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, tất cả trọng lực áp bách đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã đi ra cắt vàng chi địa. Dương An thu hồi Hạo Thiên Tháp, cũng đem Tiểu Bạch Long kêu gọi ra, hắn kiến thức viễn siêu Dương An, có lẽ biết được tôn này cổ đỉnh lai lịch. Tiểu Bạch Long hiện thân sau, nhìn xem cổ đỉnh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đây chẳng lẽ là Sơn Hà đỉnh?
Sơn Hà đỉnh?
Dương An hiếu kỳ hỏi thăm, nó đến tột cùng có lai lịch gì? Tục truyền Sơn Hà đỉnh chính là công đức linh bảo, là một vị đỉnh tiêm kim tiên đại năng lấy ra vạn dặm Sơn Hà chi lực luyện chế mà thành, có trấn áp sơn hải chi uy, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy nó. Tiểu Bạch Long cẩn thận quan sát lấy trên không trung tôn này lộ ra một nửa thân đỉnh cổ đỉnh, nhíu mày, nhưng bố khí tức này dường như cũng không có đạt tới công đức linh bảo cấp độ. Cái gì là công đức linh bảo? Dương An chưa từng nghe qua loại này phẩm cấp tên, khiêm tốn tỉnh giáo. Tiểu Bạch Long ngẩng đầu lên, một bộ nhà giáo diễn xuất, công đức linh bảo là kim tiên đại năng khả năng tế luyện bảo vật, ẩn chứa vô tận uy năng. Nhưng cũng không phải tất cả kim tiên sử dụng linh bảo đều gọi công đức linh bảo, đồng dạng kim tiên không phải nhất định luyện đến đi ra. Thì ra là thế. Dương An tụ giáo, lần nữa phát ra nghi vấn, ngươi mới vừa nói nó không có đạt tới công đức linh bảo cấp độ, lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch Long cau mày, nó dường như có thiếu, có lẽ đi lên xem xét liền biết. Dương An khẽ gật đầu, dẫn đầu phi thân lên, hướng treo ngược đỉnh núi Bình Đài bay đi. Chiếc đỉnh cổ kia với hắn mà nói chỉ là có chút hiếu kỳ, lập tức quan trọng nhất là tìm kiếm Bạch Tư Giao tung tích. Chờ Dương An ánh mắt cùng đỉnh núi mặt đất cân bằng lúc, trong mắt của hắn hiện lộ vẻ mừng rỡ, trời không phụ người có lòng, hắn rốt cuộc tìm được Bạch Tư Giao. Giờ phút này Bạch Tư Giao đang khoanh chân ngồi Sơn Hà đỉnh phía dưới, toàn thân tản ra mở mịt quan mang, nàng dường như tiến vào một cái đặc thù trạng thái. Tại Bạch Tư Giao bên cạnh, Cảnh Hành thì yên tĩnh ngồi ở một bên. Huyết Nhiễm đại ca, nhìn thấy Dương An xuất hiện, Cảnh Hành trên mặt ý cười, hướng phất tay. Dương An sớm đã theo Quỷ Mộc ba người trong trí nhớ nhìn thấy Cảnh Hành cùng Bạch Tư Giao đồng hành sự tình, có vị này tập được vận mệnh chi đạo tiểu huynh đệ tại, cũng làm cho Dương An càng thêm yên tâm một chút. Dương An lúc này mang theo Tiểu Bạch Long bay tới, hắn nhìn xem Bạch Tư Giao, trong mắt hiện vẻ lo lắng. Nghĩ Giao hiện tại tình huống như thế nào? Dương An mở miệng hỏi. Bạch tỷ tỷ ngay tại nếm thử luyện hóa tôn này cổ đỉnh, nghĩ đến cần tốn hao không ít thời gian. Cảnh Hành giải thích nói. Dương An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong khoảng thời gian này tâm thần một mực ở vào căng cứng trạng thái, bây giờ nhìn thấy Bạch Tư Giao bình yên vô sự, hắn cũng rốt cục có thể an tâm. Hắn khoảng cách gần đánh giá một phen Sơn Hà đỉnh, phát hiện hoàn toàn chính xác có thiếu, đằng sau thân đỉnh phía trên có một đạo lỗ hổng, tựa hồ là bị một loại nào đó cường đại binh khí gây thương tích. Chính là vết thương này khiến cho nó theo công đức linh bảo phẩm giai rơi xuống, bây giờ chỉ có thượng phẩm linh bảo uy năng. Dù là như thế, nó cũng cường đại như trước vô cùng, chính là bởi vì nó tồn tại mới tạo thành vạn trầm sơn hiểm địa, tạo thành đáng sợ cắt vàng chi địa, nhường nửa bước thiên tiên cảnh cường giả đều khó mà tới gần. Qua cắt vàng chi địa sau, càng đến gần Sơn Hà đỉnh tán phát kinh khủng trọng lực áp bách ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Người đã đến. Đột nhiên, Bạch Tư Giao thanh âm lấy thần niệm truyền âm phương thức xuất hiện tại Dương An não hải. Xem ra là nàng luyện hóa cổ đỉnh tới nhất định giai đoạn, có thể tạm thời phân thần. Dương An nhìn về phía Bạch Tư Giao, giống nhau lấy thần niệm truyền âm nói, luyện hóa thế nào? Rất khó, hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Sơn Hà đỉnh trước kia dù sao cũng là công đức linh bảo, vốn không phải ta có khả năng luyện hóa, nhưng có Phục Hy Cầm cùng Ngũ Sắc Thần Thạch tương trợ, để cho ta có một tia cơ hội. Ta đoán chừng cần thật lâu. Dương An khẽ gật đầu, chỉ cần Bạch Tư Giao không có nguy hiểm hắn liền yên tâm, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Nếu có thể luyện hóa thành công, chắc hẳn chiến lực của ngươi sẽ được tăng lên nhiều. Ân. Bạch Tư Giao khẽ ừ, sau đó trầm mặc một hồi, có một chuyện cần cùng ngươi nói. Nàng lần nữa truyền đến thần niệm, thanh âm có chút nặng nề. Dương An nhíu mày, có bất hảo dự cảm, chuyện gì? Bạch Tư Giao thần niệm truyền đến thở dài một tiếng, lập tức một phong thư theo nàng trong ngực bay ra, rơi xuống Dương An trong tay. Dương An tiếp nhận phong thư, cảm nhận được trong tay thư truyền đến khí tức quen thuộc. Huyết Nhiễm, Thân Khải. Phong thư bên trên viết bốn cái thanh tú kiểu chữ. Hắn đã đoán được viết thư người, cũng mơ hồ đoán được một loại không muốn đối mặt kết quả, hắn chậm chạp không có mở ra phong thư. Làm thật lâu tâm lý đấu tranh sau, hắn hít một hơi thật sâu, nên tới tóm lại một tới, hắn nhất định phải đối mặt. Dương An cẩn thận từng ly từng tí mở ra phong thư, lấy ra chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề giấy viết thư. Chương 918, Mạc Ngữ Tin chương 918, Mạc Ngữ Tin Huyết Nhiễm, làm ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta có lẽ đã không có ở đây. Khi còn bé nghe phụ thân nói, mẫu thân là đi một thế giới khác, không biết rõ ta có thể hay không ở nơi đó tìm tới nàng, ta rất muốn nhìn xem xét nàng, ôm một cái nàng, gọi nàng một tiếng mẫu thân. Nguyện vọng này, hẳn là sẽ thực hiện, đúng không? Còn có, ta cũng rất muốn cảm tạ mẫu thân, để cho ta tới nhân gian đi một chuyến, để cho ta quen biết ngươi. Lúc đầu ta cảm thấy không có cái gì tiếc nuối, nhưng vẫn là rất không nỡ. Ta không nỡ ấm áp mặt trời mới mọc, không nỡ bầu trời bay múa mây trắng, không nỡ ấm áp gió xuân, không nỡ phụ thân, không nỡ thúc thúc, cũng không nỡ mới quen rất nhiều đối với ta rất tốt các bằng hữu, còn có. Nhưng ta biết, đại nạn đã tới, ta chỉ có thể thông qua một loại khác biện pháp còn sống. Cho nên ta đem thời gian thiên phú đưa cho Bạch tỷ tỷ, có lẽ sẽ để ngươi ngẫu nhiên nhớ tới ta. Vậy liền đủ. Tương thuận với ta, bảo vệ tốt Bạch tỷ tỷ, trên người nàng cũng có ta một bộ phận. Không cần là ta khổ sở, ta chỉ là đi một thế giới khác mà thôi. Mạc Ngữ. Dương An xem xong thư bên trên nội dung, thần sắc có chút ngốc trệ, trong lòng cảm thấy vô cùng bi thống. Hắn tu luyện tới loại cảnh giới này, sớm thành thói quen chém chém giết giết, nhân mạng có đôi khi như là cỏ rác đồng dạng, vô cùng giá rẻ, sinh tử luân hồi cũng là mệnh số, khó mà cải biến. Nhưng hắn cảm nhận được bên người bằng hữu rời đi, chính mình nhưng lại bất lực, nhường hắn cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Mặc dù cùng Mạc Ngữ quen biết thời gian cũng không tính dài, nàng nói chuyện cũng hầu như là lạnh như băng, dường như không có tình cảm đồng dạng. Nhưng Dương An lại đánh đáy lòng thương tiếc cái này thân thế bi thảm tiểu nữ hài, nàng vốn nên đạt được càng nhiều ấm áp, càng nhiều yêu thương. Nhưng vận mệnh luôn luôn thích cùng người nói đùa. Dương An trong tay phong thư cùng giấy viết thư bỗng nhiên tản mát ra một đạo ngân sắc quang mang, lập tức hóa thành hai cái hàng tre trúc hồ điệp. Một cái rất là cũ kỹ, tràn đầy tuế nguyệt vết tích, kia là Mạc Ngữ mẫu thân đưa cho nàng, theo xuất sinh liền một mực mang ở trên người. Một cái khác rất mới, là Dương An tại Nhân Hoàng Thành lúc đưa cho nàng, bị Mạc Ngữ coi là lễ vật chân quý nhất một trong, cũng mở ra nội tâm của nàng, nhường nàng vô cùng tín nhiệm Dương An. "Thật xin lỗi, ta Bạch Tư Giao thanh âm truyền đến." Nàng thanh âm có chút run rẩy, cảm xúc không quá ổn định. "Không, đây không phải vấn đề của ngươi." Dương An biết rõ, Bạch Tư Giao có lẽ mới là cái kia thống khổ nhất người, hắn rất muốn đi ôm ấp đối phương, nhưng lại không thể. Dương An an ủi Bạch Tư Giao cảm xúc, Mạc Ngữ hy vọng chúng ta đều phải cẩn thận còn sống, vui vẻ đến còn sống. Chỉ có đem khổ sở, bi thống, hóa thành động lực để tiến tới, đi đối mặt tương lai. Bạch Tư Giao ân một tiếng, trong khoảng thời gian này đến, mặc dù mỗi lần nhớ tới đều sẽ rất khó chịu, nhưng so với vừa mới bắt đầu đã thân thiết nhiều lắm. "Thật tốt luyện hóa sơn hà đỉnh, chuyện của ngoại giới đừng lại muốn, ta tin tưởng ngươi có thể thành công." Dương An tiếp tục nói, "Việc cấp bách vẫn là đem sơn hà đỉnh luyện hóa. Có tôn này công đức linh bảo trợ lực, ngày sau Bạch Tư Giao chiến lực sẽ phi thường khủng bố. Dương An cũng phải cùng Tiểu Bạch Long lập tức tiến về Long Huyết Trì, không thể lại trì hoãn." Hắn đem tính toán của mình cáo chi Bạch Tư Giao. "Ngươi mau đi đi, nơi này rất an toàn, không cần lo lắng." Dương An gật đầu, ngược lại nhìn về phía Cảnh Hành, "Cảnh Hành, giúp ta bảo vệ tốt nàng." Cảnh Hành vô vô bộ ngực, "Yên tâm đi, năng lực của ta ngươi còn không rõ ràng lắm đi, có ta ở đây không có ngoài ý muốn. Tiểu gia hỏa vận mệnh chi đạo, có thể xu cắt tỷ hùng, dự báo nguy hiểm, trình độ nào đó mà nói hoàn toàn chính xác phi thường cường đại." Trước khi đi lúc, Bạch Tư Giao đông nhiên ra tay chấn động sơn hà đỉnh, theo trong đỉnh bay ra ba khối màu nâu mạ vàng quan thạch, rơi xuống Dương An trong tay. "Cao giai thần liệu, và nặng tiên kim." Dương An đại hỉ, cười lên ha hả, hắn không thể chạy tới ôm lấy Bạch Tư Giao manh hôn một cái. Cuối cùng vẫn nhịn được, hắn thu hồi vạn nặng tiên kim, hướng Bạch Tư Giao cùng Cảnh Hành cáo biệt, lập tức liền dẫn Tiểu Bạch Long phóng lên tận trời, hướng vạn trầm sơn mạch bên ngoài phương hướng bay đi. Hữu Kinh vô hiểm lần nữa thông qua cắt vàng chi địa, về sau chính là một mảnh đường bằng phẳng. Nơi này khoảng cách Long Huyết Chỉ sẽ không quá xa, nhiều nhất 2 ngày thời gian, liền có thể đến. Tiểu Bạch Long có thể tính khoảng cách, lập tức nói rằng, một đường lao vụt, không tiếp tục xảy ra ngoài ý muốn, Dương An cũng ở trên đường sử dụng 3 viên vạn nặng tiên kim, đem Thạch Nguyên kiếm trực tiếp tăng lên tới trung phẩm pháp bảo, khiến cho uy lực đại tăng. Tiếp diệt kiếm cũng tại Thạch Nguyên kiếm ra trì hạ, đồng bộ tấn thăng, nhường Dương An chiến lực tăng lên không nhỏ. Tại hắn chạy tới Long Huyết Chỉ thời gian bên trong, thế giới hiện thực nên đón trọng đại biến cố. "Thủ trưởng, quân tình khẩn cấp." Nhân Hoàng Thành cái nào đó trụ sở bí mật bên trong, đang đứng ở trạng thái tu luyện Sở Thiên Dương thu tới tay xuống tới báo. Hắn nhướng mày, có đến đứng lên, xảy ra chuyện gì? Đông Nam giải đất duyên hải phát hiện đại lượng tà minh giới chiến thú đang nhanh chóng đánh tới. Sở Thiên Dương sắc mặt nghiêm túc, lập tức hạ lệnh, lập tức tập kết lực lượng phòng ngự. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo bạch quang, về tới thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực tình huống xa so với hắn tưởng tượng muốn hỏng việc. Tà minh giới lần này phát động công kích, không hề tầm thường, không chỉ có xuất động vô số tam giai chiến thú, càng là có hơn vạn đầu tứ giai tà binh, cùng vượt qua 100 con ngũ giai tà đem. Bọn chúng lực phá hoại kinh người, khát máu tà ác, những nơi đi qua một mảnh luyện ngục chi cảnh, thành thị duyên hải trong thời gian thật ngắn liền luân hãm hơn phân nửa, bách tính tử thương vô số. Chân Long Sào huyệt mở ra sau, tuyệt đại bộ phận Hoa Hạ cường giả đều tiến vào bên trong, Hoa Hạ bây giờ đang đứng ở phòng giữ lực lượng chống rông lúc. Tại đi vào trước đó, Hoa Hạ cao tầng liền khắc sâu thảo luận qua trong đó lợi và hại, đại gia nhất trí cho rằng Chân Long Sào huyệt là người tu luyện cơ hội một bước lên trời, Hoa Hạ cường giả nhất định phải tiến vào bên trong mới có thể có tương lai. Hơn nữa gần đây Tà Minh giới đối lập yên lặng, Dương An trước đó chém giết là Tà đem trong trí nhớ cũng không có thấy bọn chúng gần đây có phát động chiến tranh kế hoạch, Tà Minh giới cho chúng nó mệnh lệnh là ẩn nút, âm thầm tìm kiếm thế giới chi tâm. Cho nên Hoa Hạ cao tầng mới có thể nhường đông đảo cường giả nhau nhau tiến vào, chỉ để lại một nhóm trong quân bồi dưỡng cao thủ. Giờ phút này Nam Bộ chiến khu cùng Đông Bộ chiến khu nhau nhau xuất động âm thầm bồi dưỡng cao thủ, cùng dân gian đông đảo chưa từng tiến vào Chân Long Sào huyệt cường giả, cấp tốc hướng giải đất duyên hải hội tụ, liều chết một trận chiến, thể sống chết bảo vệ gia biên. Tây Bộ, Bắc Bộ cùng Trung Bộ chiến khu khởi xướng gấp rút tiếp viện, tại Hoa Hạ người lãnh đạo điều động hạ, toàn dân giai binh, cộng đồng chống cự ngoại địch. Phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết. Giết. Tiếng la giết chấn động thiên địa. Cha mẹ, nếu có kiếp sau, ta lại hiếu kính các ngươi, quốc gia gặp nạn, ta phải đi. Hoa Hạ các nơi đại nghĩa chi sĩ, quên đi tất cả, tiến về chiến trường. Trong quân âm thầm bồi dưỡng cao thủ, bị ký thác kỳ vọng, từng có người đạt được nguyên sơ mật địa kỳ vật, từng chiếm được quốc gia tài nguyên nghiêm bệ, bị ký thác kỳ vọng, mà ở đối mặt loại này nghiền ép địch nhân, vẫn như cũng không cách nào phát huy tác dụng quá lớn. Bọn hắn đâm máu giết địch, nhưng chỉ có thể không bi tráng đổ vào trên chiến trường. Chương 919, kiếm thần cứu thế chương 919, kiếm thần cứu thế quân dân thương vong thảm trọng, vẫn như cũng khó mà ngăn cản Tả Minh giới thế công. Hoa Hạ tan tác, chỉ có thể vừa lui lại lui, Đông Nam thành thị duyên hải luôn hãm, bình dân bách tính lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Trận chiến này đánh tới máu chảy thành sông, thiên địa khóc lóc đau khổ, Hoa Hạ nên đón đến ám thời điểm. Trung tâm chỉ huy, thủ trưởng, cứ tiếp như thế, chỉ sợ vẫn là để vết đồ bọn hắn trở về à, bằng không không biết Đông Nam thành thị duyên hải, chỉ sợ đất liền đều muốn luôn hãm. Tình thế nghiêm trọng, có người như thế đề nghị. Không được. Đông Bộ sát huyết nguyên soái Tần Chiến trầm giọng nói rằng, Chân Long Sào huyệt mức độ nguy hiểm so với hiện thực còn đáng sợ hơn được nhiều, bọn hắn tiến vào bên trong cũng là vì Hoa Hạ tương lai phân đấu. Nếu như bây giờ đem bọn hắn triệu hồi, mọi thứ đều đem thất bại trong gang tấc. có lẽ chúng ta có thể sống tạm, nhưng cũng có thể là hủy hy vọng. Tần Soái là đối với, nếu như mọi chuyện đều muốn dựa vào những người tuổi trẻ này, chúng ta những lao gia hỏa này còn có làm gì dùng? Tây Bộ thống soái võ lạnh cao giọng nói rằng, lại nói, chân long xào huyệt ở vào không gian đặc thù, chúng ta không cách nào cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Vậy phải làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ chỉ có thể có mắt trợn trợn nhìn xem Hoa Hạ đại địa bị tà minh giới thôn phệ, bách tính bị tàn nhẫn tàn sát sao? Võ Z lạnh hừ một tiếng, ta tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta Tây Bộ chiến khu đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, chỉ cần thủ trưởng ra lệnh một tiếng, ta nguyện dẫn đầu ra trận giết địch. Sở Thiên Dương trầm mặc, Hoa Hạ bây giờ không người có thể dùng, bất luận là quan phương vẫn là dân gian nguyên thần cảnh cường giả, cơ hội đều tiến vào chân long xào huyệt tìm kiếm cơ duyên, vẹn vẹn dựa vào trong quân bồi dưỡng số ít mấy cái xuất nhập nguyên thần cảnh cường giả, bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản tà minh giới đại quân. Nguyên thần cảnh cường giả, coi như vận dụng cấm kỵ vũ khí đều không thể giết chết bọn chúng tại bọn hắn hết đường xoay sở lúc, đột nhiên một đạo khí tức cường đại xuất hiện. Ra trận giết địch tự nhiên là chúng ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người lên trước, vẫn là để ta đi. Vừa dứt lời, liền thấy một đạo dáng người khôi ngô, người đeo một thanh trọng kiếm nam tử trẻ tuổi xuất hiện đang chỉ huy trung tâm. Người tới chính là Liều Chết tiến về vực sâu, tiếp nhận kiếm thần thí luyện đập nồi dìm thuyền. Võ Thuyền. Võ Lạnh nhìn xem người tới, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, người rốt cục trở về. Ra ra. Đập nồi dìm thuyền hướng Võ Lạnh nhẹ gật đầu, lập tức cung kính hướng trung quanh Hoa Hạ lãnh đạo thi lễ một cái, lập tức hướng Sở Thiên Dương nói, thủ trưởng, chuyện quá khẩn cấp, ta liền đi trước. Có chắc chắn hay không? Sở Thiên Dương cau mày hỏi. Đập nồi dìm thuyền trầm ngâm một lát, không có trực tiếp trả lời, mang trên mặt kiên quyết chi sắc, thể sống chết bảo vệ Hoa Hạ. Dứt lời, hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất, ở chân trời không ngừng lấp lóe, lấy tốc độ kinh khủng hướng đông nam thành thị duyên hải mà đi. Nơi đó có trên trăm tên ngũ giai tà đem, cũng không ít ngũ giai đỉnh phong tồn tại đáng sợ, nhưng đập nồi dìm thuyền không có chút gì do dự, lông mày đều chưa từng nhăn qua. Các ngươi không tại, kia Hoa Hạ liền do ta đến bảo hộ. Mấy phút sau, đập nồi dìm thuyền thân ảnh xuất hiện tại đông nam duyên hải mân tỉnh. Bây giờ toàn bộ mân tỉnh hơn phân nửa khu vực đều bị mây đen bao phủ, huyết quang trùng thiên, đến không hết tà ác chiến thú, khắp nơi trên đất đều là, bọn chúng hung tàn công kích tới bất kỳ một cái nào còn sống mục tiêu. Không sợ tử vong Hoa Hạ các chiến sĩ, cộng đồng xây lên một đạo phòng tuyến, hung hãn không sợ chết không ngừng trúng sát, nguyên một đám ngã xuống, nhưng lại có càng nhiều người bổ sung. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì trong lòng đại nghĩa, vì phía sau người nhà, quên mất sinh tử. Dân gian không thiếu cường giả, có người giết vào trong trận, điên cuồng đổ sát chiến thú. Cũng có người nhận bây giết, kiệt lực mà chết, bị tà ác chiến thú xé thành thịt não. Còn có cường giả tập kết đội ngũ, du tẩu cùng chiến trường, không ngừng xuất kích, phục sát tứ giai tà binh. Bọn hắn vì trận chiến tranh này, bỏ ra tất cả. Nhưng ở cường đại tà minh giới đại quân, nhất là đang không ngừng tàn sát ngũ giai tà đem trước mặt, cố gắng của bọn hắn lộ ra không có ý nghĩa. Ngũ giai tà đem ra trận, chiến cuộc hiện ra thiên về một bên xu thế, những nơi đi qua, không một người còn sống. Bọn chúng tàn sát tại tiếp tục, Hoa Hạ chiến sĩ máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ đại địa, nhuộm đỏ bầu trời, nhuộm đỏ thế giới này. Đập nồi dìm thuyền nhìn xem cái này bi thảm một màn, muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ bừng. Lực lượng cùng bạo tự thể nội bộc phát ra, hai viên sáng chói sao trời tại hắn đỉnh đầu hắn hiện, trong nháy mắt liền tăng lên không trung. Một quả điên cuồng ngang ngược, tinh hồng như máu, một quả trầm ổn uy nghiêm, cái thế thần uy. Giống. Một thanh âm vang lên triệt trời cao, chấn động tiên địa, tiếng thú gào vang lên, chỉ thấy một quả tương tự hung lang khổng lồ đầu lâu hư ảnh ở trên bầu trời hiện hiện. Tham lang hiện thế, sát kiếp giáng lâm. Kia hai viên sáng chói sao trời, hóa thành tham lang hai mắt, hung tàn ngang ngược lại băng lãnh vô tình ánh mắt bệ nghệ chúng sinh. Đập nồi dìm thuyền thể hiện ra đáng sợ như thế dị tượng, đưa tới cường đại tà thú chú ý bọn chúng gào hét, hung hãn không sợ chết hướng đập nồi dìm thuyền giết tới. Chết. Đập nồi dìm thuyền một tiếng gầm thét, tham lang trọng kiếm đột nhiên hướng về phía trước quét ngang mà ra, nương theo một tiếng tham lang gào thét, chỉ thấy phương viên trong vòng trăm thước tất cả tà minh giới dị thú đều bị thứ nhất kiếm đoanh sát. Bọn chúng từng cái máu thịt bé bét, trên thân không có một khối xương hoàn hảo. Giống, giống, giống. Những cái kia không có bất kỳ cái gì lý trí chiến thú, không có chút nào cảm giác sợ hãi, vẫn như cũ không ngừng khởi xướng trùng sát. Đập nồi dìm thuyền giết vào trong trận, như vào chỗ không người, thế như trẻ tre, không ngừng tàn sát. Hắn càng sát khí hơi thở càng là cường đại, lực lượng càng là kinh khủng. Giống. Tứ giai tà binh phát ra tiếng giống, bọn chúng bước vào chiến trường cùng nhau vây giết đập nồi dìm thuyền. Nhưng mà những ngày hung tàn tà ác tứ giai tà binh đối mặt chính là càng thêm hung tàn năng ngược, một cái theo trong thâm viên kinh nghiệm vô số hiểm cảnh, hành tàu ở tử vong, tại vô tận giết chóc trung thành công giết trở lại tới thiên su kiếm thần. Đập nồi dìm thuyền vung vẩy tham lang trọng kiếm, nhẹ nhõm chém giết tứ giai tà binh, điên cuồng tàn sát. Trong khoảng thời gian ngắn, liền chém giết mấy trăm con, bằng vào sức một mình trì hoãn tà minh giới thế công. Một đám rất rưởi, cũng nghĩ xâm lấn ta Hoa Hạ. Đập nồi dìm thuyền một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm mang quét ngang mà ra, những nơi đi qua tử thương vô số. Đều cút ngay cho ta. Hắn một kiếm liên chạm ba tên tứ giai tà binh, không chịu nổi một kích phế vật. Trọng kiếm chém xuống, một đầu tứ giai đỉnh phong tà binh một kiếm nổ đầu, không có chút nào sức chống cự. Ha 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 ha, đến. Lão tử hôm nay liền muốn giết sạch các ngươi. Hắn lâm vào một loại cực độ tỉnh táo, nhưng lại cực độ trạng thái điên cuồng, đem ngang ngược tham lang tinh chi lực cùng tỉnh táo thiên su tinh chi lực hoàn mỹ thuyết minh. Giống. Có ngũ giai tà đem phát ra tiếng giống, những cái kia kích động tứ giai tà binh cùng vô số chiến thú, nhao nhao rút đi. Chờ các ngươi rất lâu. Đập nồi dìm thuyền buộc phát khí tức cường đại, đến chiến. Thiên địa yên tĩnh, Hoa Hạ ánh mắt mọi người đều tập trung tại đập nồi dìm thuyền trên thân. là Thiên Xu kiếm thần, Thiên Xu ngự thủ, tham lang sát phạt, chúng ta được cứu rồi sao? Nhất định phải cứu Hoa Hạ, hắn nhất định có thể chiến thắng vực ngoại tà ma. Chương 920, thượng cổ đạo trưởng ra tay. Chương 920, thượng cổ đạo trưởng ra tay. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác tại Thiên Xu kiếm thần, đập nồi dìm thuyền, dường như cảm nhận được kia cỗ hùng vĩ nguyện lực, dường như tại trong cõi u minh vì hắn mang đến một chút đặc thù lực lượng. Không biết tự lượng sức mình thổ dân, cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến. Nam tên ngũ giai tà đem cùng nhau mà đến, muốn đem đập nồi dìm thuyền diệt sát. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt tràn ngập thượng vị người khinh thường cùng xem thường. Các ngươi còn chưa có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Theo phá nồi đồng quát to một tiếng, thiên cung phía trên khổng lồ tham lang ngửa mặt lên trời thét dài, song đồng tản mát ra cường thịnh chi quang, lực lượng cường đại điên cuồng tràn vào đập nồi dìm thuyền thể nội. Chỉ thấy thân hình hắn bùng lên, trong chớp mắt liền xuất hiện tại năm tên ngũ giai tà đem trước mặt, tham lang trọng kiếm lôi cuốn kinh khủng uy thế trùng điệp chém xuống. Đáng sợ khí cơ đem năm tên nắm giữ nguyên thần cảnh tu vi ngũ giai tà đem toàn bộ khóa chặt, bọn hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có chính diện chống lại. Năm tên tà đem trong lòng giật mình, bọn chúng chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng ngang ngược chi tức đập vào mặt, áp lực mênh mông như một ngôi sao đè xuống, dường như hô hấp đều chậm một nhịp, thân thể nặng nề vô cùng. Một kiếm này nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng lại xa so với bọn chúng tưởng tượng khủng bố hơn. Bọn chúng dốc hết toàn lực bạo phát lực lượng, cộng đồng xây lên phòng ngự, chống cự tham lang trọng kiếm công kích. Vâng. Một tiếng chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, tham lang trọng kiếm hung hăng phá vỡ năm tên tà đem phòng ngự, lực lượng kinh khủng đưa chúng nó chấn động đến điên cuồng thổ huyết, đứng mũi chịu sào một gã hổ đầu nhân thân tà thú bị đập nồi dìm thuyền một kiếm nện thành thít nát, bị mất mạng tại chỗ. Còn lại bốn tên tà đem cũng đều bản thân bị trọng thương, đã mất đi năng lực phản kháng. Đối diện với mấy cái này tà thú, bất kỳ Hoa Hạ người đều khó có khả năng sẽ có lòng thương hại, đập nồi dìm thuyền liên tiếp xuất kiếm, tại bọn chúng ánh mắt tuyệt vọng hạ, đưa chúng nó toàn bộ nện thành thít nát, thủ đoạn cực kỳ máu me tàn nhẫn. Hoa Hạ người lại thấy nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao kích động hò hét, là Thiên Xu kiếm thần góp phần trợ uy. Kiếm thần vô địch, kiếm thần vô địch. Trên không trung, một gã toàn thân hắc giáp bao trùm, hình thể khổng lồ tương tự sư dường như hổ đáng sợ dị thú, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm đập nồi dìm thuyền. Nó là lần hành động này thống soái tối cao, vũ giai đỉnh phong tà đem hắc giáp sư hổ nắm giữ kinh khủng chiến lực. Hắc giáp sư hổ ngửa mặt lên trời gào thét, từng đạo khí tức cường đại theo bốn phương tám hướng truyền đến, trên trăm đầu vũ giai tà đem cùng nhau lộ diện, bố trí xuống thiên la địa vong hình thành vây quét chi thế vây giết đập nồi dìm thuyền. Ha ha ha, tới tốt lắm. Đập nồi dìm thuyền cười to, ngang ngược khí tức càng tăng lên, hắn như hung lang đồng dạng ngang nhiên trùng sát mà ra, tham lang trọng kiếm không ngừng vung dậy, kinh khủng trọng kiếm trong tay hắn như cánh tay sai bảo, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Rầm rầm rầm, thiên địa rung động, đáng sợ tiếng oanh minh không ngừng vang lên, Thiên Xu kiếm thần cực điểm thăng hoa, cùng cường đại tà thú đấm máu chém giết. Đập nồi dìm thuyền, một trận chiến này chân chính làm được đập nồi dìm thuyền khí thế, hắn không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có tử chiến đến cùng. Đánh tới đất trời tối tăm, đại địa băng liệt, sơn hà vỡ vụn. Hắn rất mạnh, cường đại đến nhường đông đảo tà đem cảm thấy sợ hãi, không chỉ có nắm giữ nguyên thần cảnh đỉnh phong chiến lực, còn lĩnh ngộ cực đạo lĩnh vực. Nhưng hắn chỉ có một người, làm sao có thể lấy một địch trăm, huống chi những này tà đem bên trong còn có vài đầu giống nhau đạt tới ngũ giai đỉnh phong, thực lực không kém gì hắn tồn tại. Đang kéo dài trong chém giết, đập nồi dìm thuyền trên thân xuất hiện thương thế, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Hắn cảm thấy thân thể biến mỏi mệt, biến nặng nề. Hắn vẫn như cũ không ngừng cơ trong tay trọng kiếm, đem cái này đến cái khác địch nhân đánh lui, nhưng rất nhanh những cái kia cường đại tà thú lại sẽ như thủy triều một lần nữa bắt tới, dường như vô cùng vô tận. Giống. Đông nhiên gầm lên giận dữ từ phía sau truyền đến, chỉ thấy một đầu khổng lồ hắc giáp sư hổ xuất hiện tại đập nồi dìm thuyền sau lưng, sắc bén song chảo lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng hướng đập nồi dìm thuyền phía sau lưng xé rách mà đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đập nồi dìm thuyền chỉ tới kịp trở tay đem tham lang trọng kiếm đón đỡ ở phía sau cõng. Vâng. Đập nồi dìm thuyền thân thể bị khủng bố lực lượng đập bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Hắn mất đi cân bằng, phía trước vài đầu cường đại dị thú nhao nhao phát động công kích, muốn đem nó vây sát. Bản năng cầu sinh mạnh liệt hạ, đập nồi dìm thuyền kéo lấy thân thể bị trọng thương vặn quay người hình, mượn nhờ quán tính lực lượng đem đột nhiên hướng phía trước quanh ra một quyền. Tham lang gào thét, cuồng bạo lực lượng đem những cái kia ngũ giai tà đem đánh bay. Đập nồi dìm thuyền ổn định thân hình, lại đột nhiên lại phun ra một bụng máu tươi, trước mắt hắn tối sầm, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trên người hắn áo quần rách nát không chịu nổi, trải rộng vết thương, nhất là phía sau lưng có một đạo sâu đủ thấy xương vết chảo, miệng vết thương máu đen chảy xuôi. Hắc giáp sư hổ trong công kích vậy mà bổ sung độc tố. Đập nồi dìm thuyền cố nén thân thể suy yếu, điều động linh khí đem thể nội độc tố bước ra. Khổng lồ hắc giáp sư hổ tản ra khí tức khủng bố, thư không dậm chân đi tới, mỗi một bước đều rơi xuống đều chấn động hư không, uy thế dọa người. Quan chiến Hoa Hạ người cảm nhận được tuyệt vọng. Bọn hắn chỉ có một cái Thiên Xu kiếm thần, làm sao có thể cùng nhiều như vậy đáng sợ tà thú chống lại? Chúng sinh đang cầu khẩn, đang hô hoán. Kiếm tiên, Thiên Tôn, Luân Hồi sứ giả, các ngươi mau trở lại. Chân Long xào huyệt bên trong ngăn cách tất cả liên hệ, đi vào người chơi đều không thể hạ tuyến, hoặc là chết ở bên trong, hoặc là chỉ có thể chờ đợi thời gian kết thúc mới có thể sống lấy đi ra. Chẳng lẽ chúng ta Hoa Hạ liền phải kết thúc như vậy sao? Không, còn có biện pháp. Nhanh đi thượng cổ đạo trường cầu viện. Có người hô to, dường như thấy được hy vọng. Hoa Hạ luôn hãm, thượng cổ đạo trường cũng chắc chắn bị liên lụy, bọn hắn sẽ không ngồi yên không lý đến, nhanh đi. Vô số người nhao nhao tuân hướng thượng cổ đạo trường, tại kết giới bên ngoài hò hét, ủy cầu bọn hắn ra tay cứu vớt Hoa Hạ. Cổ Côn Luân Thông Thiên Thần Thụ, Long Hồ Sơn Cổ Lão Quan Tài, Cổ Nga Mi Ngây Thơ Hoàng Nhân Đạo Trận, Đại Sơn Tiên Cung, Cổ Võ Làm Chân Vũ Thần Điện, Cổ Thanh Thành Đạo Thần Cung, Cổ Không Động Đế Sư Đạo Trường Trở. Từ lần trước Tiên Cung xuất thế về sau, Hoa Hạ Đại Địa vượt qua 10 cái thượng cổ đạo trường như thế. Giờ phút này các đại thượng cổ đạo trường kết giới trước đó, vô số Hoa Hạ người quỳ lạy, khẩn cầu chân tiên ra tay. Thời cơ chưa tới, Tiên Cung như xuất thế, cần nỗ lực to lớn một cái giá lớn. Bạch Hạc đại biểu Tiên Cung, vô tình từ chối chúng sinh tình cầu. Cổ Côn Luân Thông Thiên Thần Thụ, Long Hổ Sơn Cổ Lão Quan Tài, Cổ Thanh Thành Đạo Thần Cung chợt đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cổ Nga Mi bên trong, vượn già thở dài, nó quay người tiến vào Cổ Nga Mi chỗ sâu, sau đó không lâu kết giới mở ra, vượn già xuất thế. Cổ Võ Làm Chân Vũ trong điện bay ra một thanh cổ lão đồng kiếm, chạy tới chiến trường. Lão Quân Sơn chỗ sâu, đi ra một gã lão đạo, nhìn về phía chiến trường phương hướng, Hoa Hạ chi kiếp, ai? Hôm nay sớm xuất thế, giá quá lớn hắn đã từng xuất thủ cứu qua Dương An, nhưng lúc đó hắn còn không có tiến vào lão quân trong núi cổ đạo trận, có thể tự do xuất thế, bây giờ lại không được. Lão đạo đau lòng, nhưng vẫn như cũ đi ra lão quân sơn. Trừ cái đó ra, lại vô thượng cổ đạo trận ra tay, đều không nguyện trả giá đắt. Chương 921, thảm thiết thắng lợi chương 921, thảm thiết thắng lợi trên chiến trường, đập nồi dìm thuyền bị tham lang chọc kiếm, gian nan chống lên thân thể, ý chí bất khuất, nhường hắn lần nữa bộc phát chiến ý, đào móc thể nội tất cả lực lượng, muốn cùng cường địch tái chiến một trận. Nhưng mà hiện thực vô cùng tàn khốc, Hắc Giáp Sư Hổ hừ lạnh một tiếng, cường đại khí cơ chấn động dễ như trở bàn tay liền đem trọng thương đập nồi dìm thuyền đánh bay. Nó thân ảnh lấp lóe trong nháy mắt xuất hiện tại đập nồi dìm thuyền trước người, nó một chảo mạnh mẽ đánh ra. Và anh, đập nồi dìm thuyền thân thể như là như lạc áo, đụng vào một tòa núi lớn phía trên, kinh khủng lực trùng kích nhường sơn nhạc sụp đổ, đại địa không ngừng rung động. Hắc Giáp Sư Hổ ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, nó hướng toàn thế giới tuyên cáo, tại Tà Minh giao diện trước, các ngươi đều chỉ là yếu ớt sâu kiến mà thôi. Phía đại lục này, từ hôm nay liền do ta Tà Minh giới trưởng quản, thuận người sinh, nghịch người vong. Không chỉ là Hoa Hạ đại địa, còn lại đại lục cũng đều gặp Tà Minh giới xâm lấn, chỉ là bọn hắn tình huống muốn tốt rất nhiều, không giống Hoa Hạ mạnh như vậy người đều tiến vào chân long xào huyệt. Đồng dạng là mệnh cướp thế giới các quốc gia cùng Hoa Hạ dường như cũng không tại cùng một mảnh đại lục, cũng không tương thông. Ngay tại Hắc Giáp Sư Hổ Xuân Phong đắc ý, tuyên cáo vương giả dáng lâm lúc, một thanh đồng kiếm bạch phá bầu trời, xuất hiện tại trước mặt nó. Hắc Giáp Sư Hổ cả kinh thất sắc, lúc này bạo phát lực lượng, một chảo đột nhiên đánh ra. Chỉ thấy quang mang lóe lên, cổ lão đồng kiếm trong nháy mắt xuyên thủng không gian, lập tức nên ngang rời đi, lưu lại con ngươi rung mạnh Hắc Giáp Sư Hổ. Đầu của nó chỗ mi tâm xuất hiện một đạo huyết động, quán xuyên nó toàn bộ thân hình. Cường đại Hắc Giáp Sư Hổ lại bị một kiếm mất mạng. Cổ lão thanh đồng thần kiếm giết vào tà đem trong trận, lấy hung hăng chi tư khởi sướng đồ sát. Cổ Nga Mi vượn già xuất hiện, gia nhập chiến trường, tay không đem từng đầu đáng sợ tà thú xé rách, trong cơ thể nó khí huyết bành trướng, dường như đã thức tỉnh một loại nào đó thượng cổ thần biên huyết mạch, vô cùng cường đại, thực lực viễn siêu bình thường ngũ giai tà đem. Lão Quân Sơn lão đạo đi vào thoi thóp đập nồi dìm thuyền bên cạnh, điều tra khí tức của hắn, lập tức móc ra một cái đan dược cho hắn ăn. Lại đến muộn một chút, hồn hỏa sợ sẽ muốn tiêu diệt. Làm xong đây hết thảy, lão đạo thì gia nhập vào trong chiến trường, phất chân vung đẩy, đạo pháp thần thông tự hiện, thiên lôi cuồn cuộn, cuồng phong gào rít giận dữ, thiên thai không ngừng, lại chỉ tàn sát tà minh giới dị thú, mà đối Hoa Hạ người không có chút nào tổn thương. Hai đại cường giả cùng cổ lão thanh đồng thần kiếm lấy thế tồi khô là hủ, trong khoảng thời gian ngắn liền đem tất cả tà binh tà đem hoàn toàn gạt bỏ, còn thừa một chút đê giai chiến thú, đã không cách nào lại uy hiếp được Hoa Hạ. Bọn hắn nhao nhao về tới riêng phần mình đạo trường. Đám người không có phát hiện chính là lão Quân Sơn, cổ Nga Mi cùng cổ Võ Làm Tam đại đạo trường ra tay cứu vớt Hoa Hạ sau, trong đạo trường dường như đã mất đi một chút cái gì, luôn cảm giác khí tức của bọn nó so sánh lẫn nhau cái khác cổ đạo trận yếu nhược một bậc. Đây là bọn hắn sớm xuất thế, cần thiết nỗ lực to lớn một cái giá lớn. Nhưng bọn hắn cũng thu hoạch Hoa Hạ dân tâm, chúng sinh chi nguyện, dường như trong cõi u minh cũng đạt được một chút đền bù. Đạo trường bên ngoài đông như chảy hội, đông đảo Hoa Hạ con dân nhao nhao lễ bái cảm ơn, nguyện gia nhập cổ đạo trận. Mà chưa từng xuất thủ cổ đạo trận thì vắng lạnh rất nhiều. Hoa Hạ các chiến sĩ khí thế như hồng, cùng những cái kia đê giai chiến thú làm cuối cùng chém giết, rốt cục trước khi trời sáng kết thúc chiến đấu, hoàn toàn tiêu diệt địch tới đánh. Hoa Hạ đại địa nên đón một trận thảm thiết thắng lợi, phương đông ánh dạng đông giáng lâm, hy vọng lần nữa vẩy xuống đại địa, mọi thứ đều sẽ đi qua, tất cả mọi người nhất định phải dũng cảm hướng về phía trước, nên đón vận mệnh. Đập nồi dìm thuyền bị tiếp trở về, hắn ăn vào lão đạo đang dược, thân thể không được gì, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Trong phòng nghỉ, Tây Bộ thống soái Võ Lạnh đến đây thăm hỏi cái kia một mực bị mình cùng gia tộc coi nhẹ Tôn Nhi. "Gia gia." Đập nồi dìm thuyền theo trong tu luyện đứng người lên. Võ cười lạnh lấy vô vô bờ vai của hắn, vui mừng nói, "Ngươi làm rất tốt. Gia gia vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Đập nồi dìm thuyền cười, hắn những năm gần đây liều mạng cố gắng, là đến không phải liền là đạt được gia gia cùng phụ thân tán thành. Giờ phút này, hắn tất cả cố gắng đều chiếm được hồi báo. Không chỉ có là Võ Lạnh, giờ phút này toàn Hoa Hạ đều tại tán tụng Thiên Xu kiếm thần chi danh, là hắn lấy sức một mình ngăn cản được Tà Minh giới thế công, chống đến thượng cổ đạo trưởng xuất thế. Giờ phút này, thanh danh của hắn đã hơn xa Dương An bọn hắn, trở thành Hoa Hạ con dân trong suy nghĩ sủng cao nhất siêu anh hùng. Đập nồi dìm thuyền không có tự mãn, đây là niềm kiêu ngạo của hắn, là vinh quang của hắn, cũng là hắn cần gánh vác trách nhiệm. Chờ Võ Lạnh sau khi rời đi, hắn liền lựa chọn tiến vào thế giới cho chơi, một đường hướng Chân Long Xảo Huyệt tiến đến. Chân Long Xảo Huyệt bên trong, Dương An khống chế phi kiếm cực tốc lao vùn vụt, vượt qua trời cao, hao tốn dòng dã 2 ngày thời gian, đi tới một tòa u ám sơn mạch bên ngoài. Huyết mạch chỉ dẫn chỗ, chính là mảnh này Long Huyết Sơn mạch bên trong. Tiểu Bạch Long mở miệng nói ra. Dương An nhìn về phía trước, toàn bộ dãy núi đất đá hiện ra màu đỏ sậm, dường như đã từng tắm rửa qua máu tươi đồng dạng. Bất quá cũng không có truyền đến bất kỳ mùi máu tươi, ngược lại có loại thần thánh, uy nghiêm cảm giác, phủ định Dương An trong đầu hoang đường ý nghĩ, nếu như toàn bộ dãy núi đều bị máu tươi tắm rửa, kia phải cần nhiều ít máu, cần chết nhiều ít sinh linh mới có thể làm tới. Loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng, tàn sát ước vạn sinh linh có lẽ có thể đạt tới, nhưng tổ long hẳn không phải là loại kia lạm sát hạng người, không đến mức tàn sát chúng sinh. Đi, vào xem, hy vọng không nên bị long tộc tổ địa những cái kia long đoạt trước. Dương An dẫn đầu bước vào Long Huyết Sơn mạch. Long huyết chỉ cũng không phải tốt như vậy tiến, chúng ta hẳn là còn kịp. Tiểu Bạch Long trong lòng không chắc, chỉ là như thế tự an ủi mình, hắn nhanh chóng đuổi theo Dương An. Không có bay bao lâu, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng long hống, chỉ thấy một đầu khổng lồ huyết long tại bọn hắn phía trước ngưng tụ, chặn bọn hắn tiến lên lộ tuyến. La Thiên Tiên cảnh huyết long. Tiểu Bạch Long kéo ra khóe miệng, không nghĩ tới mới vừa bật bước vào dãy núi, liền gặp phải huyết long, hơn nữa còn là nắm giữ thiên tiên chiến lực kinh khủng huyết long. Bởi vậy có thể thấy được, dãy núi này không phải thường nhân có thể đi vào, so với bạn Trầm Sơn mạch càng khủng bố hơn, tuyệt đối có thể liệt vào sinh mệnh cấm khu. Có nắm chắc không? Dương An hai tay ôm ngực, cũng không có muốn xuất thủ dự định, đem cơ hội nhường cho Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long sờ lên cái mũi, thử một chút a. Hắn đã hoàn toàn luyện hóa linh bảo thanh đồng cổ trùng, chiến lực tiêu thăng, có thể nếm thử cùng thiên tiên cảnh nguyên tố thần long phân cao thấp. Loại này nguyên tố thần long chỉ là nắm giữ thiên tiên cảnh chiến lực, cũng không có quá nhiều thần thông ảo diệu, ứng đối lên càng thêm đơn giản, vừa vặn có thể dùng đến kiểm nghiệm Tiểu Bạch Long trong khoảng thời gian này tiến bộ. Tiểu Bạch Long triệu hồi ra quá huyền ảo long văn thương, trôi này trường thương chính là hắn tiên tổ ngao nguyên sừng rồng luyện chế, bản thân cũng là một cái uy lực chắc tuyệt trọng bảo, thời kỳ đỉnh phong không kém gì công đức linh bảo. Chẳng qua hiện nay ở vào phong ấn trạng thái, chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong pháp bảo uy năng. Theo Tiểu Bạch Long trưởng thành, đem có thể tiếp tục phát huy ra nó uy năng, cũng có thể thông qua long huyết chỉ bên trong lực lượng thần bí, sớm giải trừ bộ phận phong ấn.